Chương 200, thấy bảo linh thai chi chủng, Vương Nguyệt Nhi kinh hãi. Chương 200, thấy bảo linh thai chi chủng, Vương Nguyệt Nhi kinh hãi. Luyện chế bản mệnh phù lục không cần quá nhiều vật liệu quan trọng nhất chính là tinh huyết của Giang Thiên. Giang Thiên tâm niệm khẽ động, đầu ngón tay liền ép ra một cục máu tươi nhỏ. Sau đó con ngón tay búng ra, vài giọt máu tươi liền rơi trên đầu Tiểu Long. Bút Giang Thiên niệm động pháp quyết, từng luồng năng lượng dồi dào lập tức thẩm thấu vào cơ thể Tiểu Long. Máu tươi tràn đầy năng lượng tinh túy trong cơ thể Tiểu Long không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành bộ dạng của huyết hồn phù. Huyết hồn phù mà Giang Thiên luyện chế so với những gì ghi chép trong sách, tuy đơn giản hơn, nhưng hương vị thần dị trong đó lại càng nồng đậm hơn. Đó là vì sau khi linh hồn lực lượng của Giang Thiên tăng cường, hắn có thể đem tiên chi hình mà mình cảm nhận được, thôi hòa vào hậu thiên phù lục. Điều này sẽ làm tăng uy lực của hậu thiên phù lục. Tinh huyết của Giang Thiên hóa thành huyết hồn phù dần dần hòa quyện chặt chẽ với huyết nục của Tiểu Long, cuối cùng hoàn toàn dung hợp với nó. Tiếp đó, Giang Thiên dùng âm dương luyện thi chi pháp, lại luyện chế cơ thể Tiểu Long một lần nữa. Lần này, Giang Thiên không chỉ sử dụng âm dương luyện thi chi pháp đã được tối ưu hóa, mà còn dung hợp lực lượng thi thể của Tà Tu Thi Khôi Môn với Tiểu Long. Sau một hồi luyện chế, cảnh giới của Tiểu Long thành công đạt đến đại pháp sư tam giai. Đồng thời, Tiểu Long cũng có được tiềm năng hút hồn. Nếu có thể kiếm được một bộ âm đan chi pháp, biết đâu ta có thể luyện Tiểu Long đến mức độ thi vương. Giang Thiên trong lòng khẽ động. Hắn nghĩ đến trong đạo mộ thế giới, tương lai thi vương được chôn ở Bình Sơn nắm giữ âm đan chi pháp, có thể hút hồn phách của sinh linh, cường hóa bản thân. Nếu mình có thể kiếm được loại bí pháp này, lại kết hợp với bảo bối dưỡng thi địa trong động tiên, cùng với tiềm năng và long khí nuôi dưỡng của bản thân Tiểu Long, thành tựu thi vương chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao? Đạo mộ thế giới này, mỗi một ngôi mộ đều là một bảo địa phong thủy cực kỳ hiếm có. Nếu đều có thể sao chép vào động tiên, cách cục động tiên của ta, e rằng sẽ tăng lên nhiều cấp bậc. Hy vọng thế giới này có sự tồn tại như vậy. Giang Thiên trong lòng dâng lên một nỗi khao khát, âm thầm mong đợi. Đạo mộ thế giới sở hữu rất nhiều bảo địa phong thủy cao cấp, hơn nữa còn có sự tồn tại của cổ thần, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có vô hạn cơ duyên. Nếu mình có thể nuôi dưỡng một số kỳ vật, linh thực của đạo mộ thế giới, đạo quả trả về không biết sẽ tốt đến mức nào. Trước đây thực lực của ta không đủ, cấp bậc của động thiên quá thấp, cũng không có cách nào dung hợp loại bảo địa phong thủy đó. Nhưng bây giờ ta đã là tam giai đại pháp sư, hơn nữa động thiên cũng đã dung hợp rất nhiều cách cục phong thủy, bây giờ có thể thử đi dung hợp nhiều cách cục bảo địa phong thủy cao cấp hơn rồi. Giang Thiên nghĩ trong lòng. Sau khi hoàn thành việc luyện thi, Giang Thiên liền ra khỏi động thiên, đến Vương gia. Tại Vương thị y y quán, Giang Thiên tìm thấy Vương Nguyệt Nhi và nói rõ ý định của mình. Ngươi nói muốn gieo một linh thai chi trùng vào linh hồn ta, như vậy ta có thể mượn linh thai chi trùng này để thi triển bí pháp ngũ sắc quang trướng có thể che chắn nhân quả. Vương Nguyệt Nhi nghe lời Giang Thiên, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vậy linh hồn ta cấy vào linh thai này, còn có ảnh hưởng gì khác đối với ta không? Vương Nguyệt Nhi sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, lại cất tiếng hỏi. Hiện tại, nguy cơ lớn nhất của Vương Nguyệt Nhi chính là đến từ thi thể sắp mất kiểm soát của mình. Dưới ý niệm điên cuồng đó, sẽ có nhiều sinh linh bị thi khí lây nhiễm hơn, từ đó tìm đến nàng. Nàng phải tạm thời che chắn cảm giác của thi thể đối với nàng, mới có thể yên ổn trưởng thành. Pháp môn này của Giang Thiên, hiện tại tuy không phải là tốt nhất, nhưng lại là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng đồng thời, Vương Nguyệt Nhi vẫn có chút lo lắng, pháp môn linh thai này sẽ có ảnh hưởng gì đến nàng. Tuy linh hồn nàng mạnh mẽ, nhưng đó dù sao cũng là linh hồn, là phần quan trọng nhất của một người. Đê ngàn giảm vỡ vì tổ kiến. Cho dù linh hồn của Giang Thiên yếu ớt nhưng chỉ cần chôn một quả bom nhỏ trong sâu thẳm linh hồn nàng, liền có thể khiến toàn bộ linh hồn nàng trong nháy mắt bị hủy diệt. Đương nhiên là có pháp môn này có lợi cũng có hại. Hại thứ nhất, ta gieo linh thai chi trùng trong linh hồn ngươi sẽ bị ta khống chế, nếu ta muốn có thể kích nổ linh thai chi trùng gây ra tổn thương lớn cho ngươi. Nếu ngươi muốn dùng linh hồn lực lượng để cắt đứt hoặc luyện hóa linh thai chi trùng của ta, nó cũng sẽ nổ tung ngay lập tức, gây ra thương tích cho ngươi. Hại thứ hai, linh thai trong linh hồn ngươi sẽ bén rễ nảy mầm. Nguồn năng lượng của nó chính là linh hồn và tu vi của ngươi. Mặc dù nó hấp thụ không nhiều, nhưng vẫn sẽ gây ảnh hưởng đến ngươi. Nếu ngươi để ý hai điểm này, vậy chuyện này coi như bỏ qua. Giang Thiên nhàn nhạt nói. Ngoài phương pháp này, ngươi còn có phương pháp nào khác có thể che chắn cảm giác của nguyên thân đối với ta không? Vương Nguyệt Nhi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lại hỏi. Tạm thời không có. Giang Thiên lắc đầu, thành thật trả lời. Được rồi, nếu đã như vậy, vậy ta đồng ý cho ngươi gieo linh thai chi trùng này vào trong linh hồn ta. Vương Nguyệt Nhi nặng nề gật đầu, trên mặt đầy vẻ trang trọng. Nhưng mà ngươi còn chưa nghe lợi ích của pháp môn này là gì, ngươi đã đồng ý rồi. Đối với sự sảng khoái của Vương Nguyệt Nhi, Giang Thiên cũng tỏ ra có chút bất ngờ. Giang đạo trưởng, không giấu gì ngươi, ta bây giờ đã là đường cùng rồi. Từ khi hấp thụ tiêu bản nguyên thi khí đó, ta liền có một mối liên hệ nếu có nếu không với nguyên thân, ta có thể cảm nhận được tâm cảnh hiện tại của nguyên thân, nó dường như cũng đã nhận ra nguy cơ và đã phái thêm nhiều hành thi đến tập kích ta. Nếu ta không có biện pháp đối phó trong thời gian ngắn, thi thể của ta e rằng sẽ trực tiếp nuốt chửng linh hồn ta. Đến lúc đó, ta mới thực sự là vô lực. Hồi Thiên, Vương Nguyệt Nhi buồn bã nói, giọng nói tràn đầy sự cô đơn. Giang Thiên nghe lời trần thuật của Vương Nguyệt Nhi, cũng bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, Vương Nguyệt Nhi lúc này đã là đường cùng rồi, chỉ cần giữ được linh hồn không bị hủy diệt, sự việc mới có chuyển biến, cũng mới có hy vọng lật ngược tình thế. Đúng vậy, nhưng mà, tuy nói như vậy, ta vẫn phải nói rõ lợi ích của bí pháp này với ngươi. Tuy linh thai chi chủng của ta sẽ theo thời gian hấp thụ linh hồn lực lượng, tu vi và sinh mệnh tinh hoa của ngươi, nhưng theo thời gian, linh thai chi chủng này mầm lớn lên, mối liên hệ giữa hai ta càng chặt chẽ hơn, ngươi cũng có thể mượn sức mạnh của ta tốt hơn. Hơn nữa, vì một lượng nhỏ linh hồn của ta được gieo trong cơ thể ngươi, ngươi có thể thông qua lượng nhỏ linh hồn lực lượng này để lĩnh hội các bí pháp, đạo pháp mà ta biết. Đương nhiên những lĩnh hội này cũng sẽ theo sự nảy mầm lớn lên của linh thai chi chủng, trở nên nhiều hơn và sâu sắc hơn. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể được chia một tia khí vận che chở của ta và huyết mạch, đạo pháp gia trì. Giang Thiên cất tiếng nói. Vậy à, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vương Nguyệt Nhi nghe lời này của Giang Thiên, cũng không để tâm lắm. Là một lao quái vật đã sống mấy trăm năm, và cảnh giới của mình cũng đã từng đạt đến thất giai tiên sư huy hoàng, bí pháp, đạo pháp nắm giữ rất nhiều. Tuy nói, một số đạo pháp vì hạn chế tu vi, không có cách nào thi triển, nhưng nội tình của mình vẫn còn đó. Một thất giai thiên sư đi thỉnh giáo một tiểu bối học đạo pháp, đó không phải là làm người ta cười sao? Cho dù trong cảm ứng của nàng, Giang Thiên có thể cứu giúp nàng, đó có thể chỉ là vì đối phương nắm giữ một môn pháp thuật bí pháp mà nàng thiếu. Không có nghĩa là nàng cần thông qua linh thai chi trùng này để học hỏi đạo pháp mà Giang Thiên biết. Tuy nhiên, tâm thái này của Vương Nguyệt Nhi sau khi tiếp nhận linh thai chi trùng của Giang Thiên đã hoàn toàn bị thay đổi. Thích Giang Thiên này thật là đại khí vận giả, mới 20 mấy tuổi đã là đại pháp sư tam giai. Đại pháp sư tam giai? Sao lại thế? Lần trước gặp hắn, không phải mới là cảnh giới pháp sư sao? Tốc độ tăng tiến này cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa linh hồn lực lượng của hắn cũng mạnh đến đáng sợ. Căn bản không phải là tầng thứ mà một đại pháp sư tam giai bình thường có thể đạt được. Không chỉ vậy, cấp độ sinh mệnh của hắn cũng mạnh đến đáng sợ. Đan đạo e rằng cũng đã đạt đến trình độ đan đạo đại sư. Và ngay cả đạo pháp cũng không phải là thứ người thường có thể sánh được. Giang Thiên này rốt cuộc là yêu cái gì? Hắn không phải là đạo tổ chuyển thế đấy chứ? Chương 201, tâm duyệt thành phục, sự kiện đột phát. Chương 201, tâm duyệt thành phục, sự kiện đột phát. Cùng với việc linh thai chi chủng của Giang Thiên được gieo vào sâu trong linh hồn của Vương Nguyệt Nhi, một mối liên hệ đã được thiết lập giữa hai người. Vương Nguyệt Nhi thông qua linh thai chi chủng, cảm nhận được sự thần dị trên người Giang Thiên. Trong lòng chìm vào sự kinh ngạc và không thể tin nổi vô hạn. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Giang Thiên lại có thể mạnh mẽ đến mức kinh người ở mọi phương diện. Vốn dĩ, Vương Nguyệt Nhi ở phương diện đạo pháp vẫn có chút tự tin. Dù sao, nàng từng là thiên sư, thất giai thiên sư, một đại tiên đứng trên đỉnh của linh huyễn đại thế giới. Không ngờ Vương Nguyệt Nhi chỉ quan sát được một phần nhỏ của đạo pháp mà Giang Thiên biết, trong lòng liền sinh ra chấn động cực lớn. Số lượng đạo pháp mà Giang Thiên biết không phải là rất nhiều, nhưng đối với sự lý giải của mỗi một đạo pháp lại là vô cùng sâu sắc. Tuy Vương Nguyệt Nhi chỉ có thể thông qua linh thai chi trùng quan sát được một phần nhỏ trong đó, nhưng chỉ một phần nhỏ này liền có thể khiến nàng cảm nhận được sự chấn động nồng đậm. Thật không ngờ Giang Thiên ở độ tuổi này lại có nội tình sâu dày như vậy. Xem ra, lý do ta có thể sinh ra cảm ứng như vậy, không phải là vì một hai bí pháp mà hắn biết, mà là vì hắn có thể là khí vận chi tử của linh huyễn đại thế giới này. Vương Nguyệt Nhi lúc này trong lòng âm thầm may mắn lần này mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Đi theo người như vậy, lợi ích nhận được nhiều hơn hại rất nhiều. Thậm chí, Vương Nguyệt Nhi còn muốn nhanh chóng rót một lượng lớn linh hồn lực lượng vào trong linh thai chi chủng, để nó nhanh chóng trưởng thành. Như vậy, mình cũng có thể nhận được nhiều lĩnh hội đạo pháp hơn và nhận được sự gia trì thực lực của Giang Thiên. Giang Thiên lúc này cũng cảm nhận được mối liên hệ mà mình đã thiết lập với Vương Nguyệt Nhi. Cảm nhận được linh hồn lực lượng khổng lồ của Vương Nguyệt Nhi, khóe miệng Giang Thiên cũng lộ ra một nụ cười. Linh hồn của thất giai thiên sư này quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Cho dù so với trạng thái hiện tại của ta, cũng mạnh hơn mấy lần. Có linh hồn này nuôi dưỡng, lợi ích ta nhận được cũng không nhỏ. Hơn nữa, Vương Nguyệt Nhi tu thần đạo, chỉ cần tín đồ đủ nhiều, hương hỏa lực lượng nồng đậm, liền sẽ không ngừng nâng cao thực lực, ta cũng có thể từ trong hương hỏa nhận được nhiều lợi ích hơn. Nghĩ đến đây, Giang Thiên vung tay, trên bàn cũng có thêm mấy bình đan dược. Nguyệt Nhi cô đương, đây là một số đan dược ta luyện chế, ngươi có thể tùy tiện ăn, ăn xong lại hỏi ta, thứ này ta không thiếu ngoài ra, tuy ngươi có thể mượn linh thai chi chủng để che chắn nhân quả của bản thân, nhưng nếu ngươi ở một chỗ, chắc chắn sẽ có vấn đề. Đặc biệt là, Nhậm gia trấn đã bị dò xét qua, ngươi cần phải rời đi càng sớm càng tốt hơn nữa. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi là Bạch Tiên chuyển thế, vốn là tu thuật hương hỏa thành đạo, ẩn mình trong dân gian, đối với ngươi và ta đều là một chuyện tốt, Nguyệt Nhi cô nương thấy thế nào? Giang Thiên lại cất tiếng nói. Giang đạo trưởng nói phải ta hai ngày này chuẩn bị một chút, sẽ rời khỏi Nhậm gia trấn. Vương Nguyệt Nhi cũng không từ chối đề nghị của Giang Thiên, cất tiếng nói. Vậy tốt, Nguyệt Nhi cô nương sau này nếu có việc, có thể thông qua linh thai chi chủng để liên lạc với ta. Nếu không có việc gì, vậy ta đi trước, Giang Thiên cất tiếng nói. Được Giang đạo trưởng đi thong thả, Vương Nguyệt Nhi tiễn Giang Thiên ra đến cửa, nhìn đối phương rời đi. Sau khi Giang Thiên rời đi, Vương Nguyệt Nhi đóng cửa y quán, cẩn thận cảm nhận linh thai chi trùng ẩn sâu trong đầu, và từ đó dẫn ra một dải ánh sáng ngũ sắc bao phủ lên người mình. Dưới sự bao phủ của ngũ sắc quang chứng này, Vương Nguyệt Nhi cảm thấy không chỉ nhân quả của bản thân bị ánh sáng bao phủ làm mờ đi, mà ngay cả khí tức của mình cũng theo đó ẩn dấu. Bây giờ nàng đi trong đám đông, chính là một người phàm bình thường, sẽ không để lộ ra một tia tu vi nào. Pháp môn ẩn dấu thật mạnh mẽ. Chỉ riêng một tay bí pháp này đã không phải là thứ đạo sĩ tầm thường có thể sở hữu. Có bí pháp này bao phủ trên người, nhân sư bình thường ở khoảng cách gần cũng không thể nhìn thấu. Lợi hại, thật sự lợi hại. Vương Nguyệt Nhi không khỏi cảm thán. Giang Thiên sau khi rời khỏi y quán của Vương Nguyệt Nhi, không trở về tiệm vàng mã của mình, mà lại đi đến Tử Sơn một chuyến. Nhưng đáng tiếc là, Giang Thiên lúc này vẫn không thể sao chép cách cục phong thủy của địa cung đó. Từ Tử Sơn trở về, hắn lại tiện đường đến nhà ông lão bán kẹo hồ lô. Hôm nay, ông lão và A Hòa đều ở nhà. A Hòa đang cố gắng học chữ trong nhà chính, còn ông lão thì đang nấu thuốc cho bà lão trong bếp. Từ ngày Giang Thiên đưa A Hòa đến đây, sức khỏe của bà lão ngày một yếu đi. Nhưng để không làm A Hòa lo lắng, bà lão không hề biểu hiện ra ngoài. Ông lão biết tình hình của vợ mình, cũng mặt mày ủ rũ. mỗi khi một mình, ông lão luôn thở dài, miệng lẩm bẩm, bà già này biết làm sao đây vân vân những lời như vậy. Giang Thiên cũng cảm nhận được sự suy yếu dần của bà lão. Thế là, hắn nhân lúc ông lão không chú ý, cho vào nồi thuốc đang nấu một viên đan dược cố bản bồi nguyên, và dùng linh lực thúc đẩy dược tính của đan dược, hòa làm một với thuốc sắc. Làm xong những việc này, Giang Thiên lại hòa tan một viên đan dược, cho vào chum nước nhà ông lão. Bà nó ơi, uống thuốc rồi ông lão bưng bát thuốc thơm phức, đến phòng ngủ, và đỡ bà lão đang ốm liệt dừng dậy. Kỳ lạ ông nó ơi, ông có ngửi thấy không, thuốc hôm nay hình như có mùi thơm a. Bà lão nhận bát thuốc, mùi khẽ động, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Ê, đúng rồi, mùi này sao lại không giống thuốc sắc trước đây nhỉ? Có phải thuốc này có vấn đề không? Thuốc này đừng uống nội, ta đi sắc lại cho bà một bát khác. Ông lão nói, liền định đưa tay ra nhận bát. Đừng a, đều đã tốn tiền rồi, đổ đi thì tiếc quá. Thuốc đều là bốt cùng một lúc, chắc chắn không có vấn đề gì, cứ uống vậy đi. Bà lao tay khẽ động, tránh tay ông lão, sau đó một hơi uống cạn thuốc trong bát. Lập tức, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Cảm giác bệnh nặng ngày thường giảm đi rất nhiều, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ừ, cảm giác thuốc lần này hiệu quả rất tốt ta. Ta uống xong toàn thân ấm áp, không còn yếu ớt như trước nữa. Bà lao đặt bát thuốc xuống, mặt lộ vẻ vui mừng. Thật không? Thuốc này thật sự có tác dụng. Vậy ta đi tiệm thuốc bốc thêm mấy tháng nữa. Ông lão nghe vậy, lập tức kích động. Nói rồi hắn định đi, nhưng bị bà lão ngăn lại. Không cần đi, ông cứ sắc lại thuốc lần này mấy lần nữa, ta uống xong rồi hắn nói hơn nữa, ta cảm thấy uống xong thuốc lần này, bệnh cũ trên người biết đâu lại khỏi, sau này cũng không cần đi bốc thuốc nữa. Bà lão lại cất tiếng nói. Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá. Ông lão nghe vậy, cũng lập tức kích động nói. Theo thời gian trôi qua, dược hiệu trong cơ thể bà lão phát huy hoàn toàn, căn bệnh trong cơ thể cũng theo đó bị xóa bỏ. Khi ông lão tận mắt chứng kiến bà lão ốm liệt giường lâu ngày đứng dậy, đi lại trên mặt đất, lập tức mừng đến phát khóc, nước mắt lưng tròng. Bà đi lại được rồi. Tốt quá. A Hòa nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, vội vàng chạy đến xem, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng kích động nhảy cẫng lên. Trời Phật phù hộ, trời Phật phù hộ, ba người kích động ôm nhau, khóc trong vòng tay nhau. Bà lão miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy cảm khái. Giang Thiên ngoài sân nhìn lướt qua cảnh tượng trong phòng, thân hình khẽ động rồi rời đi. Trưa hôm sau, Cửu Thúc, Tứ Mục, Nhị Thúc Công, Trần Phong, Giang Thiên và tỷ đệ họ Lâm tụ tập trong tiểu lầu. Mọi người hữu duyên ngàn dặm đến gặp nhau có thể ngồi cùng nhau ăn cơm, chính là duyên phận của chúng ta nào. Mọi người nâng ly cạn một chén. Tứ Mục nâng ly rượu, mặt mày hồng hào cất tiếng nói. Nghe vậy, mọi người cũng đồng loạt gật đầu tán thành, sau đó đứng dậy, chuẩn bị cùng nhau cạn ly. Tuy nhiên đúng lúc này, cửa phòng bao của tiểu lầu bị đẩy mạnh ra. Một bóng người vội vã xuất hiện trong phòng bao. Cửu Thúc, cứu Đình Đình nhà ta, cứu Đình Đình nhà ta. Nhậm phát mặt mày trắng bệnh, ngã quỵ trước mặt Cửu Thúc, giọng nói run rẩy. Chương 202, cứu người, á uy quá dị. Chương 202, cứu người, á uy quá dị. Hừm. Nhậm Phát. Giang Thiên nhìn thấy bóng người trong phòng, thần sắc cũng hơi sững sờ. Hắn không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây, cũng không ngờ sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Nhậm lão bản, có chuyện gì, ngươi từ từ nói. Đình Đình nàng sao rồi? Cánh tay mạnh mẽ của Cửu Thúc đỡ Nhậm Phát dậy, mặt mày nghiêm nghị hỏi. Đình Đình nàng bị Sơn Phỉ bắt đi rồi. Bọn hắn muốn ta mang ngân phiếu đến chỗ người. Nhậm Phát nói đến đây, một khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh hãi, trong mắt có nước mắt lưng tròng. Hắn, Nhậm Phát, không có con trai, lúc trung niên phu nhân cũng vì khó sinh mà qua đời. Nhậm Đình Đình là nữ nhi duy nhất của hắn, cũng là huyết mạch duy nhất. Nếu Nhậm Đình Đình xảy ra chuyện, hắn, Nhậm Phát, không chỉ có lỗi với phu nhân dưới suối bảng, mà trên đời cũng không còn người thân nào nữa. Hắn làm sao có thể không đội? Vì vậy, hắn ngay lập tức tìm đến Cửu Thúc, hy vọng hắn có thể giúp cứu ra nữ nhi của mình. Đình Đình bị bắt ở đâu? Bọn bắt cóc yêu cầu chuộc người ở đâu? Cửu Thúc cất tiếng hỏi. Ở Thạch Pha Trấn không xa ngoài tỉnh thành, giao dịch cũng được định ở Thạch Pha Trấn. Nói là sau khi giao tiền chuộc, sẽ đưa ta đi chuộc người. Ta lo lắng cho an nguy của Đình Đình, cũng sợ xảy ra biến cố gì, nên vội vàng chạy đến tìm Cửu Thúc ngài. Ngài nhất định phải cứu nữ nhi của ta, Đình Đình. Xin ngài, Cửu Thúc Nhậm Phát giọng run rẩy nói. Yên tâm đi, Nhậm lão bản ta chắc chắn sẽ giúp ngươi cứu ra nữ nhi. Cửu Thúc đầu tiên là gật đầu, sau đó lại cất tiếng hỏi, ngươi có vật dụng cá nhân của nữ nhi Đình Đình không? Ta cần dùng vật này để thi triển linh hạt tầm tung chi thuật. Có. Ta mang đến rồi. Nhậm Phát đầu tiên là gật đầu, sau đó vội vàng ra ngoài cửa, lấy một chiếc hộp gấm từ tay quản gia. Vật này là cây châm cài tóc mà mẹ nàng để lại cho nàng, mỗi lần Đình Đình trở về đều sẽ đeo cây châm này. Hơn nữa, cây châm này ngoài nàng ra, ngày thường cũng không ai đọc vào, lần này ta đặc biệt lấy đến. Nhậm Phát nói, mở hộp gấm trong tay, để lộ ra một cây châm cài tóc bằng ngọc xanh tinh xảo bên trong. Và trên cây châm đó còn quấn một sợi tóc mỏng. Còn có tóc. Sợi tóc này cũng là của Đình Đình sao? Cửu Thúc nhận hộp gấm, nhìn vật phẩm bên trong, cất tiếng hỏi. Cái này chắc là đồ của Đình Đình, đều là nàng tự dọn dẹp, nếu sợi tóc này ở trong hộp gấm, vậy chắc là của nàng. Nhậm Phát suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Cửu Thúc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tứ Mục bên cạnh. Tứ Mục sư đệ, Chu Sa, bút mực, giấy vàng cho ta mượn một chút. Cửu Thúc cất tiếng. Được Tứ Mục đáp một tiếng, trực tiếp lấy ra những vật phẩm cần thiết từ càn khôn túi, tại chỗ vẽ hai lá chỉ hạt tầm tung phủ. Tiếp đó, Cửu Thúc thu lấy khí tức trên hai vật phẩm, chiếu lên hạt giấy. Sau khi rót linh khí vào, hạt giấy từ từ bay lên, hướng về cùng một phía. Chư vị các ngươi cứ ăn trước, ta ra ngoài một chuyến nói rồi. Cửu Thúc thân hình thoáng một cái, liền rời khỏi phòng bao. Vậy các vị đạo trưởng, ta bây giờ phải làm sao? Nhậm Phát lúc này vẫn còn hoảng hốt, cất tiếng hỏi: "Ngươi về trước đi, với thực lực của sư huynh ta, giải quyết một đám thổ phỉ chẳng qua là chuyện vung tay một cái. Ngươi yên tâm về nhà chờ đi." Tứ Mục xua tay, mặt đầy tự tin nói: "Được, được, ta về ngay đây chờ tin tốt của cựu thúc." Nhậm Phát không ngừng gật đầu, rồi lập tức bước ra ngoài. Khi Nhậm Phát lo lắng bất an ra đến đường phố, một bóng người nhanh chóng đi tới. "Biểu di phụ sao vậy? Sắc mặt khó coi thế." A Huy mặc đường trang, bên hông đeo súng ngắn, thần khí đi về phía Nhậm Phát. Và phía sau hắn, còn có hai thành viên đội bảo vệ vác súng trường. Nhậm Phát vừa nhìn thấy người đến là cháu ngoại A Huy của mình, thần sắc căng thẳng lập tức thả lỏng. Nhưng ngay sau đó, trên mặt lại hiện lên một tia chua xót. "Là A Huy à? Đình Đình bị Sơn Phỉ bắt đi rồi, bọn hắn bảo ta chuẩn bị 1 vạn lượng ngân phiếu, đến Thạch Pha trấn chuộc người." Nhậm Phát không khỏi thở dài, thần sắc thê lương. "A, có chuyện như vậy? Một đám Sơn Phỉ dám bắt cóc biểu muội của ta? Thật sự coi đội trưởng bảo an này của ta là đồ trang trí à?" "Biểu di phụ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ dẫn tất cả người của đội bảo an chúng ta đến Thạch Pha trấn cứu Đình Đình biểu muội. Con mở miệng đòi 1 vạn lượng ngân phiếu, đợi ta nhét khẩu súng này vào miệng hắn, xem hắn còn dám nói năng bừa bãi như vậy không." A Huy nghe lời Nhậm Phát, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Ngay sau đó, hắn vung tay lấy ra khẩu súng ngắn từ bên hông, cực kỳ tự tin nói. Nghe lời A Huy, trong lòng Nhậm Phát cũng dâng lên một nỗi cảm động. Lúc quan trọng, vẫn là người thân của mình a. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai A Huy hai cái, giọng điệu an ủi nói: "A Huy, thật sự cảm ơn ngươi, biểu di phụ không nhìn lầm ngươi. Ngươi là một đứa trẻ tốt." A Huy nghe vậy, miệng lập tức toét toét, sau đó vội vàng nói: "Biểu di phụ, đừng nói nhiều nữa, việc gấp, chúng ta mau xuất phát thôi. Cứu biểu muội là quan trọng nhất. Cái này thì không cần phiền ngươi." Nhậm Phát lắc đầu, nói: "A, biểu di phụ nói vậy là có ý gì? Chúng ta không cứu biểu muội nữa sao?" A Huy lập tức sững sờ, vô thức cất tiếng hỏi: "Là thế này, ta đã nhờ cựu thúc ra tay, giúp tìm tung tích của Đình Đình, tiện thể nhờ hắn ra tay cứu Đình Đình." "Ngươi cũng biết, cựu thúc là đạo sĩ Mao Sơn, pháp lực cao cường, hơn hẳn chúng ta những người này." Nhậm Phát xua tay, nói: "Tuy nhiên, A Huy." Sau khi Nhậm Phát nói ra việc tìm cựu thúc giúp đỡ, sắc mặt hắn chợt tái mét, như thể nghe được tin gì không tốt. "Cái đó biểu di phụ ta có việc, đi trước một lát." A Huy nói, không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này, chỉ để lại Nhậm Phát mặt mày ngơ ngác. "A Huy đứa trẻ này, sao nói chưa xong đã đi rồi?" Kỳ lạ, Nhậm Phát nhìn bóng lưng A Huy rời đi, không khỏi nhíu mày. A Huy sau khi rời khỏi nơi này, đến một nơi vắng vẻ, nhanh chóng đuổi hai thành viên đội bảo vệ đi. Sau khi xác định người của mình đã đi, A Huy vừa thần tình căng thẳng lấy thứ gì đó từ trong lòng ra, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần này xong rồi, ta đã đảm bảo với người đó rằng, nhất định có thể khiến Nhậm Phát đi theo ta đến Thạch Pha trấn giao dịch, kết quả lại xảy ra chuyện này, phải nhanh chóng thông báo cho người đó." A Huy nói đến đây, đã lấy ra thứ trong lòng. Đó là một lá giấy phù màu tím, trên đó dùng máu đen không rõ tên vẽ ra những phù văn quỷ dị. A Huy sau khi lấy ra lá phù này, nhanh chóng cắn rách ngón tay, ấn lên trên phù lục. Tiếp đó, lá phù lục này nhanh chóng bốc cháy, một luồng hắc quang từ trong khói đen bốc lên rồi đột mất. A Huy ngẩng đầu nhìn luồng ánh sáng đen trên trời, ánh mắt đầy hối hận. Nếu hắn xuất hiện sớm hơn một chút, biết đâu có thể ngăn Nhậm Phát đi tìm cựu thúc. Biết đâu kế hoạch của mình đã thành công rồi. Không chỉ tài sản của Nhậm Phát sẽ rơi vào tay mình, mà Nhậm Đình Đình, biểu muội xinh đẹp đó cũng là của mình. Nhưng bây giờ, đã muộn rồi. Và ngay khi A Huy đang suy nghĩ lung tung, một tiếng quát nhẹ vang lên xung quanh. "Định!" Tiếng nói vừa dứt, luồng hắc quang đang bay vút lên trời cao lập tức bị một sức mạnh vô hình giam cầm. Nó cứ thế bất động, lơ lửng giữa không trung. Chương 203, người đứng sau, hạ cổ. Chương 203, người đứng sau, hạ cổ. "Hừ, cái gì?" A Huy nhìn luồng ánh sáng đen lơ lửng trên đầu không xa, thần sắc không khỏi sửng sở. "Thứ này sao? Sao lại bị định trụ? Là ai làm?" A Huy trong lòng kinh hãi, đội vàng quay đầu nhìn quanh. Hắn ở phía sau không xa, nhìn thấy một thanh niên đẹp trai mặc áo bào xanh. Hắn là Giang Thiên của Vãng Sinh Đường, sư đệ của cựu thúc. A Huy đánh giá Giang Thiên vài lần, nhận ra thân phận của Giang Thiên. Giang Thiên, ngươi định làm gì?" A Huy vô thức sờ vào khẩu súng ngắn bên hông, biểu cảm hơi hung dữ, nhưng bàn tay run rẩy của hắn lại bán đứng nội tâm của hắn. "A Huy đội trưởng, lá phù lục ngươi vừa kích hoạt là gì?" Giang Thiên chậm rãi bước tới, nhàn nhạt cất tiếng. "Cái gì? Phù lục gì? Liên quan gì đến ngươi? Cần ngươi quản à?" A Huy người khẽ run lên, tay cầm súng càng run rẩy hơn, cả người cũng trở nên rất căng thẳng. "Ta vừa nghe ngươi nói chuyện, nghe nói ngươi muốn cùng Nhậm Phát đến Thạch Pha trấn giao dịch, còn muốn liên lạc với người đó, vậy lá phù lục ngươi vừa kích hoạt là chuyển tân phù." Giang Thiên lông mày khẽ động, trên mặt lộ ra một nụ cười hòa ái. Nghe lời Giang Thiên, A Huy bất giác ngước nhìn đạo hắc quang đang bị định trụ giữa không trung. Hắn có nhọc nước han, trên trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh. "Ta đã nói không liên quan đến ngươi, hơn nữa ta cũng không nói câu đó, ngươi nghe nhầm rồi." A Huy nói với thần sắc sắc lệ nội nhẫm. Ồ, Giang Thiên nghe vậy gật đầu. Nếu A Huy đã không hợp tác như vậy hắn cũng không cần nói nhảm nữa. Vù rắc rắc rắc, Giang Thiên tay khẽ động, một luồng điện màu xanh lam từ đầu ngón tay bung ra, sau đó bắn về phía luồng ánh sáng đen trên không trung. Phụt một tiếng động nhỏ vang lên, luồng ánh sáng đen đó trực tiếp bị sấm sét đánh tan, trong chốc lát hóa thành một làn khói đen tiêu tan. Ngươi làm gì vậy? Tại sao ngươi lại phá hủy lá phù đó? Ngươi đã được ta đồng ý chưa mà dám làm vậy? Mẹ kiếp! A Huy nhìn thấy truyền tấn phù bị Giang Thiên phá hủy, đầu óc nóng lên, trực tiếp rút khẩu súng ngắn bên hông, mở chốt an toàn, chĩa vào đầu Giang Thiên. Ngươi dám quản chuyện của ta? Ngươi đừng tưởng ngươi là đạo sĩ, là sư đệ của cựu thúc thì có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có tin ta một súng bắn nát đầu ngươi không? A Huy mặt mày đỏ bừng, giọng nói có chút cuồng loạn. Lá phù lục này vốn là hậu thủ cuối cùng của hắn, bây giờ lại bị Giang Thiên phá hủy. Kế hoạch của hắn hoàn toàn bị Giang Thiên phá hỏng. Nhậm Đinh Đỉnh, tài sản của nhà họ Nhậm đều rời xa mình rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng A Huy liền dâng lên một nỗi tức giận không thể kìm nén. Hắn nhìn Giang Thiên trước mặt phong thái ung dung, như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, hận không thể một súng bắn nát đầu đối phương. "Ồ, ngươi muốn động đến sư đệ của ta? Đã hỏi thanh kiếm trên tay ta chưa?" Một cơn gió nhẹ thổi qua, tứ mục tay cầm một thanh đại kiếm như tấm ván cửa, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Giang Thiên. Ánh mắt hắn sắc bén, uy áp khổng lồ như núi cao, đè xuống A Huy, trấn áp hắn đến không thể động đậy. Cái gì ta sao? Sao lại không động đậy được? Tà thuật. Người này biết tà thuật. A Huy cảm nhận được áp lực kinh khủng truyền đến từ cơ thể, ngón tay muốn cong lại, nhưng căn bản không làm được. Trong chốc lát, trong lòng A Huy bị một nỗi sợ hãi nồng đậm bao trùm, mồ hôi lạnh như suối nhỏ chảy xuống, thấm ướt quần áo. Một tên hề nhảy nhót, cũng dám uy hiếp A Thiên. Thật không biết chữ chết biết thế nào một người phàm, cũng dám cùng hổ như bị. Ngươi có biết không, thực ra trong đầu ngươi đã bị người khác hạ cổ. Người ta chỉ cần một ý niệm, liền có thể lấy mạng chó của ngươi. Bóng dáng Trần Phong thoáng một cái, xuất hiện ở phía bên kia của Giang Thiên, giọng nói tràn đầy sự lạnh lùng và khinh thường. Sau đó, Nhị Thúc Công, Lý Tuấn Dật, tỷ đệ họ Lâm, bao gồm cả Thu Sinh, Văn Tài và Chu Đại Trưởng đều xuất hiện trong con hẻm nhỏ. Bọn hắn nhìn A Huy, ánh mắt đều tràn đầy sự thương hại và bi ai. Một khẩu súng rách, uy hiếp người thường hoặc pháp sư cấp thấp thì thôi, ngươi còn muốn uy hiếp đại pháp sư. Lại còn là Giang Thiên có thể chất cực kỳ cường hãn, quả thực là thắp đèn trong nhà xí, tìm chết. Hạ cổ người này đang nói ta sao? Người đó đã hạ cổ ta. Khi nào, chết tiệt ta bị hạ cổ rồi, xong rồi, xong rồi. A Huy nghe vậy, trong lòng cũng giật thót một cái. Thực ra, A Huy không biết rằng, ban đầu Giang Thiên chú ý đến hắn cũng là vì luồng sóng sinh mệnh quỷ dị chuyển đến từ người hắn. Sau khi linh hồn của Giang Thiên tiến hóa thành linh thai, cảm ứng với xung quanh trở nên ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là đối với cảm nhận của người thường, gần như chỉ cần thần thức lướt qua, liền có thể nhìn thấu. Huống chi, trên người A Huy còn bị hạ cổ, không chỉ có tà khí nhỏ, mà còn có luồng sóng sinh mệnh quỷ dị mạnh hơn người thường. A Huy trong đám đông chính là điểm đỏ trong gia đa, muốn không phát hiện cũng khó. Chính vì nhận ra sự bất thường, Giang Thiên mới đi theo ra ngoài. Sư Minh, A Huy này không đội giải quyết cổ trùng trong đầu hắn có liên quan đến tính mạng hắn, nếu hắn chết, cổ trùng đó cũng phải chết. Ta phong bế ngũ quan của hắn trước, che chắn cảm nhận của cổ trùng đối với bên ngoài, đợi sau khi xử lý xong việc, rồi quyết định sống chết của người này. Giang Thiên tiến lên một bước nói. Không vấn đề. A Thiên ngươi nói sao thì làm vậy. Tứ Mục không có bất kỳ ý kiến gì, trực tiếp gật đầu đồng ý ngay sau đó. Ngón tay Giang Thiên nhanh chóng lướt trong không trung, linh khí tinh thuần nhanh chóng vẽ ra một lá phong thức phù. Bút ngón tay Giang Thiên nhẹ nhàng điểm một cái, phong thức phù hóa thành một luồng ánh sáng chui vào đầu A Huy. Không, A Huy nhìn luồng ánh sáng đó bắn tới, mắt không ngừng mở to, trong lòng gào thét. Nhưng chưa gào xong, thần sắc hắn lại ngây ra, cả người như khúc gỗ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Lăng không hòa phù. A Thiên, đạo hạnh phù lục của ngươi lại sâu dày như vậy. Đạo hạnh phù lục này của ngươi còn cao thâm hơn cả ta a. Thậm chí cảm giác sắp đuổi kịp Lâm sư huynh rồi. Tứ Mục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt đột nhiên trợn to, miệng hít một hơi khí lạnh, mặt đầy không thể tin nổi nhìn Giang Thiên. Từ khi hắn biết chiến lực của Giang Thiên mạnh đến không giống người, liền biết đạo hạnh của Giang Thiên nhất định rất cao. Biết đâu đã rất gần với mình rồi. Cho dù không có, thì trong cảnh giới đại pháp sư, e rằng cũng là tồn tại hàng đầu. Đánh giá như vậy, thực ra đã là rất rất cao rồi. Dù sao, Tứ Mục là tồn tại nhân sư tứ giai, hơn nữa trong cung cấp, chiến lực của Tứ Mục cũng rất cao, gần như ít có đối thủ. Dù là hắn, cũng không thể làm được Lăng Không Hỏa Phù, nhưng Giang Thiên lại có thể. Không chỉ có thể, mà uy lực dường như còn không yếu, thậm chí là rất mạnh. Điều này quả thực đã làm Tứ Mục kinh ngạc. Giang Thiên mới bao nhiêu tuổi, đạo hạnh phù lục nhất đạo lại đã mạnh như vậy. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, e rằng có thể vượt qua đại sư minh của bọn hắn. Cảnh giới đại pháp sư, Lăng Không Hỏa Phù. Mao Sơn ta e rằng thật sự sắp xuất hiện một đại tướng rồi. A ha ha ha, Nhị Thúc Công lúc này cũng bị hành động của Giang Thiên làm cho kinh ngạc, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Không thể tin được. Thật sự không thể tin được, trước đây ta đã đoán đạo pháp của A Thiên nhất định rất mạnh, nhưng thật sự không ngờ có thể mạnh đến mức này. Trần Phong lúc này cũng mặt đầy kinh ngạc. Giang đại ca, Giang sư minh thật sự là châu bò a. Quá châu bò rồi. Tốc độ tiến bộ của tiểu sư thúc quá nhanh rồi. Quả thực là ấn người ta xuống đất mà trà đạp a. Tỷ đệ họ Lâm, Lý Tuấn Dật và Chu Đại Trường lúc này cũng đều mặt đầy kinh ngạc. Đặc biệt là Lý Tuấn Dật, hắn không thể tại chỗ quỳ xuống cho Giang Thiên. Chương 204, Nhậm Vi Dũng, thần liệt chi địa. Chương 204, Nhậm Vi Dũng, thần liệt chi địa. Nhị Thúc Công, sư thúc, tứ mục sư minh các ngươi quá khen rồi, ta chỉ là có chút tâm đắc trong phù lục chi đạo, các phương diện khác còn kém xa. Giang Thiên lắc đầu nói. A Thiên, ngươi đại pháp sư nhị giai, đã có đạo hạnh phù lục sâu dày như vậy, thế này còn không biến thái sao? Ngươi nói đặt trong số người thường, cho dù đặt trong số các thiên tài của linh huyễn đại thế giới qua các thời đại, ngươi cũng là hàng ngũ đỉnh cao nhất. Hơn nữa, các phương diện khác của ngươi kém sao? Ta nghe nói, ngươi đại pháp sư nhất giai, chỉ dựa vào nhục thể lực lượng, đã đánh chết tà tu đại pháp sư tứ giai. Nếu thế này mà còn tính là kém, vậy các đạo sĩ khác e rằng không có đường sống rồi. Tứ Mục thở dài một tiếng, giọng nói tràn đầy chua xót. Có một sư đệ chói mắt như vậy, có lợi cũng có hại a. Đúng vậy A Thiên, ngươi chính là quá khiêm tốn rồi. Ngươi trẻ tuổi, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng không kiêu ngạo thì sao gọi là người trẻ tuổi? A Thiên, ngươi có thành tích như vậy, đáng để tự hào. ngươi là thiên tài hàng đầu trong linh huyễn đại thế giới. Trần Phong lúc này cũng cất tiếng nói. Lúc này, nhị thúc công cũng cất tiếng, đúng vậy. A Thiên, giống như ta đã nói trước đây, ngươi không thể quá khiêm tốn, người trẻ tuổi nên phải phô trương. Đừng sợ gây ra họa. Có Mao Sơn chống lưng cho ngươi, ngươi ở linh huyễn đại thế giới này, chẳng phải là đi ngang sao? Nghe mọi người khuyên nhủ mình như vậy, Giang Thiên cũng chỉ có thể gật đầu, ừm được rồi A Thiên, ngươi nói chuyện này bây giờ làm sao? Chúng ta chờ A Cửu trở về, rồi xử lý người này sao? Trần Phong lúc này cất tiếng hỏi. Ừm ta nghĩ, hay là chúng ta mang người này và Nhậm Phát, đến Thạch Pha Trấn một chuyến đi. Nếu A Huy có liên hệ với kẻ đứng sau này, hơn nữa lại bị yêu cầu rõ ràng đến Thạch Pha Trấn giao dịch, điều đó chứng tỏ chắc chắn có người của kẻ đứng sau đang ẩn mình tại nơi đó. Giang Thiên hơi trầm ngâm một chút, cất tiếng nói. Ừm sư Minh không có ở đây, bữa tiệc này của chúng ta cũng không tụ được, vậy thì đến Thạch Pha Trấn đó một chuyến. Coi như là đi chơi. Nếu thời cơ thích hợp, ta còn muốn xem A Thiên ra tay, chiêm ngưỡng thực lực thật sự của A Thiên. Tứ Mục vô vai Giang Thiên, cất tiếng nói, giọng nói tràn đầy vẻ mong đợi. Chúng ta cũng lâu rồi không thấy A Thiên ra tay, cũng muốn xem thủ đoạn của thiên tài thế hệ mới của Mao Sơn chúng ta. Nhị thúc công lúc này cũng đúng lúc cất tiếng. Mọi người nhất trí, lập tức mang theo Á Huy đến nhà của Nhậm Phát. Kể chuyện này cho Nhậm Phát nghe, Nhậm Phát lập tức trợn mắt. Cái gì? Đạo trưởng nói Á Huy hắn rất có thể đã tham gia vào vụ bắt cóc Đình Đình. Hắn cũng là đồng phạm. Nhậm Phát nói chuyện giọng run rẩy, tay chống gậy cũng run rẩy dữ dội. Về cơ bản có thể xác định là như vậy. Giang Thiên gật đầu, nói: "Tên vong ân bội nghĩa này, tưởng công ta đối xử tốt với hắn như vậy, còn giúp hắn giành được chức vụ đội trưởng bảo vệ. Hắn báo đáp ta như vậy sao?" Xuất sinh A Nhậm Phát tức đến run người, vớ lấy cây gậy trong tay, một gậy đánh vào đầu A Huy. Bút một tiếng giòn tan, trên đầu A Huy liền có thêm một cục cú lớn, máu tươi chạy không ngừng. Nhậm lao ra, việc cấp bách của chúng ta bây giờ vẫn là đến Thạch Pha Trấn. Nếu chuyện này phía sau dường như có tà tu nhúng tay, vậy sự việc sẽ không đơn giản, biết đâu bên sư huynh ta cũng sẽ gặp phải một số trở ngại. Chúng ta đi sớm, cơ hội phát hiện manh mối sẽ lớn hơn. Giang Tiên cất tiếng nói. Đúng đúng đúng, Giang đạo trưởng nói đúng. Chúng ta đi ngay bây giờ. Nhậm Phát liên tục gật đầu, vội vã sai người hầu chuẩn bị xe ngựa, rồi tức tốc chạy tới Thạch Pha Trấn. Bên kia, cựu thúc dưới sự dẫn dắt của Hà Giấy đã tiến vào trong núi sâu rừng già. Kỳ lạ, đây dường như không phải là hướng đi Thạch Pha Trấn, tại sao Hà Giấy lại bay về phía này? Lẽ nào Sơn Phỉ giấu người ở đây? Bên Thạch Pha Trấn chỉ là một cái bẫy. Cựu thúc lông mày dần dần nhíu lại, trong lòng không khỏi nghĩ. Nhưng cùng với việc Hà Giấy càng bay càng xa, cảm giác không đúng trong lòng cựu thúc cũng ngày càng nồng đậm. Đi thêm hai nén hương thời gian, cựu thúc đã đi một quãng đường rất xa, nhưng Hà Giấy dường như vẫn không có ý định dừng lại. Không đúng, nơi này cách tỉnh thành quá xa. Nếu là Sơn Phỉ bình thường, sao có thể bắt người đến đây? Chuyện này chắc chắn có mờ ám. Vòng tay và tóc mà Nhậm Phát cầm, chắc chắn không phải của Nhậm Đình Đình. Chắc chắn là do kẻ đứng sau cố ý để lại hoặc đánh cháo. Cựu thúc nhận ra điều không đúng, lập tức dừng bước, sau đó lại đi về hướng lúc đến. Nếu Nhậm Phát đã nói địa điểm giao dịch ở Thạch Pha Trấn, vậy chắc chắn có liên quan đến Thạch Pha Trấn. Nhưng để cho chắc chắn, ta vẫn nên về Nhậm gia trấn một chuyến, hỏi cho rõ ràng. Cựu thúc miệng lẩm bẩm, bước chân không khỏi nhanh thêm ba phần. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi sâu cách tỉnh thành mấy chục dặm, nơi này vốn là một sơn trại, tường đất nhà gỗ, ẩn mình trong núi sâu. Trong sơn trại có một đám thổ phỉ do lưu dân hợp thành, trước đây dựa vào cướp bóc mà phát tài, sống trong núi tiêu dao khoái hoạt. Nhưng sau này quân phiệt hoành hành, thế đạo loạn lạc, sơn phỉ cũng bị quân phiệt thu biên. Sơn phỉ có súng, việc cướp đường làm ăn ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng đáng tiếc, đầu lĩnh sơn phỉ cách đây không lâu xuống núi cướp đường, không ngờ lại chọc phải người không nên chọc, không chỉ bị một trưởng đánh chết. Hơn nữa, nam nữ già trẻ trong sơn trại, toàn bộ bị hắn tàn sát không còn một ngống. Bây giờ, sơn trại trong núi sâu này đã không còn người sống, chỉ còn lại một đống xác khô. Trong sơn trại, từng đống xác khô bị vứt trên mặt đất lộ thiên, những xác khô này cơ thể cực kỳ gầy gò, toàn bộ đều là da bọc xương. Và ở cổ bọn hắn còn có hai lô răng đen. Rõ ràng, những xác khô này đều bị cương thi hút cạn máu trong cơ thể. Trong một căn phòng tối tăm, đứng sừng sững một cương thi thân hình cao lớn, mặc trang phục chiều thanh. Trên đầu cương thi này dán chấn thi phủ, hai mắt nhắm nghiền, răng cương thi đen kịt trong môi trường u ám, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cách cương thi không xa, còn nằm một thiếu nữ mặc váy hoa trắng, dung mạo xinh đẹp. Lúc này thiếu nữ đang ngủ say, nhưng nhìn dung mạo của nàng lại có chút giống với cương thi đang đứng sừng sững kia. Và cách đó không xa, gần chỗ một người và một thi thể, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, dung mạo chất phác, còn đang ngồi xếp bằng. Rõ ràng, sơn trại bị thu biên này chính là đã chọc phải người này, mới bị tàn sát sạch sẽ. Người đàn ông trung niên đang tu luyện dường như cảm ứng được điều gì, từ từ mở mắt. Tầm mắt của hắn như thể xuyên qua căn phòng, nhìn về phía rất xa. Ồ, xem ra A Huy đã dẫn người đến Thạch Pha Trấn. Không thể xem như hắn đã rất dụng tâm, lát nữa sẽ để hắn tận mắt chứng kiến nữ nhân mình yêu thương bị hút cạn máu, biến thành xác khô, không biết hắn sẽ có biểu cảm gì. Người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một tia hứng thú, khoe miệng đồng thời nết lên một nụ cười tàn nhẫn. Lời vừa dứt, ánh mắt của người đàn ông trung niên lại rơi trên người cương thi đang đứng thẳng, trong mắt lóe lên vài tia hồi tưởng. Nhậm Y Dũng ngươi cũng không động não suy nghĩ một chút, nơi đó là thần liệt chi địa, thiên cơ bị che đậy, nhân quả hỗn loạn, tiến vào trong đó chỉ có thể làm heo con, chờ bị tàn sát thu hoạch ngay cả ta, kinh doanh mấy lời cũng không dám dính vào. Ngươi thì hay rồi, một đầu lao vào không nói, còn bị coi là heo con mà bị giết chết. Nhưng mà ngươi chết cũng tốt, khổ cực phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng vẫn là làm áo cưới cho ta. Chỉ cần ta luyện thi thể của ngươi, dung hợp tiêu bản nguyên lực lượng đó, sau này sẽ có thể tùy ý ra vào thần liệt chi địa, không cần lo lắng dính phải nhân quả nữa. Người đàn ông trung niên nghĩ đến đây, không khỏi cất tiếng cười lớn. Chương 205, ngũ sát quang trướng pháp diệu dụng, Á Huy ngươi làm tốt lắm. Chương 205, ngũ sát quang trướng pháp diệu dụng, Á Huy ngươi làm tốt lắm. Giang Thiên cùng hơn 10 người ngồi xe ngựa, rất nhanh đã đến Thạch Pha trấn. Sau khi đến nơi, Giang Thiên trực tiếp giải phong thức phủ trên người Á Huy. Cùng lúc giải phù lục, Giang Thiên lại dùng ngũ sắc quang trướng pháp che chắn cảm nhận của cổ trùng trong đầu Á Huy đối với một phần nhân quả, khiến nó trở nên mơ hồ. Trong góc nhìn của cổ trùng, Giang Thiên và những người khác là thành viên của đội bảo vệ Nhậm gia trấn, cũng là tay sai của Nhậm Phát, không phải là đạo sĩ. Giang Thiên và Á Huy gặp người được gọi là người liên lạc, phát hiện đối phương cũng là một con rối, trong đầu vẫn tồn tại cổ trùng. Thấy tình cảnh này, Giang Thiên lại một lần nữa thi triển ngũ sắc quang trướng pháp, làm mờ cảm nhận của cổ trùng. Sau đó, bọn hắn liền lên xe ngựa, cùng nhau đến sơn trại bên ngoài Thạch Pha trấn. Trong xe ngựa, Tứ Mục mặt đầy kinh ngạc nhìn Giang Thiên. "A Thiên, ngươi làm sao làm được vậy? Ngươi lại có thể thay đổi nhận thức của bọn hắn, khiến bọn hắn bỏ qua thân phận đạo sĩ của chúng ta, nhận chúng ta là thành viên của đội bảo vệ. Cái này bí pháp này cũng quá trâu bò rồi." Tứ Mục nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chấn động. Hắn học đạo bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải bí pháp thần kỳ như vậy, quá kinh ngạc. "Đúng vậy, bí pháp này quả thực quá thần kỳ. Nếu thay đổi nhận thức của người thường thì thôi, phải biết trong cơ thể những người này là bị hạ cổ trùng. Bí pháp của ngươi làm mờ là cảm nhận của cổ trùng, cũng là cảm nhận của kẻ đứng sau cổ trùng. Quá lợi hại." Trần Phong lúc này cũng vỗ tay tán thưởng, hắn nhìn Giang Thiên, ánh mắt như đang nhìn một khối bảo vật tuyệt thế. "Sư thúc, sư minh, thực ra ta sử dụng chính là bí pháp có thể che chắn tu vi và một lượng nhỏ nhân quả. Chỉ là, ta đã cải tiến một chút cách dùng của nó, ta đem toàn bộ sức mạnh của bí pháp để làm mờ một sự thật nào đó, sẽ làm mờ đi cảm nhận của người khác đối với sự thật đó. Điều này cũng là vì đối tượng thi triển bí pháp là cổ trùng, nếu là ta tu đối mặt, hơn nữa tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, pháp môn này của ta sẽ mất tác dụng." Giang Thiên thành thật nói. "Thực ra, về cách dùng mới của ngũ sắc quang trướng pháp, là sau khi Giang Thiên luyện thành linh thai, linh hồn lực lượng tăng cường, lĩnh ngộ đạo pháp sâu sắc hơn, lại lĩnh ngộ ra một tiểu kỹ xảo. Giống như hắn nói, vì đối tượng thi pháp là hai con cổ trùng, tuy có liên hệ với kẻ hạ cổ, nhưng dù sao linh lực và cảm nhận của bản thân cũng có hạn, nên tương đối dễ làm mờ. Nếu đổi lại là một người tu luyện khác, dù là cảnh giới pháp sư, Giang Thiên cũng không có cách nào thay đổi nhận thức của hắn. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Nhưng ta chưa từng nghe trong đạo pháp có bí pháp có thể che chắn nhân quả, thay đổi nhận thức của một người như vậy. A Thiên, ngươi đây là bí pháp gì?" Trần Phong kinh ngạc gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên một tia tò mò. "Bí pháp này không phải là đạo pháp, mà là Phật pháp. Xuất phát từ pháp môn quán tưởng đồ của Mật Tông, tên là Ngũ Sắc Quang Trướng Pháp." Giang Thiên cất tiếng nói. "Phật pháp? A Thiên, ngươi còn nghiên cứu cả Phật pháp à?" Nhị Thúc Công lúc này cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Giang Thiên, nói. "Có nghiên cứu một chút." Giang Thiên gật đầu nói. "Ngươi thế này mà gọi là có nghiên cứu một chút. Phật pháp dùng đến xuất thần nhập hóa như vậy, ngươi gọi là có nghiên cứu một chút." Tứ Mục nghe lời sư đệ mình, trực tiếp đảo mắt. "Nhận thức của thiên tài và người thường có vấn đề sao? Sao Phật pháp mà mình nhìn thấy cao thâm vô cùng, trong mắt người khác lại là đơn giản dễ hiểu? Nắm giữ Phật pháp cao thâm như vậy, lại chỉ nói là có nghiên cứu một chút. Vậy nếu nghiên cứu sâu thì sẽ thế nào? Trực tiếp tại chỗ thành Phật sao? Còn nữa, sư đệ này của ta, những lĩnh vực hắn tìm hiểu cũng quá nhiều, quả thực quá hỗn tạp rồi. Đạo pháp, phụ lục, đan đạo, Phật pháp. Người khác nếu ở độ tuổi này, nghiên cứu nhiều thứ như vậy, e rằng đã bị kiến thức kìm hãm, dừng bước không tiến, một việc cũng không thành. Nhưng sư đệ này của mình, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh đến đáng sợ, mà các loại pháp thuật nắm giữ đều cực kỳ sâu sắc. Điều này quả thực quá biến thái." Tứ Mục Câm thầm tắt lưỡi, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ thiên phú của tiểu sư đệ này. "A Thiên, bí pháp có thể che chắn nhân quả này của ngươi, chắc là bí pháp ngươi dùng để che giấu cảnh giới tu vi đúng không? Ngươi đại pháp sư nhất giai dùng ra, liền có thể trực tiếp che chắn cảm nhận của đại pháp sư cửu giai, có thể thấy ngươi nghiên cứu pháp môn này rất sâu, thiên phú như vậy, thật sự là một tuyệt phẩm." Trần Phong lúc này nghĩ đến điều gì, lại một lần nữa phát ra cảm thán. "Không chỉ vậy, hắn ngay cả ta, một nhân sư tứ giai, cũng có thể che chắn, nếu không phải cảm nhận ở khoảng cách gần, thật sự không chắc có thể phát hiện ra cảnh giới thật sự của A Thiên." Tứ Mục lúc này cũng lên tiếng. "Thực ra, có thể che chắn cảm nhận của sư thúc, sư minh các người, một là vì bí pháp này chuyên về che chắn khí tức, nên phương diện này lợi hại hơn một chút. Hai là vì, người tu đạo khi thu liễm khí tức, không vận chuyển linh khí, vốn dĩ không dễ bị người khác dò xét tu vi." Giang Thiên chớp chớp mắt nói. Cũng đúng, Tứ Mục và Trần Phong nghe xong, cũng đồng tình gật đầu. Tu vi càng cao, đối với sự khống chế linh khí và khí tức của bản thân càng toàn diện. Nhưng nếu ở trước mặt sự chênh lệch tu vi lớn, khả năng ẩn giấu vẫn rất nhỏ. Nếu đổi lại là người khác, với tu vi nhân sư tứ giai của Tứ Mục, một mắt liền có thể nhìn ra nội tình của một đại pháp sư nhị giai. Nhưng lúc này hắn lại đã không thể cảm nhận rõ ràng tu vi của Giang Thiên. Như thể giữa hai người có một lớp kính mờ, tuy có thể nhìn thấy đại khái, nhưng lại không thể nhìn thấy thực chất. "Nói đi, A Thiên, ngươi bây giờ là đại pháp sư nhị giai phải không? Ngươi không có lén lút tiến bộ, rồi che chắn cảm nhận của chúng ta chứ?" Ánh mắt Tứ Mục sắc bén như tia điện, quét khắp thân thể Giang Thiên từ trên xuống dưới, rồi nghiêm nghị cất lời hỏi. "Sao có thể sư minh, ta có thể có cảm ngộ đột phá đến đại pháp sư nhị giai đã rất không dễ dàng rồi, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá? Ta lại không phải là đạo tổ chuyển thế, sao có thể tu luyện nhanh như vậy?" Giang Thiên tuy có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Vậy thì tốt nhất nếu không ta thật sự sẽ nghi ngờ thân phận của ngươi. Tứ Mục thở phào một hơi, dường như đã yên tâm. Đối mặt với tiếng thở dài của Tứ Mục, Giang Thiên không khỏi lén lút thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa đi dọc theo đường núi, khi đến nơi, đã là buổi tối. Khi mọi người đứng trước cổng sơn trại dưới màn đêm, cảm nhận được sự tĩnh lặng bên trong, cùng với những dao động trận pháp ẩn hối xung quanh, thần sắc bọn hắn khẽ động. Xem ra, Tà Tu bắt cóc Nhậm Đỉnh Đỉnh tu vi không thấp á, nhưng hắn tại sao lại gây khó dễ cho một phú thương bình thường? Với tu vi của hắn, đáng lẽ có thể dễ dàng chế ngự nhập pháp, sau đó cướp đoạt tài sản của hắn, nhưng tại sao hắn lại để một đội trưởng bảo an đưa người đến nơi xa như vậy? Làm lớn chuyện như vậy, là để làm gì? Trần Phong quan sát môi trường xung quanh, không nhịn được mà đặt câu hỏi. Chắc chắn không phải làm chuyện tốt, xem rồi sẽ biết nhị thúc công nói. Và đúng lúc này, một tiếng cười dài vang lên từ trong sân trại. Tiếp đó, hai bóng người vượt qua bức tường ngoài cao vút của sân trại, thẳng tắp rơi xuống trước mặt mọi người. Ha 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 ha, Huy, ngươi làm tốt lắm a, thật sự đã đưa người đến cho ta. Nhậm Phát, ngươi xem ta là hưởng. Giọng nói đắc ý của người đàn ông trung niên vang lên, nhưng nói chưa xong, đã phát hiện tình hình ở đây dường như không đúng. Đặc biệt là khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Tứ Mục trong đám đông, thần sắc chợt biến đổi. Chết tiệt, đây là tình huống gì? Người tới không phải là thành viên đội bảo an Nhậm gia trấn và đám tùy tùng của Nhậm Phát sao? Sao cả Tứ Mục của Mao Sơn cũng đến đây? Thần thức của trung niên nhân lan ra, bao phủ lên người A Huy và đám người dẫn đường, phát hiện ra điểm đáng ngờ trên người đám cổ trùng. Mẹ kiếp, hắn bị lừa rồi. Chương 206, Lăng Không Hỏa Phủ, đây là đại pháp sư nhị giai. Chương 206, Lăng Không Hỏa Phủ, đây là đại pháp sư nhị giai. Dưới hoàng hôn, Nhậm Phát đứng trước cổng sơn trại cũng đã nhìn rõ dung mạo của người tới. Sau khi nhận diện kỹ càng, Nhậm Phát đột nhiên trừng mắt. Ngươi là tên thầy phong thủy của 20 năm trước, là ngươi đã bắt cóc Đỉnh Đỉnh nhà ta. Nhậm Phát run rẩy đưa tay chỉ vào trung nhân nhân, kinh hãi nói. Và khi Nhậm Phát vừa dứt lời, hắn lại nhìn sang người bên cạnh trung nhân nhân. Không hiểu sao, hắn cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại lần nữa, Nhậm Phát suýt nữa thì trừng rất cả trong mắt ra ngoài. Phụ thân, ngươi đào mộ tổ nhà ta. Phụ thân ta đã chết rồi. Tại sao ngươi còn đào thi thể của hắn lên? Chỉ vì năm đó hắn cướp mất mảnh đất có phong thủy cách cục kia của ngươi sao? Lúc Nhậm Phát nói chuyện, cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ đến cực điểm. Nếu không phải hắn cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ người trung niên nhân kia, hắn đã xông lên liều mạng với đối phương rồi. Đào mộ tổ tiên, còn bắt cóc nữ nhi của hắn. Đây chính là mối thù không đội trời chung. Nhậm lão bản, hắn đào mộ tổ nhà ngươi, bắt cóc nữ nhi của ngươi, có lẽ không chỉ để báo thù chuyện cướp phong thủy cách cục năm xưa đâu. Hắn hẳn là muốn dùng Nhậm lão thái gia đã biến thành cương thi, hút máu của ngươi và cô nương nhà ngươi, để luyện thành cương thi mạnh hơn nữa, phong thủy cách cục trước kia, có lẽ cũng là hắn cố ý nhường cho ngươi, cũng chính vì vậy, Nhậm lão thái gia mới biến thành cương thi. Giang Thiên thản nhiên lên tiếng. Trung niên nhân nghe thấy lời của Giang Thiên, đôi mắt đột nhiên nheo lại. Kế hoạch của hắn vậy mà lại bị Giang Thiên nhìn thấu triệt để. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Cương thi? Ngươi biến phụ thân ta thành cương thi? Nhậm Phát nghe vậy, toàn thân cũng run lên. Đứng trong đám người, Nhậm Phát nhìn khuôn mặt đầy tử khí của Nhậm Vĩ Dũng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Phụ thân, hài nhi bất hiếu mà. Giọng Nhậm Phát đầy đau đớn, ánh mắt nhìn trung niên nhân tràn ngập hận thù. Cầu xin các vị đạo trưởng, giúp ta giết kẻ này. Thù lao các ngươi cứ tùy ý ra giá, chỉ cần ta, Nhậm Phát, có thể trả được. Nhậm Phát nói rồi, hướng về phía Giang Thiên và mọi người mà nặng nề dập đầu. Trung niên nhân nghe lời Nhậm Phát, sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Cố khôi lỗi phân thân này của hắn cảnh giới chỉ khoảng đại pháp sư tứ giai, mà Tứ Mục lại là cao thủ nhân sư cảnh giới. Cho dù bản thân đã bố trí trận pháp ở đây, cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Thậm chí, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Lẽ nào, cố khôi lỗi phân thân mà ta khó khăn lắm mới bồi dưỡng được này, cứ thế mà mất đi sao? Đáng ghét, nếu không phải bản thể của ta đại pháp chưa thành, đâu đến lượt một vai diễn nhỏ như Tứ Mục đến ngăn cả ta. Dù cho là Lâm Cựu kia đến, ta cũng một trường đập chết hắn. Trung niên nhân nhìn về phía Tứ Mục, vẻ mặt âm tình bất định. Tuy nói bản thể của mình quả thực rất mạnh, nhưng đó cũng là bản thể. Hiện tại đối mặt với tuyệt cảnh này, là khôi lỗi phân thân của mình. Hơn nữa, nếu khôi lỗi phân thân của mình chết đi, nhu đồ của hắn đối với bản nguyên lực lượng của thần liệt chi địa cũng sẽ tan thành mây khói. Đáng ghét. Trung niên nhân trong lòng càng nghĩ càng tức, lúc này đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nghĩ đến lớp quang cháo ngũ sắc trên cổ trùng mà mình đã hạ. Quang cháo ngũ sắc này có Phật vận lưu truyền, lẽ nào là người của Phật môn đã để mắt đến ta? Nếu không phải thứ này làm mờ đi cảm giác của ta, e là ta đã sớm nhận ra điều không ổn mà bỏ đi từ trước rồi. Lũ lừa chọc chết tiệt. Trung niên nhân thầm mắng trong lòng. Lý do hắn đặt đại bản doanh ở một nơi xa như vậy, còn bố trí trận pháp, che chắn cảm nhận của thế giới bên ngoài đối với nơi này, thậm chí còn chuẩn bị cả hậu thủ, tìm người thay thế đồ đạc trong nhà Nhậm Đỉnh Đỉnh, chính là để có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ, giữa chừng lại có lừa chọc nhúng tay vào, phá hỏng kế hoạch của mình. Trong phút chốc, trung niên nhân hận lũ lửa chọc đến tận xương thủy. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tứ Mục ở bên cạnh lại lên tiếng. A Thiên, người này là đại pháp sư tứ giai, giao cho ngươi thế nào? Tứ Mục liếc nhìn trung niên nhân, rồi nhìn Giang Thiên bên cạnh mình mà nói. Không vấn đề gì, Giang Thiên gật đầu, trong giọng nói mang theo một sự tự tin. A Thiên, tuy người này chỉ chênh lệch với ngươi hai giai, nhưng hắn có trận pháp hỗ trợ, ngươi phải cẩn thận đấy. Trần Phong lên tiếng. Yên tâm đi, sư thúc. Ta sẽ chú ý. Giang Thiên lại gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như không, hoàn toàn không đặt trung niên nhân trước mắt vào trong mắt. Đừng nói hiện tại hắn đã là đỉnh phong của đại pháp sư tam giai, chỉ cách đại pháp sư tứ giai một bước chân. Cho dù hắn đang ở trạng thái đại pháp sư nhất giai, việc giết một đại pháp sư tứ giai có trận pháp hỗ trợ cũng không thành vấn đề. Trung niên nhân đối diện nghe cuộc đối thoại của Giang Thiên và mọi người, trong lòng cũng khẽ động. Trên lệnh hai giai, lẽ nào người này là đại pháp sư lục giai? Nếu là như vậy ta thật sự có chút cơ hội. Phối hợp với trận pháp ta bố trí ở đây, cộng thêm thực lực, bí pháp của Khôi Lỗi phân thân và Nhậm Uy Dũng bị ta luyện thành cương thi, hạ gục một đại pháp sư lục giai, cơ hội rất lớn. Chỉ cần ta có thể khống chế được tên trẻ tuổi này, đừng nói là bản thân ta trốn thoát, có khi còn có thể mang theo cả Nhậm Uy Dũng. Tâm tư trung niên nhân nhanh chóng xoay chuyển, đã có đối sách. Vậy ngươi ra tay đi, Tứ Mục nói rồi, trực tiếp dẫn Nhậm Phát, Lý Tuấn giật bọn hắn lùi về phía sau. Mục đích chính của hắn lần này đến đây, chính là để chứng kiến thực lực của Giang Thiên. Lần trước hắn đến không đúng lúc, không được thấy Giang Thiên ra tay, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ có cảnh giới tương đương, hắn phải quan sát kỹ thực lực của sư đệ mình mới được. Khi mọi người lùi ra, khu vực gần sơn trại chỉ còn lại Giang Thiên, trung niên nhân và Nhậm Uy Dũng đã biến thành cương thi. Trung niên nhân liếc nhìn đám người Tứ Mục đang ung dung quan sát ở không xa, trong lòng dấy lên một nụ cười lạnh. Thật sự cho rằng cử một đại pháp sư lục giai là có thể hạ được ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nhưng mà thằng nhóc này còn trẻ như vậy đã có thể đạt tới đại pháp sư lục giai, xem ra thiên phú kinh người thật. Nếu có thể bắt hắn đi, luyện chế thành một cỗ Khôi Lỗi phân thân khác, không chỉ có thể tăng cường thực lực của ta, mà còn có thể gây ra đả kích lớn cho Mao Sơn, đúng là một phương pháp vẹn cả đôi đường. Trung niên nhân nghĩ đến đây, tay bắt quyết, trong sơn trại nhanh chóng lan ra một làn sương mù. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, cùng với Nhậm Uy Dũng nhanh chóng biến mất trong sương mù. Giang Thiên thấy vậy, bước một bước ra, trực tiếp đi vào trong sương mù. Lúc này, trung niên nhân cũng cảm nhận được khí tức trên người Giang Thiên, nụ cười lạnh trên môi càng thêm đậm. Đây gọi là chênh lệch hai cảnh giới, cũng đúng thấp hơn hai cảnh giới, cũng là chênh lệch hai cảnh giới. Đầu óc của Tứ Mục này thật sự bị lừa đá rồi, thực lực thế này cũng dám cử ra tìm chết. Nhưng như vậy cũng tốt, có người này trong tay, rời khỏi đây chắc không thành vấn đề. Trong sương mù, ánh mắt trung niên nhân lóe lên. Ngay lập tức, hắn bắt pháp quyết trong tay, trận pháp bố trí xung quanh sơn trại được khởi động toàn lực. Sương mù càng lúc càng dày đặc, một cảm giác gáp bức nặng nề đè lên người Giang Thiên. Cùng lúc đó, trong sương mù vang lên tiếng bước chân nặng nề, một bóng đen nhanh chóng tiếp cận. Vút, móng vuốt nhiễm đầy thi độc của Nhậm Uy Dũng xuyên qua sương mù, hung hăng chộp về phía cổ của Giang Thiên. Nhưng chưa đợi Nhậm Uy Dũng đến gần, ngón tay Giang Thiên khẽ động trong không trung, với tốc độ cực nhanh vẽ ra một lá chấn thi phủ. Định, một tiếng quát nhẹ vang lên, lá phủ lục tỏa ra ánh sáng vàng nóng lập tức bay đến phía trên đầu Nhậm Uy Dũng. Hạo nhiên chi khí mạnh mẽ chút xuống, Nhậm Uy Dũng trong chốc lát như rơi vào vũng bùn, hành động trở nên vô cùng khó khăn. Cái gì? Lăng Không Hỏa Phù? Ngươi nói với ta, đây là đại pháp sư nhị giai? Trung niên nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp trợn to mắt, thậm chí suýt nữa thì văng tủ. Chương 207, Trung Điệp Phù Lục, đây con mẹ nó là người. Chương 207, Trung Điệp Phù Lục, đây con mẹ nó là người. Thằng nhóc này cũng quá biến thái rồi. Không được, thi thể của hắn và cả linh hồn của hắn, ta đều phải có được. Đây đúng là vật liệu cực phẩm mà. Trung niên nhân nhìn Giang Thiên trước mắt, chỉ cảm thấy nước miếng sắp chảy xuống. Một đạo sĩ ở cảnh giới đại pháp sư nhị giai đã có thể thi triển Lăng Không Hỏa Phù, đạo hạnh này phải sâu đến mức nào? Linh hồn này, độ tính này phải cực phẩm đến mức nào? Nếu mình có thể đoạt được thân xác của hắn, luyện hóa hồn phách của đối phương, dung nhập vào bản thể của mình, có lẽ đại pháp sẽ thành. Nghĩ đến đây, trung niên nhân không khỏi nóng lòng. Chỉ thấy hắn khẽ động tay, chuẩn bị thi pháp phá vỡ lá chấn thi phủ đang lơ lửng trên đầu Nhậm Uy Dũng. Nhưng chưa đợi hắn hành động, ngón tay Giang Thiên lại khẽ động, lại vẽ ra hai đạo phù lục trong không trung. Một đạo là tụ linh phủ, một đạo là kinh lôi phủ. Hai đạo phù lục lần lượt được vẽ ra, sau đó nhanh chóng chồng lên nhau. Ông ngay khoảnh khắc phù lục thành hình, một lượng lớn linh khí xung quanh, bao gồm cả sương mù, đều nhanh chóng hội tụ về phía hai đạo phù lục. Rắc 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 linh khí tràn vào tụ linh phủ, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng xâm xét, dung nhập vào kinh lôi phủ. Trong chốc lát, trên kinh lôi phủ, lôi quang cuộn trào, trên những phủ văn thần dị, điện xả cuốn quanh, ánh sáng xanh thẳm lập loè không yên. Và khi linh khí không ngừng chuyển hóa, điện quang trên kinh lôi phủ cũng ngày càng sáng hơn. Sương mù xung quanh cũng ngày càng mỏng đi. Thậm chí, trận pháp do trung niên nhân bố trí, dưới tác dụng của tụ linh phủ, cũng bị rút đi một ít linh khí nhỏ bé. Ta con mẹ nó, Lăng Không Hỏa Phù, cộng thêm trùng điệp phù lục. Đây con mẹ nó là đại pháp sư nhị giai. Đây không phải là thủ đoạn ít nhất phải đến nhân sư hậu kỳ mới có sao? Hắn một đại pháp sư nhị giai đã biết rồi. Ta con mẹ nó. Trung niên nhân nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt, không nhịn được, trực tiếp băng tủ. Lúc này, nội tâm của trung niên nhân đã dấy lên sóng to gió lớn. Có thể ở đại pháp sư nhị giai đã lĩnh ngộ được trùng điệp phù lục, đây có lẽ là thiên tài ngàn năm có một của Mao Sơn. Nếu mình giết chết đối phương, e là Mao Sơn sẽ cử toàn bộ giáo phái truy sát mình đến chết. Nếu lúc nãy trung niên nhân đối với thi thể và linh hồn của Giang Thiên là thế tại tất đắc, thì bây giờ hắn ngay cả ý nghĩ đó cũng không dám nảy sinh. Dù sao người của Mao Sơn là những kẻ bên vực người mình nhất, hắn dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không dám nảy sinh ý nghĩ lệch lạc này. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là liệu hắn có thể thoát khỏi tay Giang Thiên hay không. Giang Thiên tuy chỉ có cảnh giới đại pháp sư nhị giai, nhưng với đạo hạnh kinh khủng này, hắn chưa chắc đã là đối thủ. Ngay lúc trung niên nhân đang kinh ngạc, kinh lôi phủ trước mặt Giang Thiên đã được kích hoạt. Ầm. Rắc 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 ngón tay Giang Thiên nhẹ nhàng điểm lên kinh lôi phủ. Lập tức, một tia sét to bằng cổ tay từ trên phủ lục bắn ra. Tia sét với tốc độ cực nhanh xẹt qua không khí, khiến không khí cũng trở nên bặm mẻo. Sau đó, tia sét đánh trúng Nhậm Uy Dũng ở không xa. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Sương mù xung quanh bị một luồng sóng xung kích vô hình thổi bay tứ tán. Luồng năng lượng dao động mạnh mẽ hất văng Nhậm Uy Dũng ra ngoài, đâm sầm vào bức tường bên ngoài sân trại. Ầm ầm. Bức tường kiên cố lập tức sụp đổ, đất đá văng tung tóe, bụi gỗ bay tứ tung. Nhìn thấy uy lực của một đòn này, không chỉ trung niên nhân kinh ngạc, mà ngay cả Tứ Mục, Trần Phong, Nhị Thúc Công và những người khác đang quan chiến bên ngoài cũng kinh ngạc há hốc mồm. Đặc biệt là Tứ Mục, cái miệng há to đến mức không thể to hơn. Hay cho tên nhóc này, A Tiên mới đại pháp sư nhị giai, đã trực tiếp dùng ra đạo pháp trùng địa phù lục rồi sao? Đạo hạnh phù lục này, e là đã vượt qua cả Lâm sư huynh rồi. Tứ Mục hít một ngụm khí lạnh. Hắn đã đánh giá rất cao đạo hạnh của Giang Thiên trên con đường phù lục, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp mức độ thiên tài của Giang Thiên. Thiên phú của A Tiên thật sự kinh khủng như vậy, quá mạnh rồi. Không thể tin được, thật không ngờ ta một tháng không thấy A Tiên ra tay, hắn đã đạt đến cảnh giới kinh khủng như vậy rồi. Trần Phong, Nhị Thúc Công và những người khác liên tiếp kinh ngạc. Nội tâm bọn hắn cũng dấy lên sóng lớn. Tuy rằng, trong lòng bọn hắn rất rõ, thiên phú của Giang Thiên biến thái đến mức nào. Nhưng khi Giang Thiên hết lần này đến lần khác làm mới định nghĩa của bọn hắn về thiên tài, sự chấn động đó lại càng thêm sâu sắc. Không thể trùng điệp phụ lục này đúng là dễ dùng, uy lực cũng mạnh hơn nhiều so với phụ lục đơn lẻ. Nếu ta có thể nắm giữ thêm một số phụ lục mạnh hơn, hoặc lĩnh ngộ thêm một số tiên tiên chi hình, uy lực của phụ lục còn có thể mạnh hơn nữa. Giang Thiên cũng rất hài lòng với uy lực phụ lục của mình. Không nói đâu xa, bây giờ chỉ riêng về phụ lục, đối đầu với Tà Tu đại pháp sư Ngũ Lục giai, cũng chỉ là chuyện vài lá phụ lục mà thôi. Xoạt xoạt một loạt tiếng động sột soạt vang lên từ chân tường, Nhậm Uy Dũng chống đỡ cơ thể bị thương nặng, khó khăn bỏ ra từ đống đổ nát. Chỉ thấy, ngực của Nhậm Uy Dũng lúc này đã cháy đen một mảng, thân thể cứng rắn bị sấm sét đánh cho bên ngoài cháy đen bên trong mềm nhũn, tỏa ra từng đợt mùi thịt nướng thơm lừng. Xong rồi, thằng nhóc này thực lực quá mạnh, một lá phụ xuống, suýt nữa thì đánh phế Nhậm Uy Dũng rồi, thực lực mạnh như vậy, ta lấy gì để đánh với hắn? Trung niên nhân lúc này trong lòng đã là một mảnh tĩnh lặng. Ầm. Rắc rắc rắc, và đúng lúc này, ngón tay Giang Thiên lại khẽ động, lại vẽ ra hai lá phù lục. Thu linh phù, lôi kích phù. Hai lá phù lục lập tức chồng lên nhau, một lượng lớn linh khí tràn đến và không ngừng được chuyển hóa thành lực lượng sấm sét. Xong rồi, lá phù này nhắm vào ta. Trung niên nhân trong lòng kinh hãi, linh khí toàn thân điên cuồng vận chuyển, một phần đánh vào trận pháp, ý đồ dùng uy lực của trận pháp để làm suy yếu sức mạnh của sấm sét. Phần còn lại thì hắn dồn vào pháp khí lấy ra. Một lượng lớn linh khí được chuyển vào tấm khiên da thú xương cốt trước mặt, một hư ảnh linh tê xuất hiện phía trước tấm khiên. Bát quái la bàn xoay tít, một trận đồ huyền ảo mở ra trước người trung nhân nhân. Đồng thời, một mai rùa lơ lửng trên đầu trung nhân nhân, hình thành một vòng hư ảnh mai rùa dày cuộn xung quanh hắn. Ngay khoảnh khắc trung nhân nhân bố trí xong phòng ngự, lôi kích phủ được kích phát, cũng là một tia sét to bằng cổ tay, theo thế ngoằn ngoèo bắn ra cực nhanh, mang theo năng lượng cuồng bạo đánh vào bát quái trận đồ kia. Trong một hơi thở, trận đồ huyền ảo kia đã vỡ tan. Giáp bát quái la bàn lập tức nứt vỡ, tan thành nhiều mảnh như sao băng bắn đi. Tiếp theo, tia sét nghiền ép về phía trước, lại đánh vào hư ảnh mai rùa. Mai rùa phát ra âm thanh như không chịu nổi, kiên trì được vài hơi thở, lại vỡ tan. Cuối cùng, tia sét đâm sầm vào tấm khiên da thú xương cốt kia. Hư ảnh linh tê ngửa mặt lên trời gầm dài, sương mù đen kịt từ tấm khiên tỏa ra, không ngừng hòa tan và tiêu hóa sức mạnh của sấm sét. Ầm. Lôi quang nổ bang, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài. Trung niên nhân ở trung tâm vụ nổ mượn lực xung kích của năng lượng, thân hình vươn ra, nhanh chóng độn đi về phía xa. Muốn chạy? Người chạy được sao? Giang Thiên dùng sức ở hai chân, mặt đất dưới chân lập tức nứt ra như mạng nhện. Vút. Thân hình Giang Thiên khẽ lướt, đã bắn thẳng ra ngoài, trong vài hơi thở đã sắp đuổi kịp trung niên nhân kia. Bàn tay to lớn rắn chắc mở ra, chộp về phía lưng trung niên nhân. Mắt thấy sắp tóm được gáy của đối phương. Tuy nhiên, giây tiếp theo, thân hình đang chạy trốn của trung niên nhân dừng lại, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một cây gai xương sắc nhọn. Gai xương toàn thân đen kịt, trên đó dùng máu tươi viết đầy những văn tự nồng nọc quỷ dị. Linh khí của trung niên nhân như biển lớn dung nạp trăm sông, điên cuồng tràn vào gai xương, trên gai xương huyết quang đại phóng. Vút. Gai xương mang theo cảm giác sắc bén có thể phá vỡ mọi thứ, nhanh chóng đâm về phía tim của Giang Thiên. Chết đi. Trung niên nhân gầm nhẹ trong miệng, trong mắt lóe lên sự điên cuồng. Chết. Người sao? Ánh mắt Giang Thiên bình lặng như nước, thần sắc không hề có chút dao động. Ông lòng bàn tay Giang Thiên khẽ động, lớp vảy màu vàng nhạt xen lẫn màu vàng đất nhanh chóng bao phủ lên lòng bàn tay. Rát một tiếng giòn tan, Giang Thiên một trưởng đánh nát cây gai xương kia thành một mịn. Cái gì? Đồng tử trung niên nhân đột nhiên co rút lại, hắn hoàn toàn không ngờ, đạo pháp của Giang Thiên đã biến thái rồi, thể chất lại còn biến thái hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay vàng không gì cản nổi đánh ra, trực tiếp xuyên thủng trái tim của trung niên nhân. Sao có thể? Môi trung niên nhân run rẩy, nói ra vài từ cuối cùng, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tan biến. Chương 208, thượng phẩm đan lô, trung đại. Chương 208, thượng phẩm đan lô, trung đại. Bịch thi thể của trung niên nhân rơi từ trên không xuống, đập xuống đất làm tung lên một đám bụi. Giang Thiên nhẹ nhàng vung tay, máu trên cánh tay liền bị chấn bay ra ngoài. Sau khi trung niên nhân chết, Nhậm Uy Dũng mất đi sự khống chế, gào thét xông về phía Nhậm Phát. Định. Tứ Mục nhẹ nhàng vất tay áo, vài lá chấn thi phủ liền rơi lên người Nhậm Uy Dũng. Vút. Nhậm Uy Dũng giữ nguyên tư thế nhảy, đứng ngây ra tại chỗ, không động đậy. Phụ thân. Nhậm Phát nhìn phụ thân ở ngay trước mắt, trên mặt lại hiện lên một nét bi thương. Nhưng giây tiếp theo hắn lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng hét về phía Giang Thiên ở xa. Giang đạo trưởng, Đỉnh Đỉnh, giúp ta tìm Đỉnh Đỉnh. Giang Thiên liếc nhìn Nhậm Phát, thân hình biến mất trong màn đêm. Không lâu sau, Giang Thiên ôm Nhậm Đỉnh Đỉnh vẫn còn hôn mê đến bên ngoài sân trại. Đỉnh Đỉnh, Đình Đình. Nhậm Phát thấy Nhậm Đình Đình không động đậy, lập tức sợ hãi, lồm cồm bỏ tới kiểm tra. Không sao, nàng chỉ ngủ thôi, ta đã kiểm tra cơ thể nàng, không có dấu hiệu bị tà khí xâm nhập, tổng thể bình thường. Giang Thiên thản nhiên lên tiếng. Phụ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lần này thật sự cảm ơn Giang đạo trưởng rất nhiều, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, e là ta sẽ không bao giờ gặp lại Đình Đình được nữa. Nhậm Phát cung kính nói với Giang Thiên. Là một phú hào của Nhậm gia trấn, Nhậm Phát cũng biết danh tiếng của Giang Thiên. Nhưng từ trước đến nay, hắn không rõ thực lực của Giang Thiên rốt cuộc thế nào, trong ấn tượng của hắn, đối phương chỉ là sư đệ của cựu thúc mà thôi. Hôm nay, hắn đã được chứng kiến Giang Thiên đại phát thần uy, hai lá lôi phủ cộng thêm một trường, đã dứt khoát kết thúc trận chiến. Hơn nữa, cảnh tượng chiến đấu phải gọi là vô cùng hoành tráng. Xem mà lòng hắn dâng trào. Địa vị của Giang Thiên trong lòng hắn được nâng lên vô hạn. Mặt khác, hôm nay cũng là Giang Thiên đầu tiên phát hiện ra vấn đề, sau đó dẫn hắn đến nơi này, giải cứu nữ nhi của mình và diệt trừ kẻ thù. Ân tình này đối với nhà họ Nhậm bọn hắn là vô cùng nặng nề. Giang đạo trưởng, ngươi không chỉ cứu Đình Đình nhà ta, mà còn thay ta giết kẻ thù này, ngươi cần báo đáp gì? Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Nhậm Phát nói với giọng điệu kiên định. Chuyện báo đáp để sau hãy nói không nổi. Giang Thiên xua tay, không để tâm. Được, Giang đạo trưởng, nếu ngươi nghĩ ra rồi thì nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng hết sức để làm được. Ừm, sau khi hai người nói chuyện xong, Giang Thiên lại giải thích cho mọi người về tình hình bên trong sân trại. Nói rằng bọn sơn phỉ bên trong đều bị Nhậm Vi giũ cắn, nếu cứ để mặc nơi này, e là sẽ gây ra thi biến. Thế là, mọi người bàn bạc, quyết định siêu độ trước, sau đó mới đốt thi thể. Rất nhanh, mọi người liền tiến hành theo các bước. Ngay lúc mọi người đang đốt thi thể, Cửu Thúc cũng đã đến nơi. Nghe Giang Thiên thuật lại toàn bộ quá trình sự việc, hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, bèn vô vai Giang Thiên. A Thiên, làm tốt lắm. Ngươi làm việc, Chu Toàn Cửu Thúc không tiếc lời khen ngợi. Cửu Thúc. Lúc này, Nhậm Phát ở bên cạnh tiến lại gần, hắn trước tiên là lòng còn sợ hãi liếc nhìn hố thi thể đang cháy ở phía trước. Cửu Thúc, cái đó, thi thể của gia phụ phải sắp xếp thế nào? Ngươi có thể nghĩ cách biến thi thể của gia phụ thành thi thể bình thường để chôn cất lại không? Nhậm Phát cẩn thận hỏi. Không thể, thi thể của Nhậm lão thái gia đã bị thi hóa nghiêm trọng, không có khả năng quay trở lại. Thi thể của hắn bắt buộc phải hỏa táng. Cửu Thúc lắc đầu, giọng điệu lạnh lẽo. Hỏa táng? Nhưng gia phụ lúc sinh thời sợ lửa nhất, có thể nào? Nhậm Phát nghe vậy, thần sắc trên mặt cũng kinh ngạc, tiếp tục thăm dò hỏi. Không thể. Chưa đợi Nhậm Phát nói xong, Cửu Thúc đã trực tiếp từ chối. Thi khí của Nhậm lão thái gia nặng như vậy, chỉ có dùng gỗ đặc biệt hỏa táng mới có thể loại bỏ mối đe dọa. Không có cách nào khác. Cửu Thúc lên tiếng. Nghe những lời này, cơ thể Nhậm Phát như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cuối cùng, Nhậm Phát như chấp nhận số phận mà thở dài một hơi, quay trở lại bên cạnh Nhậm Đình Đình, cơ thể như bị rút hết xương mà ngã ngồi xuống đất. Sau khi xử lý xong chuyện ở sân trại, mọi người lên xe ngựa trở về Nhậm gia trấn. Trên đường, để có được thi thể của Nhậm lao thái gia, Giang Thiên đã tìm Nhậm Phát, nói rằng mình có gỗ lệ chi thượng hạng, có thể giúp hỏa táng thi thể. Thi thể giao cho hắn hỏa táng, sau đó sẽ giao lại cho cốt cho Nhậm Phát. Và Nhậm Phát vì tôn trọng và tin tưởng Giang Thiên, cũng gật đầu đồng ý Giang Thiên thuận lý thành chương có được thi thể của Nhậm Vi Dũng. Trên đường, Giang Thiên còn tiện thể kiểm tra càn khôn đại của Trung Nhân Nhân, bên trong có không ít đồ, đa số là một số vật liệu, dược liệu cấp thấp. Ngoài ra, Giang Thiên còn phát hiện một số sách vở, bí pháp về việc nuôi dưỡng linh trùng và một cái đan lô có chất lượng không tồi. Ồ, chất lượng của cái đan lô này cao hơn cái của ta nhiều. Tuy không bằng đan lô trong tay Trần Sư Thúc bọn hắn, nhưng chất lượng cũng coi như không tệ, dùng đan lô này luyện đan, dược hiệu còn có thể tăng thêm một chút. Giang Thiên hài lòng gật đầu, chuyến đi này vẫn có thu hoạch. Kiểm tra xong càn khôn đại của Trung Nhân Nhân, Giang Thiên lại nhìn sang một cái túi khác trên người hắn. Cái túi này khác với càn khôn đại, chất liệu của nó thiên về một loại da thú nào đó, trên đó vẽ đầy những phù văn, trận đồ phức tạp và còn được bố trí cấm chế. Nếu cưỡng ép mở ra, sẽ khiến toàn bộ túi da thú bị phá hủy, từ đó dẫn đến những thứ bên trong bị tiêu hủy. Nhưng may là lực lượng linh hồn của Giang Thiên mạnh mẽ, lại có máu tươi của Trung Niên Nhân làm mồi dẫn, không lâu sau đã giải được cấm chế của túi da thú này. Tiếp theo, thần thức của Giang Thiên thăm dò vào trong túi, lông mày lập tức đứng lên. Cái túi da thú trước mắt này, vậy mà lại là một trung đại. Cái gọi là trung đại cũng tương tự như càn khôn đại, đều có thể chứa đồ, nhưng khác ở chỗ, trung đại có thể chứa vật sống, còn càn khôn đại chỉ có thể chứa vật chết. Hơn nữa, trung đại rất khó luyện chế và không gian cực kỳ nhỏ. Cái trung đại trước mắt này chỉ khoảng chưa đến 1/3 mét khối. Bên trong chứa hơn 10 con linh trùng có hình thái khác nhau và hơn 20 quả trứng trùng. Lẽ nào Trung Niên Nhân này là một miêu cương cổ sư? Nhưng nếu là miêu cương cổ sư, tại sao lúc đối đầu vừa rồi lại không dùng thủ đoạn cổ trùng? Giang Thiên trong lòng khẽ động, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nhưng sau đó, Giang Thiên liền vứt ý nghĩ này ra sau đầu. Mặc kệ hắn, dù sao người này cũng đã chết, bận tâm những chuyện đó làm gì. Linh trùng là thứ tốt mà, tuy rằng thứ này có xác suất sinh ra đạo quả rất nhỏ, nhưng xác suất quả thực tồn tại. Hơn nữa, linh trùng này có thể thông qua thủ đoạn luyện cổ để thúc đẩy tạo ra cổ trùng mạnh mẽ. Đến cấp bậc cổ trùng, xác suất sinh ra đạo quả sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, côn trùng sinh sản rất nhanh và cũng rất nhiều. Mình có động thiên và một lượng lớn linh dược, có thể nhanh chóng ấp ra rất nhiều linh trùng. Đúng là người tốt mà gửi cho ta nhiều linh trùng và trứng trùng như vậy. Có thứ này, ta có thể ấp linh trùng hàng loạt rồi. Linh trùng lớn lên, cũng có thể dùng làm thức ăn cho gà, cho lôi vũ kê bọn chúng ăn, thúc đẩy tăng trưởng. Giang Thiên lộ ra một nụ cười, trực tiếp treo trùng đại lên người mình, chỉ chờ trở về cửa hàng, ném linh trùng vào động thiên để ấp. Chương 209, quy hoạch trung cốc, sự việc ngày càng phức tạp. Chương 209, quy hoạch trung cốc, sự việc ngày càng phức tạp. Khi mọi người trở về Nhậm gia trấn, trời đã về khuya. Giang Thiên vào trong động tiên, đặt linh trùng và trứng trùng vào một khu rừng, bãi cỏ và bố trí trận pháp để ngăn những con côn trùng này bay ra ngoài. Mặc dù những con linh trùng này phẩm cấp đều tương đối thấp, không có con nào sinh ra đạo quả, nhưng một số trong chúng là độc trùng. Lỡ như chúng chạy ra ngoài, đầu độc những gia súc khác của mình, thì đúng là mất nhiều hơn được. Phương pháp nuôi dưỡng linh trùng này có thể tìm thời gian học một chút hơn nữa, ta tốt nhất nên khoanh ra một mảnh đất, coi như là cơ sở nuôi dưỡng linh trùng, như vậy nuôi trồng cũng tiện hơn. Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhìn những con côn trùng nhỏ bé đang bay lượn trên cánh đồng, thần sắc Giang Thiên khẽ động. Những con côn trùng này thực sự quá nhỏ, cho dù dùng thuật luyện cổ và đan dược để bồi dưỡng, thể tích của côn trùng cũng không chắc có thể lớn đến đâu. Trong đầu Giang Thiên, suy nghĩ cuồn cuộn, không khỏi nghĩ đến Lục Sĩ Ngô Công ở Bình Sơn trong Đạo Mộ thế giới và những con côn trùng khổng lồ trong Vân Nam Trung Quốc. Lục Sĩ Ngô Công ở Bình Sơn là đã nuốt không biết bao nhiêu đan dược mới lớn đến kích thước khổng lồ đó. Con trùng cốc thì dường như là do phong thủy cách cục và một bức tượng cốc thần kỳ mới trở nên khổng lồ. Nếu ta có thể lấy được Lục Sĩ Ngô Công và cả bức tượng cốc kia, có lẽ có thể xây dựng nên một trùng cốc khác. Không, nếu ta xây dựng trùng cốc, dựa vào đặc tính thăng hoa của độc tiên, tuyệt đối có thể tạo ra một trùng cốc có quy cách cực cao. Có lẽ cổ trùng có quy cách như Lục Sĩ Ngô Công trong trùng cốc của ta cũng sẽ trở thành một con ven đường mà thôi. Giang Thiên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Tuy nhiên, hiện tại những điều này chỉ là tưởng tượng mà thôi. Muốn phát triển động thiên đến mức độ đó, cần có thời gian, cũng cần sao chép thêm nhiều phong thủy cách cục nữa. Vẫn là nên luyện hóa thi thể của Nhậm Uy Dũng trước đã, sau đó còn phải trả lại cho cốt cho Nhậm Phát nữa. Giang Thiên đến khu vực đầm lầy, ném thi thể của Nhậm Uy Dũng và Trung Niên Nhân vào đó, sau đó đánh ra pháp quyết, bắt đầu chuyển năng lượng còn sót lại trong cơ thể cả hai vào cơ thể Tiểu Long. Khi pháp quyết của Giang Thiên không ngừng được đánh ra, năng lượng trong cơ thể Nhậm Uy Dũng và Trung Niên Nhân nhanh chóng mất đi và hóa thành hai luồng năng lượng dung nhập vào cơ thể Tiểu Long. Ầm. Long khí trong cơ thể Tiểu Long dâng trào, trong một thời gian cực ngắn đã đẩy cảnh giới của bản thân lên đại pháp sư tứ giai. Tiếp theo, không lâu sau, cảnh giới của Tiểu Long đã tăng lên đại pháp sư ngũ giai. Cảm nhận được sức mạnh của Tiểu Long tăng lên, lông mày Giang Thiên cũng khẽ nhướng lên. Kỳ lạ, cường độ linh khí chứa trong thi thể của Nhậm Uy Dũng và Trung Niên Nhân này đều rất bình thường, nhưng tại sao lại có thể khiến Tiểu Long liên tiếp tăng hai tiểu cảnh giới? Chuyện này có hơi vô lý. Giang Thiên nhìn lên nhìn xuống Tiểu Long trước mắt, và hai người đã hóa thành sắc khô, thầm nghĩ trong lòng. Sau khi Tiểu Long hấp thụ năng lượng của cả hai, long khí trong cơ thể lại tăng, khí tức toàn thân trở nên mạnh mẽ hơn. Trong đôi mắt của nó, dường như có linh quang yếu ớt lóe lên. Thân thể trở nên rắn chắc hơn, một luồng khí thế tựa như long uy cũng theo đó ập đến. Sau lần cường hóa này, Tiểu Long dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ngay cả quan tài khuẩn trong cơ thể hắn cũng đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Quan tài khuẩn tăng trưởng, 83 đạo quả, huyết long đoán thể, lam, huyết long ảnh, lam. 83. Cái này có đúng không? Ta nhớ lần trước quan sát quan tài khuẩn, dường như mới chưa đến 70 độ tăng trưởng, sao lần này lại tăng nhiều như vậy? Trong mắt Giang Thiên hiện lên một nét kỳ lạ, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Sau đó, hắn lại đặt ánh mắt lên hai cỗ thi thể của Nhậm Uy Dũng và Trung Nhân Nhân. Năng lượng của hai người bọn hắn đã bị Tiểu Long hút sạch, lúc này đã trở thành hai cỗ sắc khô, trên người cũng không còn dao động năng lượng. Cho dù Giang Thiên cẩn thận kiểm tra, thậm chí còn truyền linh khí vào hai cỗ sắc khô, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trong cơ thể hai người này, tuyệt đối có một người có vấn đề. Nhưng ta lại không phát hiện ra một chút vấn đề nào, rốt cuộc là sao? Giang Thiên trong lòng không khỏi rùng mình, sắc mặt cũng theo đó trở nên nghiêm trọng. Hắn không nhìn ra vấn đề ở đâu, chứng tỏ thực lực của hắn không đủ. Năng lượng đã hút vào trong cơ thể, nhưng hắn lại không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Lỡ như năng lượng này có vấn đề, hắn không nhìn ra, rồi tùy tiện hấp thụ, sau khi hấp thụ cơ thể xảy ra vấn đề, thì phiền phức rồi. Nếu năng lượng này có tính chất tương tự như linh thai chi trùng của mình, hoặc mạnh hơn, e là mình biến thành khôi lỗi của người khác mà không hay biết. May mà lần này hấp thụ năng lượng là Tiểu Long. Nếu là mình, nghĩ đến đây, Giang Thiên không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào trong cơ thể hai người này có tồn tại năng lượng cao cấp nào đó? Sau đó bị Tiểu Long hấp thụ, từ đó thúc đẩy long khí biến mạnh, dẫn đến thực lực tăng lên đáng kể. Nhưng đây lại là năng lượng gì? Tâm tư Giang Thiên xoay chuyển, trong chốc lát vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Đột nhiên một tia linh quang lóe lên trong đầu Giang Thiên. Hắn nghĩ đến Liêu Vân Vân, bệnh căn trong cơ thể đối phương mình cũng không thể nhận ra. Lẽ nào, luồng năng lượng này có liên quan đến bệnh căn đó? Hay là có liên quan đến địa cung, Long Vương Miếu? Người có liên quan là ai? Nhậm Uy Dũng sao? Dù sao, nơi Nhậm Uy Dũng được chôn, khá gần với Tây Sơn. Trung niên nhân kia cũng không biết từ đâu đến. Xem hắn tu luyện một thân cổ thuật, hẳn không phải là người ở gần đây. Sao cảm giác sự việc ngày càng phức tạp vậy? Hơn nữa ta luôn cảm thấy trong chuyện này có một mùi âm mưu. Giang Thiên nhíu chặt mày, trong lòng dấy lên một tia hoảng loạn. Nhậm gia trấn này không thể ở lại được nữa, hắn phải mau chóng rời đi. Hai ngày nay thu dọn một chút, rồi mau chóng ra ngoài du lịch thôi. Dù sao ta cũng đã lên kế hoạch đi một chuyến đến các Tạo Sơn tham gia đại hội luyện đan, sau khi xong việc, ở bên ngoài tìm một vài nơi phong thủy bảo địa để dung hợp, ít nhất phải đợi đến nhân sư cảnh giới mới quay lại Nhậm gia trấn. Rất nhanh, Giang Thiên đã quyết định trong lòng. Tiếp theo, Giang Thiên tìm một ít gỗ lệ chi trong động thiên, chất thành một đống nhỏ và ném thi thể của Nhậm Uy Dũng lên trên để thiêu. Sau khi thiêu xong, Giang Thiên đựng cho cốt vào một cái hũ, vào ngày hôm sau giao cho Nhậm Phát. Lúc này, Nhậm Đình Đình cũng đã tỉnh lại. Nàng nhìn ân nhân cứu mạng đẹp trai ngời ngời trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm kích và một chút ngưỡng mộ. Nhậm Đình Đình muốn cảm ơn Giang Thiên một cách tử tế, nhưng tâm tư của Giang Thiên lại không ở đây. Nói qua loa vài câu với đối phương, liền rời khỏi nhà họ Nhậm. Sau đó, Giang Thiên lại đi một chuyến đến nghĩa trang, từ biệt Cửu Thúc và Tứ Mục. Cửu Thúc và Tứ Mục nghe tin tức đột ngột này, đều có chút bất ngờ, bọn hắn không ngờ Giang Thiên lại đi nhanh như vậy và đi một cách quyết đoán như vậy. Bọn hắn muốn giữ Giang Thiên lại ăn cơm trưa, nhưng lại bị Giang Thiên từ chối. Tứ Mục vốn muốn đi cùng Giang Thiên, nhưng xét thấy đã lâu không gặp Cửu Thúc, nên quyết định tạm thời ở lại. Sau này sẽ đến các Tạo Sơn tìm Giang Thiên hội ngộ. Từ nghĩa trang ra, Giang Thiên đến nhà Nhị Thúc Công, từ biệt đối phương. Nhị Thúc Công vỗ vai Giang Thiên, bảo hắn ở đại hội luyện đan của các Tạo Sơn hãy thể hiện thật tốt, làm dạng danh cho Mao Sơn bọn hắn. Giang Thiên cũng gật đầu đồng ý cuối cùng. Giang Thiên đến khách điếm, tìm Trần Phong và tỷ đệ nhà họ Lâm, nói rõ ý của mình với bọn hắn. Hai bên không có ý kiến gì, thế là liền thu dọn đồ đạc, đi theo Giang Thiên đến tiệm vàng mã. Sau khi Giang Thiên dặn dò Liễu Vân Vân về các công việc liên quan trong tiệm, liền cùng Trần Phong và mọi người rời đi. Liễu Vân Vân nhìn bóng lưng Giang Thiên rời đi, nội tâm đầy cay đắng. Nàng vốn tưởng sau khi cơ thể hồi phục, sẽ có thể thường xuyên gặp mặt Giang Thiên, nhưng không ngờ, Giang Thiên lại nhanh chóng ra ngoài du lịch như vậy. "Lão bản, nguyện ngươi người tốt có trời phù hộ, nguyện ngươi một đường bình an, nguyện ngươi du lịch có thu hoạch cũng nguyện ngươi sớm đi sớm về." Liễu Vân Vân thầm niệm trong lòng. Chương 210, người ngoại xứ, nơi này không thể đến. Chương 210, người ngoại xứ, nơi này không thể đến. Sau khi ra khỏi Nhậm gia trấn, Giang Thiên bọn hắn liền đi về hướng các Tạo Sơn. Vì mọi người đều là người tu đạo và tu vi đều trên pháp sư cảnh giới, nên không ngồi xe ngựa mà đi bộ. Mọi người đi suốt cho đến lúc chạng vạng. Chân trời mây đen dày đặc, xa xa có tiếng sấm rền, xem ra một trận mưa lớn sắp đổ xuống. "Sư thúc, phía trước hình như có một trấn nhỏ, chúng ta đến đó trú mưa đi." Giang Thiên đứng trên một đỉnh núi, nhìn xuống, chỉ vào một trấn nhỏ ven sông phía trước mà nói. "Được, đi thôi." Trần Phong gật đầu. Thế là, mọi người khẽ động thân hình, liền đi về phía trấn nhỏ bên dưới. Dường như vì mưa lớn sắp đến, trấn nhỏ này vắng vẻ, không có mấy người qua lại. Giang Thiên bọn hắn đi một mạch, không lâu sau liền thấy bên đường có một cửa tiệm tên là Duyệt Lai khách sạn đang mở cửa. "Sư thúc, chúng ta ở tiệm này đi." Giang Thiên chỉ vào khách sạn phía trước mà nói. Được khi Trần Phong đồng ý, mọi người liền nhanh chân đi về phía trước. Tuy nhiên, mọi người vừa đi đến trước cửa khách sạn, Giang Thiên và Trần Phong đồng thời dừng bước. "Hừm, âm khí nặng quá." Giang Thiên khẽ nhíu mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ngay lập tức, ánh mắt hắn nhìn sang bên cạnh, chạm phải ánh mắt của Trần Phong, cả hai đều biết, đối phương đã nhìn ra sự bất thường của nơi này. "A Thiên, khách sạn này có vấn đề." Trần Phong hạ giọng nói. "Vâng, sư thúc." "Nơi này âm khí rất nặng, nhưng lại bị người ta dùng trận pháp thô thiển che đậy. Xem ra là có người cố ý làm, và không muốn người khác phát hiện ra sự bất thường của nơi này." Giang Thiên lên tiếng. "Từ ta tu bố trận tu vi bình thường, ước chừng nhiều nhất là pháp sư trung kỳ." Trần Phong gật đầu. "Chúng ta vào xem thử." Nghe theo sư thúc nói rồi, hai người liền định đi vào trong khách sạn. Và đúng lúc này, trong một con hẻm hẹp bên cạnh đột nhiên lao ra một bóng đen nhỏ gầy, đe dọa hét lớn, "Người ngoài xứ, đừng vào, mau đi đi, tiệm đó không ở được đâu." Mấy người quay lại, thấy đó là một lao trượng ướt sũng, mặt mày hoảng hốt. Lao trượng run rẩy môi, chỉ vào khách sạn, "Thằng nhóc nhà hắn mấy hôm trước vừa chết đuối dưới sông. Ta ma lắm. Người ngoài xứ đến ở trọ nhà hắn, không ít người đã mất tích rồi. Chắc chắn là oán khí của thằng nhóc đó không tan, quay về hại người đòi mạng. Mau đi đi." Lời còn chưa dứt, cửa lớn khách sạn loảng xoảng một tiếng bị kéo mạnh ra, một trưởng quỹ trung niên hơi mập, mặt mày xanh xao lao ra, chỉ vào lao trượng mà chửi ầm lên, "Lưu Lão Xuyên, lao già chết tiệt nhà ngươi, lại đến đây lắm mồm. Rõ ràng là khách sạn nhà ngươi không có khách, ghen tị với nhà ta, nên điệu ra những lời ma quỷ này để dọa người. Còn không đi, ta báo quan bắt ngươi." Lưu lão trượng kia dường như rất sợ trưởng quỹ này, bị hắn mắng một trận, sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng vẫn không từ bỏ, liên tục xua tay với Giang Thiên và mọi người, "Người ngoài xứ, các ngươi phải tin ta. Ta nói thật đó, các ngươi ngàn vạn đừng đi. Này, Lưu Lão Xuyên nhà ngươi, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Ngươi phá việc làm ăn của ta, còn nguyền rủa con trai ta, ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi không?" Trưởng quỹ kia sắn tay áo, ra vẻ muốn xông lên đánh đối phương. Lưu lão trượng thấy vậy, sợ hãi co giò bỏ chạy vừa la, "Người ngoài xứ, tin ta thật sự không nói dối." Trưởng quỹ thấy vậy cũng tức điên, đuổi theo. Sau khi mắng chạy lao trượng, hắn mới quay lại khách sạn, khi thấy Giang Thiên và mọi người không đi, trên mặt liền nở một nụ cười nhiệt tình nhưng có phần cứng nhắc. "Mấy vị khách quan, mời vào trong. Bên ngoài mưa lớn, đừng để bị ướt." Lao giả đó là chủ tiệm ở đầu Tây Trấn, chuyên nói bậy bạ phá việc làm ăn của người khác, mấy vị ngàn vạn lần đừng tin. Trưởng quỹ làm động tác mời, liên tục nói. Giang Thiên liếc nhìn mặt hắn, trong lòng khẽ động. Ấn đường của trưởng quỹ này biến đen, giữa hai lông mày quấn quanh một luồng tử khí và oán niệm đậm đặc không tan. Rõ ràng trưởng quỹ này có vấn đề. Tuy nhiên, Giang Thiên không lo lắng. Trưởng quỹ này quá yếu, trận pháp ở đây cũng quá yếu, hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa nào cho hắn. "Ở trọ, chuẩn bị mấy phòng thượng hạng sạch sẽ, rồi làm một bàn cơm." Giang Thiên nói với giọng điệu bình thản, bước qua ngưỡng cửa. "Được thôi khách quan, ngài gọi món trước, ta lập tức cho người chuẩn bị phòng." Trưởng quỹ ngay vậy, lập tức vui mừng ra mặt. Ngay lập tức, trưởng quỹ ân cần dẫn bọn hắn đến ngồi bên một chiếc bàn lớn, xách ấm trà định rót nước. Giang Thiên giơ tay ra ngăn lại, "Không đợi, lên món trước đi." "Được thôi, ta đi giúp bếp ngay." Trưởng quỹ cười đáp, xoay người vén rèm vào bếp sau. Không lâu sau, trưởng quỹ bưng khay ra, bày lên mấy đĩa thức ăn. Một bát canh cá đục ngầu, một đĩa thịt kho màu đậm, một đĩa rau xào và mấy cái bánh bao. Món ăn trông bình thường, nhưng đều thoang thoảng một mùi lạ. Giang Thiên và Trần Phong là đan đạo đại sư, đối với mùi vị vô cùng nhạy bén, chỉ cần ngửi một cái là biết trong món ăn có bỏ thuốc. Các vị cứ tự nhiên, tự nhiên. Trưởng quý cười, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cầu thang. Giang Thiên cầm đũa, khuấy nhẹ trong bát canh cá, mặt canh gợn lên một vòng băng dầu, mùi lạ càng rõ hơn. Hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng quý, lão bản, gia vị trong bát canh này là chỉ thêm cho bọn ta, hay bản nào cũng có? Nụ cười trên mặt trưởng quý lập tức cứng đờ, hai con ngươi đột nhiên co lại. Hắn làm sao biết được? Thuốc mê này rõ ràng không có mùi, tại sao thần sắc trên mặt trưởng quý liên tục thay đổi? Nhưng chưa đợi hắn nghĩ ra lời giải thích, dị biến lại nổi lên. Bịch, cửa lớn khách sạn bị người ta một cước đá văng. Tiếng gió mưa đột ngột tràn vào. Một lao giả gầy gò nhỏ bé đứng ở cửa, toàn thân nước sũng, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào trưởng quý mà chửi ầm lên: Vương lão ngũ, đồ mất lương tâm nhà ngươi, trả lại thi thể của xuyên tử nhà ta. Ngươi tưởng những việc làm bẩn thỉu của ngươi không ai biết sao? Con trai ngươi chết là do số nó không tốt, tại sao lại hại con nhà người khác? Mọi người lúc này mới nhìn rõ, sau lưng lão già còn đứng một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu đen, lưng đeo kiếm gỗ. Vị đạo trưởng đó dung mạo thanh tú, ánh mắt như điện, vừa vào cửa, ánh mắt đã sắc bén quét qua toàn bộ đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người trưởng quỹ. Trưởng quỹ thấy người đến là một đạo sĩ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh: Trương lão hán, ngươi nói bậy bạ gì đó? Con trai ngươi chết đuối thì liên quan gì đến ta? Còn gây rối nữa ta báo con đó. Trương lão hán tức đến run người, còn muốn chửi nữa, nhưng đạo sĩ sau lưng hắn đã tiến lên một bước, giơ tay ngăn lại. Đạo sĩ không nói không rằng, chỉ từ trong tay hào rút ra một lá bùa vàng, kẹp giữa hai ngón tay, miệng lẩm nhẩm một câu: Lá bùa giấy vậy mà không cần lửa cũng tự bốc cháy, ngọn lửa bùng lên không phải màu đỏ, mà là một màu xanh lục u, khiến người ta rùng mình. Khai thiên giới ánh sáng xanh biếc, sắc mặt đạo sĩ lộ vẻ ngưng trọng. Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ: Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lão bản, nơi này của ngươi âm sát ngưng tụ, uế khí nặng nề, đã không phải là nơi người sống nên ở bần đạo thanh huyền, hỏi ngươi lần nữa, trong tiệm rốt cuộc giấu vật gì? Trưởng quỹ bị ngọn lửa xanh lục chiếu cho mặt mày xanh lẻ, hai chân run lẩy bẩy, môi run rẩy, nhưng vẫn cứng miệng: không có. Đạo trưởng minh giám, là hắn, hắn vu khống ta. Thanh huyền đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, ném lá bùa đang cháy đi, ngọn lửa xanh lục vậy mà không rơi xuống đất, mà lơ lửng như bị thứ gì đó kéo đi, bay thẳng về phía bếp sau. Ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, đợi bần đạo phá vỡ tà trướng này của ngươi, xem ngươi còn cái chảy cái cối thế nào. Đạo sĩ ánh mắt lại đi, trầm giọng quát. Thấy ngọn lửa bùa chỉ về phía sau, chút bình tĩnh cuối cùng của trưởng quỹ cũng sụp đổ. Đạo trưởng tha mạng. Ta nói là có một vị cao nhân chỉ điểm, nói con trai ta chết oan, hồn phách quyến luyến không đi, chỉ cần ở nơi tụ âm này tập hợp đủ 7749 ngày âm khí, rồi dùng bí pháp dẫn độ, là có thể cho con trai ta hoàn hồn sống lại. Hôm nay chỉ còn thiếu một ngày cuối cùng. Câu đạo trưởng giơ cao đánh khẽ, thành toàn cho trà con bọn ta. Ta lại ngại. Giọng trưởng quỹ đầy kinh hãi, quỳ trên đất bịch bịch dập đầu. Chương 211, đạo hữu, ngươi cảm ơn nhầm người rồi. Chương 211, đạo hữu, ngươi cảm ơn nhầm người rồi. Hoàn hồn sống lại. Thanh huyền đạo trưởng nghe vậy, trên mặt không có chút thương hại nào, ngược lại hiện lên một nét giận dữ, nghiêm giọng quát: Hồ đồ, ngươi bị yêu nhân lừa rồi. Pháp thuật này âm tà đến cực điểm, tu âm dưỡng sát, lấy hồn phách huyết nhục của người sống làm vật tế, căn bản không phải là thuật hoàn hồn gì cả, mà là tà pháp luyện chế tiểu quỷ âm độc. Một khi thành công, hồn phách con trai ngươi không vào luân hồi, vĩnh viễn bị giam cầm trong thi thể, hóa thành hung vật chỉ biết giết chóc. Không chỉ hại chính mình, mà còn hại cả chúng sinh trong trấn này. Ngươi đang tạo nghiệp đó. Một tràng lời như sấm sét bên hai, sắc mặt vốn đã trắng bệnh của trưởng quỹ càng thêm không còn chút máu. Không thể nào. Cao nhân nói có thể cho con trai ta sống lại. Hắn nói. Trưởng quỹ nói năng lộn xộn biện giải, tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng theo lời của Thanh Huyền mà tan nữa. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Thanh Huyền, vẻ cầu xin đã biến mất, thay vào đó là một sự điên cuồng và oán độc đến tận xương. Chỉ còn một ngày nữa là con trai ta có thể trở về. Các ngươi, những đạo sĩ này, dựa vào đâu mà đến phá chuyện tốt của ta? Trưởng quỹ gầm lên một tiếng, vậy mà đột ngột nhảy dựng lên từ mặt đất, quay người lao về phía quầy hàng. Soảng. Hắn từ dưới quầy rút ra một con dao mổ lợn sáng loáng, lưới dao nhuốm máu chó đã khô đen, mang theo một mùi tanh, điên cuồng đâm về phía tim của Thanh Huyền. Nếu không cho cha con ta đoàn tụ, vậy thì các ngươi cùng đi chết đi. Trưởng quỹ hai mắt đỏ ngầu, cánh tay cầm dao nổi gân xanh, mặt mày dữ tợn. Tìm chết. Thanh Huyền đạo trưởng sắc mặt trầm xuống, hai mắt lóe lên hàn quang. Chỉ thấy hắn lật cổ tay, hai ngón tay chụm lại, nhanh như chớp điểm nhẹ vào cổ tay cầm dao của trưởng quỹ. A. Trưởng quỹ chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, một cơn đau nhói chuyển đến, con dao mổ lợn loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, cả người cũng bị một lực khéo léo kéo ngã về phía trước, bị Thanh Huyền một chân đạp lên sau lưng, không thể động đậy. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, chỉ trong một khoảnh khắc. Trương Lao Hán ở bên kia nhìn mà ngây người, sự kính sợ đối với vị đạo trưởng này lại sâu thêm vài phần. Tiếp theo, Thanh Huyền một tay nhấc trưởng quỹ lên, áp giải đối phương, đi theo ngọn lửa bùa màu xanh lục đang bay về phía bếp sau. Giang Thiên và Trần Phong nhìn nhau, cũng bước theo. Bếp sau tràn ngập một mùi tanh nồng và hôi thối hỗn hợp, ngọn lửa bùa màu xanh lục đang lơ lửng trước một tấm ván gỗ dày. Lật tấm ván lên, một bậc thang đá ở mức dẫn xuống bóng tối vô tận bên dưới. Âm khí lạnh thấu xương ập đến. Mọi người đi xuống hầm, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều rùng mình. Không gian hầm không lớn, nhưng lại bị nước đen hôi thối lấp đầy, trên mặt nước vậy mà lại nổi lềnh bềnh 7-8 cỗ thi thể đã ngâm đến trương thình. Và ở chính giữa hầm, một cỗ quan tài đen kịt nửa nổi trên mặt nước, trên thân quan tài dùng chu sa vẽ đầy những phù văn vặn vẹo quỷ dị, tỏa ra một luồng khí tức không lành. Xuyên tử, xuyên tử của ta ơi! Trương Lao Hán đi theo sau nhìn rõ khuôn mặt của một trong những cỗ thi thể nổi, lập tức phát ra một tiếng khóc thảm thiết, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, nước mắt giả tuôn rơi. Nghiệt trướng! Thanh Huyền đạo trưởng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức trợn mắt muốn nước, hắn khẽ động lòng bàn tay, thanh kiếm gỗ sau lưng ken một tiếng ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn. Hôm nay bần đạo sẽ thay trời hành đạo, hủy diệt tà vật này của ngươi. Hắn lẩm nhẩm trong miệng, thanh kiếm gỗ trong tay tỏa ra linh quang nhàn nhạt, định xông lên phá vỡ cỗ quan tài đen kia. Tuy nhiên, đúng lúc này, két, một tiếng ma sát chói tai vang lên, nắp của cỗ quan tài đen kia vậy mà lại tự mình từ từ dịch chuyển lên một khe hở. Ầm. Một luồng âm sát chi khí vượt xa trước đó, mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở, từ khe hở đột ngột bùng phát ra. Nhiệt độ của cả hầm đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng. Không hay rồi. Sắc mặt Thanh Huyền đạo trưởng biến đổi dữ dội, trong lòng chuông báo động vang lên. Đây là thứ gì? Luồng khí tức này thứ bên trong này vậy mà đã đạt đến pháp sư trung kỳ cảnh giới. Hắn không thể nào ngờ được, trong một khách sạn nhỏ bé này lại ẩn giấu một hung vật kinh khủng như vậy. Thứ này mạnh hơn hắn quá nhiều. Mình căn bản không phải là đối thủ. Phải biết, bản thân hắn cũng chỉ mới là pháp sư sơ kỳ, đối đầu với hung vật bực này, mình không thể nào đánh lại được. Bịch. Nắp quan tài bị một lực cực lớn hất bay, đâm sầm vào tường. Một thi thể thiếu niên mặc áo liệm, da rẻ xanh mét, thẳng tắp ngồi dậy từ trong quan tài. Đôi mắt trống rỗng của nó đột ngột mở ra, không có lòng trắng, chỉ có một màu đen kịt. Thi khí màu đen lượn lờ quanh thân nó vặn vẹo cái cổ cứng đờ, ánh mắt quét qua từng người trong hầm, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Huyền. Một luồng sát ý khát máu lập tức khóa chặt Thanh Huyền. Gào. Một tiếng gầm khàn khàn, không giống tiếng người phát ra từ cổ họng thi thể. Giây tiếp theo, thân hình nó khẽ lướt, hóa thành một tàn ảnh, mang theo gió tanh phập phồng về phía Thanh Huyền, tốc độ cực nhanh. Đồng tử Thanh Huyền co rút lại, chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng khí cơ kinh khủng khóa chặt, áp lực trên người tăng lên gấp bội. Xong rồi, hắn trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc móng đuôi sắc bén kia sắp xuyên thủng ngực Thanh Huyền, vút, một luồng kim quang xuất hiện từ hư không, hóa thành một lá phù lục huyền ảo, lặng lẽ lơ lửng phía trên đầu thi thể kia. Định, một giọng nói bình thản nhẹ nhàng vang lên. Thi thể đang hùng hổ kia, cùng với móng đuôi sắc bén đủ để phá bia nứt đá của nó, lập tức đông cứng giữa không trung, cách mũi của Thanh Huyền chưa đầy nửa tấc. Thời gian dường như đã dừng lại vào khoảnh khắc này. Thanh Huyền thoát chết trong gang tấc, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng, hắn thở hổn hển, kinh hồn bạt vía nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt. Chỉ thấy một lá phù văn lấp lánh ánh vàng nhàn nhạt đang lơ lửng trong không trung. Phù văn không dựa vào giấy, dường như là có người khắc họa trong không khí. Một luồng uy áp mãnh liệt và hạo nhiên chính khí từ trên phù văn tỏa ra, ánh vàng như thác đổ xuống, đè nén thi thể kia không thể động đậy. Đây là Lăng Lăng Không Hỏa Phù. Có người cứu ta. Là nhân sư. Thanh Huyền trong lòng giấy lên sóng to gió lớn, hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt rơi vào nhóm người Giang Thiên vẫn luôn im lặng ở phía sau. Quét mắt nhìn mọi người một vòng, Thanh Huyền dừng ánh mắt trên người Trần Phong trông có vẻ lớn tuổi nhất, có tiên phong đạo cốt nhất. Tuy hắn tu vi thấp, không cảm nhận được khí tức trên người đối phương, nhưng cũng có thể từ tuổi tác và tinh thần phấn chấn của đối phương mà phán đoán, người ra tay cứu mình chính là vị nhân sư đạo trưởng này. Còn mấy người khác, tuy đều có tướng mạo bất phàm, khí tức phi thường, nhưng đều quá trẻ. Người ở tuổi này, không thể nào là nhân sư. Thế là, hắn nhanh chân tiến lên, túi người thật sâu trước Trần Phong, vạn bối Thanh Huyền, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Tiền bối đạo pháp thông huyền, vạn bối bội phục sát đất. Trần Phong thấy vậy, lại mỉm cười, xua tay, nghiêng người lại sang, để lộ ra Giang Thiên phía sau. Đạo hữu, ngươi cảm ơn nhầm người rồi. Người cứu ngươi không phải ta, là hắn. Thanh Huyền mở ra, thuận theo hướng chỉ của Trần Phong mà nhìn, khi hắn nhìn rõ thiếu niên có dung mạo bình tĩnh, trẻ đến mức có chút quá đáng kia, cả người đều cứng đờ. Cái gì? Là vị tiểu hữu này cứu ta. Hắn là nhân sư. Thanh Huyền hít một ngụm khí lạnh, hai mắt dần dần trợ to, bên trong lóe lên thần sắc không thể tin nổi. Chương 212, Thanh Huyền kinh ngạc, Nguyên Hoa Thạch. Chương 212, Thanh Huyền kinh ngạc, Nguyên Hoa Thạch. Thanh Huyền đạo trưởng cả người cứng đờ tại chỗ, đồng tử khẽ run, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Trần Phong và Giang Thiên, tiết hầu bất giác trượt lên xuống. Hắn tu đạo hơn 30 năm, tự nhận đã gặp không ít cao thủ huyền môn, nhưng thiếu niên trước mắt này trông nhiều nhất cũng chỉ ngoài 20, sao có thể là cao nhân thi triển Lăng Không Hỏa Phù? Đó ít nhất phải là lĩnh vực mà nhân sư cảnh giới mới có thể chạm tới. Hắn không nhịn được mà thầm so sánh trong lòng mình khổ tu nửa đời người, đến nay vẫn loanh quanh ở pháp sư sơ kỳ, ngay cả việc vẽ phù lục thượng đẳng cũng cần tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị đủ chu sa giấy vàng mới miễn cưỡng vẽ thành. Mà thiếu niên này lại có thể tiện tay làm được, lấy khí làm phù. Sự chênh lệch này quả thực quá hoang đường. Tiền bối đừng nói đùa. Giọng Thanh Huyền khô khốc, vẫn khó có thể tin, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ, sao có thể là nhân sư? Thanh Huyền đạo trưởng hiểu lầm rồi, ta không phải là nhân sư. Giang Thiên lại chỉ mỉm cười, lên tiếng. Cái gì? Không phải nhân sư? Nhưng Lăng Không Hỏa Phù của ngươi rõ ràng là phải từ nhân sư cảnh giới trở lên mới có thể nắm giữ. Thanh Huyền mở ra, trên mặt không khỏi hiện lên một nét nghi hoặc. Ta quả thực không phải nhân sư, ta chỉ có đại pháp sư cảnh giới. Giang Thiên thản nhiên lên tiếng. Đại pháp sư? Thanh Huyền không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Có thể ở đại pháp sư cảnh giới đã nắm giữ Lăng Không Hỏa Phù, đạo hạnh này quả thực quá cao rồi. Nhưng Giang Thiên trông trẻ như vậy, không giống như có đạo hạnh như thế. đại pháp sư hậu kỳ đã có thể lĩnh ngộ lăng không hỏa phù, hơn nữa đối phương còn trẻ như vậy, thiếu niên này có lẽ là thiên tài đệ tử trong Tam Sơn phủ lục. Thanh Huyền không khỏi thầm đoán trong lòng, nhưng đồng thời, Thanh Huyền cũng thầm tắt lưỡi. Tốc độ tu luyện của thiếu niên này cũng quá nhanh rồi, trẻ như vậy đã là đại pháp sư hậu kỳ, vậy trở thành thiên sư chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Tuy nhiên, chưa đợi Thanh Huyền nghĩ xong, Trần Phong ở bên cạnh đã cười lớn. Đạo hữu không cần kinh ngạc, vị sư đệ này của ta tuy chỉ là đại pháp sư nhị giai, nhưng thiên phú cao đến mức là ta cả đời mới thấy. Đừng nói là ngươi, ngay cả những lão già bọn ta cũng thường bị hắn dọa cho một phen. Khoe miệng Trần Phong cong lên một nụ cười, trên khuôn mặt giàn mua càng lóe lên một nét tinh lịch không phù hợp với tuổi tác. Cái gì? Đại pháp sư nhị giai? Hắn mới đại pháp sư nhị giai? Sao có thể? Thanh Huyền đột ngột hít một ngụm khí lạnh, mắt trợn tròn, như thể nghe thấy chuyện gì đó hoang đường. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Thiên, cố gắng tìm ra một chút sơ hở trên khuôn mặt bình tĩnh của đối phương, nhưng lại phát hiện ánh mắt thiếu niên trong veo, khí tức toàn thân trầm tĩnh như vực sâu, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Nhìn thấy thần sắc không thể tin nổi trên mặt Thanh Huyền, Trần Phong cũng lộ ra một nụ cười sảng khoái. Đúng chính là vẻ mặt này. Dễ chịu rồi. Độ cong khỏe miệng Trần Phong càng lớn, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Sở thích nhỏ bé của hắn được thỏa mãn, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lý Tuấn Giật ba người nhìn nhau, cũng lộ ra nụ cười hiểu ý đây chính là Giang Thiên. Tất cả mọi người sau khi nghe chuyện của hắn, đều sẽ lộ ra vẻ mặt chấn động, không thể tin nổi, không thể tin được này. Không một ai ngoại lệ. Và ngay lúc tâm thần Thanh Huyền đang chấn động, Giang Thiên đã quay người đối mặt với cố quan tài đen đầy tà khí kia. Hắn chụm ngón tay như bút, nhanh chóng phát hỏa trong không trung giữa lúc kim quang lưu chuyển, một đạo phá tà hóa sát phù phức tạp hơn nhiều so với trước đó lập tức thành hình, phù văn lấp lánh chói mắt, mang theo chính khí rồi rào, ong ong đè xuống thi thể trong hầm. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán. Động trung huyền hư, hoảng lang thái nguyên. Giang Thiên miệng niệm chú văn trong trẻo, mỗi một chữ tốt ra, ánh sáng phù lục lại sáng thêm một phần. Kim quang như mặt trời thiêu đốt tuyết, đi đến đâu, hắc khí xèo xèo vang lên, điên cuồng tiêu tán. Thi thể ở phía trước hầm co giật dữ dội, phát ra tiếng rít thảm thiết, nhưng dưới sự trấn áp của kim quang, nhanh chóng khô héo co lại, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô bình thường, không còn chút tà dị nào. Ngay sau đó, Giang Thiên thay đổi chỉ quyết, miệng tụng niệm độ nhân kinh. Tiếng đạo âm trong trẻo hiền hòa, như gợn sóng lan ra, hóa khí, âm sát tích tụ trong hầm dường như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng gạt đi, ngay cả mặt nước đục ngầu cũng dần dần trong lại. Những khuôn mặt dữ tợn của mấy cô thi thể nổi kia vậy mà cũng theo đó dịu đi, như thể được giải thoát. Thanh Huyền ngây người nhìn tất cả những điều này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thủ đoạn của đối phương nhẹ nhàng như không, sự tinh diệu của phù lục, sự thuần hậu của đạo pháp, vượt xa nhận thức của hắn. Hắn cuối cùng cũng tin, thiếu niên trước mắt này quả thực chỉ là đại pháp sư cảnh giới, nhưng nội tình và khả năng khống chế của hắn lại có thể sánh ngang với nhân sư. Chút nghi ngờ và so sánh trong lòng hắn lập tức tan vỡ, chỉ còn lại sự kính sợ và khâm phục sâu sắc, lẩm bẩm: "Bần đạo hôm nay thật sự đã mở mang tầm mắt." Trương Lao hắn ở bên cạnh đã quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với Giang Thiên: "Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng siêu độ cho xuyên tử nhà ta." Lúc nói, Trương Lao hắn đã nghẹn ngào, nước mắt giả tuôn rơi. Còn trưởng quỹ khách sạn thì mặt như cho tàn, mềm nhũn trên đất, thần sắc trống rỗng nhìn bộ xương đã trở lại bình thường kia, môi run rẩy nhưng không thốt ra được một chữ, như thể bị rút mất hồn. Đồng thời, cách nơi đó vài chục dặm, tại một khe núi u tịch, ánh trăng như bạc xuyên qua cửa sổ trời của hang động tự nhiên, chiếu lên một tảng đá khổng lồ óng ánh như ngọc. Trung quanh tảng đá, những đường vân trận pháp khẽ sáng lên, dẫn dắt nguyệt hoa hội tụ, khiến linh khí trong động phủ lẫn vận đậm đặc hơn nhiều so với bên ngoài. Một nam tử trung niên mặc trang phục chấp sự của ngũ quỷ đạo đang ngồi xếp bằng trong trận, toàn thân hắc khí lờ, ba hư ảnh lệ quỷ mặt mày mơ hồ đang tham lam nuốt chửng năng lượng nguyệt hoa tinh thuần. Đột nhiên, khí tức toàn thân hắn đột ngột tăng vọt, âm phong nổi lên, ba con lệ quỷ phát ra một tràng tiếng kêu réo rắt vui mừng, thân hình ngưng thực hơn vài phần. Ha ha ha, đại pháp sư chi cảnh cuối cùng cũng thành rồi. Chấp sự mở mắt, tinh quang bắn ra, không nhịn được mà cười lớn, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng hỉ và kích động. Chúng đệ tử đang canh gác xung quanh lập tức tiến lên, nhao nhao xôn xoe chúc mừng. Chúc mừng chấp sự thần công đại thành. Nguyệt hoa thạch ở đây phối hợp với tụ âm trận, quả nhiên thần diệu vô cùng. Chấp sự đột phá đại pháp sư, việc thăng chức trưởng lão sắp đến rồi. Chấp sự nghe những lời tân bút xung quanh, đắc ý, trên mặt hiện lên nụ cười tự mãn. Đồng thời, hắn cũng thầm tán thưởng nơi phong thủy bảo địa mà mình vô tình phát hiện ra này. Sơn ao này tàng phong tụ khí, hang động nạp âm hối nguyệt. Đặc biệt là nguyệt hoa thạch được sinh ra ở nơi giao nhau giữa cửa sổ trời tự nhiên và âm mạch dưới lòng đất này, quả thực là thánh phẩm tu luyện được tạo ra riêng cho công pháp ngũ quỷ đạo của hắn. Hắn quét mắt nhìn qua động phủ, tính toán làm thế nào để chiếm trọn nơi này, làm nền tảng cho việc thăng tiến sau này của mình. Bảo địa bực này không thể để người khác chiếm mất. Tuy nhiên ngay lúc hắn đang suy nghĩ, ánh mắt khẽ quét qua, phát hiện thiếu người. Hửm, đệ đệ của ta đi đâu rồi? Chấp sự nhíu mày, lên tiếng hỏi. Bẩm chấp sự, trận pháp ở dưỡng thi điểm bên bờ sông vừa bị phá, nhị gia đã dẫn mấy người qua đó xem xét tình hình. Một tên đệ tử vội vàng đáp lời. Ừ, biết rồi, đợi ta ổn định cảnh giới sẽ đích thân qua đó xem. Chấp sự nghe vậy gật đầu, không quá để tâm. Nói xong, hắn lại nhắm mắt, chìm đắm trong cảm giác sung sướng khi sức mạnh tăng lên. Chương 213, ta tu đến cửa, các ngươi coi ta là không khí. Chương 213, ta tu đến cửa, các ngươi coi ta là không khí. Trong Việt Lai khách sạn, sau chuyện vừa rồi, mọi người cũng đã quen biết nhau hơn, không còn sự câu nệ như trước. Mọi người quay quần bên một chiếc bàn lớn, vừa trò chuyện, vừa ăn uống. Còn về phần trưởng quỹ, hắn ôm con trai đã trở thành sắc khô, ngồi thất thần ở cửa bếp sau. Giang Tiểu Hữu, trái cây của ngươi thật tươi ngon. Hơn nữa, linh khí trong đó cũng rất dồi dào. Linh quả này của ngươi lấy từ đâu ra vậy? Thanh Huyền nếm thử quả đỏ trong tay, chỉ cảm thấy thơm ngon lạ thường, vị ngọt tràn ngập vị giác, cả người vô cùng thỏa mãn. Linh quả này là do sư huynh ta tự trồng. Sư huynh ta tinh thông thuật trồng trọt, linh quả trồng ra đều là loại hào hạng. Lý Tuấn giật cắn một miếng đào, vừa nhai vừa nói: "Ồ, Giang tiểu hữu vậy mà còn tinh thông thuật trồng trọt. Không ngờ, Giang tiểu hữu tuổi còn trẻ như vậy, lại biết nhiều đạo thuật bí pháp đến thế. Vân đạo thật sự kính phục." Thanh Huyền lại kinh ngạc. Đó là đương nhiên, sư huynh ta là bậc tiên túng chi tư, không chỉ đạo pháp vô địch, mà còn là đan đạo đại sư nữa. Lý Tuấn giật lại hóa thân thành fan cuồng của Giang Thiên, không ngớt lời tâng bốc thần tượng của mình. Thích đan đạo đại sư, thật không thể tin được. Giang tiểu hữu quả thực là thần nhân, cứ như là tiên nhân chuyển thế, quá không thể tin được. Thanh Huyền hít một ngụm khí lạnh, nổi cả da gà. Khi những chiến tích của Giang Thiên lần lượt được tiết lộ, Thanh Huyền chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Hắn hoàn toàn không xử lý nổi những thông tin trước mắt này. Những thông tin này có sức công phá quá mạnh, trực tiếp khiến tam quan mà hắn xây dựng bao nhiêu năm qua lập tức sụp đổ. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Thanh Huyền, Lý Tuấn Dật và những người khác ngồi đó, trên mặt cũng đầy ý cười. Tuy rằng người có thành tựu như vậy không phải là bọn hắn, nhưng mỗi khi bọn hắn kể ra, người khác lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, bọn hắn lại cảm thấy rất sảng khoái một cách khó hiểu. Tuy nhiên, ngay lúc Lý Tuấn Dật chuẩn bị tiếp tục khoe khoang một phen về thần tượng Giang Thiên của mình, một tiếng động lớn từ ngoài cửa truyền đến. Bịch! Cửa lớn khách sạn bị người ta đạp mạnh ra. Giữa lúc vụn gỗ bay tứ tung, một nam tử có dung mạo âm hiểm, có vài phần giống với chấp sự kia, dẫn theo 4-5 tên tu sĩ đầy tà khí xông vào, chính là đệ đệ của chấp sự Ngũ Quỷ Đạo. Hừm. Mọi người theo tiếng động nhìn lại, thấy mấy tên tà tu đang đi vào khách sạn. Tuy nhiên, mọi người chỉ thản nhiên liếc nhìn mấy người đó một cái, rồi lại tiếp tục ăn uống. Như thế, người vào không phải là người, mà chỉ là một cơn gió nhẹ mà thôi. Thanh Huyền đạo hữu, ta nói cho ngươi biết, sư minh của ta hắn. Lý Tuấn giật thản nhiên tiếp tục trò chuyện với Thanh Huyền, hoàn toàn không để những tên tà tu này vào mắt. Triệu Viễn Hổ ánh mắt âm lạnh quét qua đại sảnh, thấy Giang Thiên và mọi người vậy mà vẫn ung dung ăn uống, coi sự xuất hiện của nhóm mình như không có gì, trên mặt lập tức dâng lên cơn giận. Đám người này, vậy mà lại coi hắn là không khí. Thật quá đáng. Đương nhiên, cũng không phải không có ai để ý đến hắn. Trưởng quỹ kia như thấy được cọng rơm cứu mạng, luồn côn bò tới, khóc lóc thảm thiết: "Thượng nhân, thượng nhân, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Chính là bọn hắn đã phá trận pháp của ngài, con trai ta không thể sống lại được nữa rồi. Phế vật, ngươi còn dám ở đây khóc lóc." Triệu Huyền Hổ đang tức giận, thấy trưởng quỹ lao tới, càng thêm phiền lòng, đột ngột đánh ra một trường. Trưởng quỹ hét lên một tiếng thảm thiết, ngực long xuống, bay ngược ra đập vào tường. Phụt. Trưởng quỹ phun ra một ngụm máu lớn lẫn nội tạng, trượt xuống từ trên tường. Tại sao? Con trai của ta. Trưởng quỹ ngã ngồi trên đất, trong mắt còn sót lại sự không cam lòng và oán hận. Giây tiếp theo, đầu trưởng quỹ nghiêng sang một bên, chết tại chỗ. Triệu Huyền Hổ buông tay, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt nhóm người Giang Thiên, pháp lực toàn thân dâng trào, tỏa ra khí tức âm lạnh của pháp sư thất giai. Chính các ngươi đã phá hủy trận pháp ở nơi này. Triệu Huyền Hổ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi của hắn, hiện trường không một ai trả lời hắn, mọi người ai làm việc đấy, trực tiếp coi hắn là không khí. Thanh Huyền ngồi bên cạnh Lý Tuấn giật liếc nhìn Triệu Huyền Hổ ở không xa, trong đôi mắt lóe lên một tia thương hại. Chỉ có chút thực lực này mà còn dám chạy đến đây ra vẻ, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Pháp sư thất giai cũng chỉ có thể đối phó với mình, ở đây tùy tiện lôi ra một người, ai mà không mạnh hơn hắn. Đồng thời, Thanh Huyền trong lòng cũng thầm khâm phục lá gan và đầu óc của người này. Đầu óc người này bị lửa đá rồi sao? Không nhìn ra tình hình có 10 phần không ổn sao? Người này không những không chạy, mà còn đứng đó hỏi han. Nói đi nói lại, hắn tu luyện đến pháp sư thất giai bằng cách nào vậy? Lẽ nào là có người bao che cho hắn? Tốt, tốt lắm, không nói chuyện, ra vẻ ta đây đúng không? Phá chuyện tốt của Ngũ Quỷ Đạo ta, hôm nay sẽ dùng hồn phách của các ngươi để tế tiểu quỷ của ta. Triệu Huyền Hổ thấy mình sau khi thả ra huy áp, đối phương vậy mà vẫn không ai ngẩng đầu nhìn hắn, thậm chí một người trong đó còn đang lải nhải không ngừng, lập tức tức giận không kìm được. Tìm chết. Triệu Huyền Hổ hai tay kết ấn, hắc khí tuôn trào, hóa thành mấy con quỷ ảnh dữ tợn, gào thét nhào về phía bàn ăn. Giang Thiên không thèm nhìn những bóng quỷ đầy trời kia, chỉ tiện tay vạch một đường trong không trung. Một đạo khu tà trấn sát phù đơn giản mà lấp lánh lập tức ngưng tụ, kim quang lóe lên, như mặt trời mọc. Những bóng quỷ đang nhe nanh múa vuốt kia đụng phải kim quang, như băng tuyết gặp nước sôi, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra đã lập tức tan biến, hóa thành từng làn khói xanh tiêu tan. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Triệu Huyền Hổ và đám tà tu sau lưng hắn đồng loạt cứng đờ, vẻ hung hãn trên mặt lập tức bị nỗi sợ hãi vô biên thay thế. Tay không vẽ phủ, nháy mắt diệt quỷ vật. Đây ít nhất phải là thủ đoạn của nhân sư cao giai. Bọn hắn vậy mà lại chọc phải một sự tồn tại như vậy. Chạy! Triệu Huyền Hổ ra đầu nổ tung, thét lên một tiếng quái dị, xoay người toàn đột đầu. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, ánh sáng của lá phù lục vàng kia lại thịnh, một luồng uy áp mênh mông như núi đột ngột giáng xuống, đè chặt mấy người bọn hắn xuống đất, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, tà khí trong cơ thể càng như bị đóng băng. Giang Thiên từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Triệu Huyền Hổ, nhìn xuống từ trên cao, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: "Trận pháp dưỡng hồn trong khách sạn này là do ngươi bố trí." Triệu Huyền Hổ bị uy áp chấn cho ngũ tạng đảo lộn, khó khăn nói: "Là, nghe ngươi nói, ngươi là người của Ngũ Quỷ Đạo." "Ngũ Quỷ Đạo dưới trướng Bạch Liên Giáo." Giang Thiên lên tiếng. "Là." Triệu Huyền Hổ do dự một chút, lại gật đầu. "Ngũ Quỷ Đạo các ngươi, ở gần đây có cứ điểm nào không? Hoặc còn có môn nhân nào khác gần nó không?" Giang Thiên tiếp tục hỏi, ánh mắt quét qua mấy tên tà tu đang run rẩy.
Không có,
chỉ có mấy người bọn ta,
không còn ai khác.
Khi Giang Thiên hỏi, Triệu Huyền Hổ đội vàng lên tiếng. Và khi ánh mắt Giang Thiên nhìn qua, ánh mắt của Triệu Huyền Hổ lại né sang một bên.
Ồ,
vậy sao? Giang Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại đột nhiên lạnh đi. Hắn nhìn ra, tên tà tu này không nói thật.
Đúng đúng đúng,
không còn nữa.
Là như vậy.
Hết rồi. Những tà tu khác cũng đội vàng phụ họa, nhưng ánh mắt lại vô thức lẳng đi, không dám đối diện với Giang Thiên. Tuy nhiên, ngay sau khi ba tên tà tu này nói xong, tên tà tu cuối cùng lại lớn tiếng nói, đạo trưởng.
Có.
Bọn hắn lừa ngài. Gần đây có một cứ điểm tạm thời của ngũ quỷ đạo. Trong cứ điểm đó, còn có 7-8 người của bọn hắn, một trong số đó còn là ca ca của hắn.
Đạo trưởng, ta mới gia nhập ngũ quỷ đạo. Ta chưa làm chuyện xấu, cũng chưa giết người, chuyện xấu đều là bọn hắn làm. Đạo trưởng, ngài tha cho ta tấm lòng chân thành của ta, trời đất chừng dám.
Tên tà tu kêu lớn tiếng kêu la, lúc nói giọng còn run rẩy. Khi hắn nhìn thấy lá phù lục lơ lửng trên không, liền thấy được kết cục của mình, cái chết.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tên tà tu này vừa nghĩ đến chính tên Triệu Huyền Hổ chết tiệt này đã đưa mình đến kết cục này, trong lòng hắn liền tràn đầy phẫn hận.
Triệu Huyền Hổ, tên náo tàn chết tiệt này,
hắn tìm chết, còn muốn kéo cả mình theo.
Hôm nay mình dù có chết, cũng không thể để hắn yên.
Hắn muốn ca ca của Triệu Huyền Hổ và những tà tu khác của ngũ quỷ đạo đều phải chôn cùng mình.
Chương 214, dung hợp cách cục lại lần nữa tăng lên.
Chương 214, dung hợp cách cục lại lần nữa tăng lên.
Vương Lão Ngũ,
ngươi nói điên nói khùng gì ở đây vậy? Xung quanh đây làm gì còn người nào khác của thần giáo ta?
Ngươi đừng có nói bậy ở đây.
Triệu Huyền Hổ lúc này cũng sốt ruột, quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu với Vương Lão Ngũ.
Thực ra, trong lòng Triệu Huyền Hổ, lúc này an nguy của bản thân đã không còn quan trọng.
Gặp phải đạo sĩ cấp bậc này, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn có thể chết, nhưng hắn không thể liên lụy đến ca ca của mình.
Vì vậy, hắn mới vội vàng trả lời khi Giang Thiên hỏi,
chính là để phân rõ quan hệ với ca ca của mình.
Nhưng không ngờ, trong ngũ quỷ giáo của bọn hắn lại có kẻ phản bội.
Triệu Huyền Hổ,
ngươi đừng có nháy mắt ra hiệu với ta.
Ngươi muốn bảo vệ ca ca của ngươi không chết?
Không thể nào.
Ca ca của ngươi mới là tà tu chính hiệu,
tà đến tận xương thủy.
Từ người già 80 tuổi đến trẻ sơ sinh chưa đầy tháng, ai mà chưa từng bị ca ca của ngươi ra tay đập gắt?
Vương Lão Ngũ lúc này cũng liều mạng, trực tiếp vạch trần quá khứ của Triệu Huyền Hổ.
Vương Lão Ngũ,
ngươi con mẹ nó câm miệng cho lão tử.
Ngươi tưởng ngươi nói những điều này, ngươi có thể sống sao?
Nằm mơ giữa ban ngày đi.
Ngươi con mẹ nó không phải tà tu.
Ngươi con mẹ nó chưa từng giết người.
Ngươi có thể tu luyện đến pháp sư cảnh giới, số người ngươi giết dám nói không có mấy chục người.
Ngươi còn ở đây giả vờ,
còn mới gia nhập ngũ quỷ đạo, chưa làm chuyện xấu, ngươi lừa quỷ hả?
Phi nổ.
Triệu Huyền Hổ trợn mắt muốn nức, đôi mắt kia gắt gao trừng mắt nhìn Vương Lão Ngũ.
Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Vương Lão Ngũ e là đã bị thiên đạo vạn quả rồi.
Lão tử không sống được chẳng phải là vì ngươi sao?
Tổ cha mày, cái đồ ngu,
ngươi tự mình đi tìm chết, còn nhất quyết phải kéo theo lão tử.
Lão tử sắp bị ngươi hại chết rồi, còn không kéo theo ca ca của ngươi.
Thật sự cho rằng lão tử là chính nhân quân tử của chính đạo sao?
Lão tử là tà tu,
lão tử chỉ muốn tiết lộ địa chỉ cả nhà ngươi ra thôi.
Vương Lão Ngũ cũng đã đỏ mắt, gân cổ lên gào thét.
Ta nói cho ngươi biết, ca ca của hắn ở.
Ngay lúc Vương Lão Ngũ chuẩn bị nói, phù lục trên không trung kim quang lóe lên, lập tức định trụ hắn lại.
Ngón tay Giang Thiên khẽ động, vẽ ra một đạo phù văn trong không trung, che chắn thị giác và thính giác của những người khác.
Tiếp theo, Giang Thiên mới để Vương Lão Ngũ nói ra nơi ẩn náu của những người còn lại của ngũ quỷ đạo.
Sau đó, hắn lại làm theo cách cũ, từ mấy tên tà tu khác nghe được câu trả lời mình muốn.
Vương Lão Ngũ,
ngươi không được chết tử tế,
lão tử làm quỷ cũng không tha cho ngươi.
Triệu Huyền Hổ gầm lên, giọng khàn đặc.
Ngươi trước tiên có thể biến thành quỷ đã rồi hay nói.
Vương Lão Ngũ nhìn bộ dạng của Triệu Huyền Hổ, trong lòng tuyệt vọng có một chút an ủi.
Có thể kéo theo hai huynh đệ này cùng lên đường, hắn cũng coi như đã báo được đại thủ.
Đúng là một màn đâm sau lưng tuyệt vời, đây chính là bộ mặt thật nhất của tà tu trước khi chết.
Không hổ là tà tu, bán đồng đội cũng bán một cách đường hoàng như vậy.
Giỏi lắm.
Lý Tuấn Giật không khỏi vỗ tay cảm thán.
Sư thúc, nếu những tà tu này đã khai ra địa điểm, vậy ta sẽ đi một chuyến, nhổ bỏ ngũ quỷ đạo ở đó.
Giang Thiên xử lý xong Triệu Huyền Hổ và những người khác, đến trước mặt Trần Phong nói.
Được nhớ cẩn thận mọi việc, Trần Phong lên tiếng dặn dò.
Vừa rồi khi Vương Lão Ngũ khai báo, đã nói rõ ràng tình hình bên trong và bên ngoài của cứ điểm tạm thời đó, Giang Thiên bọn hắn cũng biết trong cứ điểm không có tà tu lợi hại nào, Trần Phong cũng yên tâm.
Vâng, sư thúc. Giang Thiên nói xong, thân hình khẽ lướt liền ra khỏi cửa, bóng dáng biến mất trong đêm mưa.
Bên ngoài sân ao, thân hình Giang Thiên như một bóng ma không tiếng động, lặng lẽ tiếp cận.
Ai đó?
Tên tà tu đang tu luyện bên cạnh hang động, thấy bên ngoài có bóng đen lóe lên, lập tức cảnh giác đứng dậy. Tuy nhiên, chưa đợi hắn có hành động tiếp theo, trên đầu hắn đã có thêm một lỗ máu, rồi thẳng tắp ngã xuống.
Ngay lúc tên tà tu ngã xuống, bóng dáng của Giang Thiên lướt qua bên cạnh hắn, thi thể được đưa vào động tiên.
Không thể, năng lượng nguyệt hoa ở đây phong phú, xem ra quả thực là một nơi phong thủy bảo địa. Giang Thiên đi dọc theo hang động vào trong, cảm nhận được năng lượng dao động xung quanh, thần sắc cũng khẽ động.
Vừa lúc Giang Thiên tiến vào trong hang động, những người ở bên trong nghe thấy động tĩnh, lập tức lũ lượt xông ra.
Nhưng những người này ngay cả mặt của Giang Thiên cũng chưa thấy, đã bị một viên sỏi xuyên thủng đầu.
Ca ca của Triệu Huyền Hổ đang tu luyện cũng đột ngột tỉnh giấc, sau đó hắn liền thấy một người bị bao phủ trong bóng đen xuất hiện trước mặt mình.
Ai?
Ca ca của Triệu Huyền Hổ còn chưa kịp nói xong, một luồng lực lượng sấm sét đã giáng xuống trước mặt hắn.
Ầm. sấm sét đánh trúng cơ thể hắn, hóa thành vô số con rắn sét chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, cơ thể hắn đã cứng đờ tại chỗ. Nhìn lại đôi mắt của hắn, đã là đồng tử giãn ra, cả người không còn sinh khí. Sau khi thu hết tất cả thi thể trong hang động vào động thiên, Giang Thiên trong lòng khẽ động, động thiên, sao chép cách cục nơi này? Ầm ầm ầm, trong động thiên lại vang lên âm thanh quen thuộc. Đá núi bắt đầu lăn, ngọn núi gần bách niên phá tả liễu bắt đầu thay đổi. Dãy núi vốn kiên cố, bắt đầu nhanh chóng sụp xuống vào trong, hình thành một hang động rộng lớn. Đồng thời, trên đỉnh núi, đất đá bị một bàn tay vô hình nào nặn. Một cửa sổ trời khổng lồ xuất hiện trên đỉnh núi và nối liền với hang động. Bên dưới hang động đã bị một năng lượng kỳ lạ nuôi dưỡng, nhanh chóng biến thành một khối đá kỳ lạ có bề ngoài nhắn bóng như ngọc, bên trong ẩn chứa âm khí nồng đậm. Sau khi phong thủy cách cục nơi này hình thành, nhanh chóng lan ra một luồng linh khí, khuếch tán ra ngoài. Diện tích của động thiên cũng dưới sự lấp đầy của linh khí, lại mở rộng thêm một chút. Năng lượng âm khí lan tỏa trong động thiên, một số thực vật được âm khí nuôi dưỡng, thuộc tính của bản thân cũng thay đổi đôi chút. Những thực vật có thuộc tính thay đổi này, phần lớn đều ở trong đầm lầy. Bách Niên Phá Tà Liễu và Tô Ánh Tuyết bọn hắn cũng được âm khí nuôi dưỡng, linh khí của bản thân nhanh chóng tăng lên. Ông lúc này, một luồng linh khí hùng hậu xuất hiện sâu trong tâm mạch của Giang Thiên. Giang Thiên ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển công pháp, không ngừng chuyển hóa luồng năng lượng này thành linh khí của mình. Ầm. Cùng với một tiếng chấn động truyền đến, cảnh giới của Giang Thiên đã đột phá đến đại pháp sư tứ giai. Một lúc sau, khí tức của Giang Thiên dần dần ổn định, từ từ mở mắt. Không ngờ mới 2-3 ngày đã lại đột phá, nếu chuyện này để Trần Phong sư thúc biết, không biết sẽ có phản ứng gì. Giang Thiên cảm nhận được năng lượng dao động trong cơ thể, bản thân cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Tốc độ tăng lên này của hắn nhanh đến mức khiến chính hắn cũng có chút sợ hãi, chưa kể đến người khác. Sau khi thích ứng với cảnh giới, Giang Thiên lại chú ý đến những thực vật khác. Bách Niên Phá Tà Liễu sinh trưởng, chín không đạo quả, mục linh chi thân, lục, liễu linh đồng, lam, phá tà hóa sát, tím, quan tài khuẩn tăng trưởng, 87 đạo quả, huyết long đoán thể, lam, huyết long ảnh, lam, cây chuối tăng trưởng, 93 đạo quả, mê tung nguyên vụ, lục, di hình hóa vị, lam, tụ âm thảo tăng trưởng, 78 đạo quả, tụ âm phủ, lục. Bách Niên Phá Tà Liễu lần này tăng trưởng lớn thật, đã là 9 độ sinh trưởng rồi. Xem ra không lâu nữa, ta có thể thu hoạch thêm một đạo quả màu tím nữa rồi. Quan tài khuẩn trong cơ thể tiểu long cũng sắp chín rồi, bí pháp huyết long ảnh này, ta cũng sắp có thể hái được rồi. Giá trị tăng trưởng của chuối tinh cũng sắp đạt đến mức tối đa rồi. Di hình hoán vị màu xanh lam cũng sắp vào túi ta rồi. Giang Thiên nhìn một vòng, ghi nhớ trạng thái của các linh thực xung quanh trong lòng. Phong thủy cách cục mới dung hợp này, khá phù hợp với thực vật thuộc tính âm, rất có ích cho sự tăng trưởng của Bách Niên Phá Tà Liễu, chuối tinh. Tuy rằng vì vấn đề hạn chế địa hình của cách cục, Giang Thiên không thể di rời những thực vật này qua đó, nhưng chúng vẫn có thể hấp thụ một ít âm khí thoát ra từ cách cục, giúp bản thân tăng trưởng. Giang Thiên quan sát một vòng sự thay đổi của động thiên, rồi thoáng cái quay trở lại hiện thế. Tiếp theo, Giang Thiên thu Nguyệt Hoa Thạch trong hang động vào động thiên, đặt gần Bách Niên Phá Tà Liễu, rồi lại đi về hướng lúc đến. Chương 215, hỗ trợ hội, hỏa xà bản nhiễu cục. Chương 215, hỗ trợ hội, hỏa xà bản nhiễu cục. Khi Giang Thiên trở lại Duyệt Lai khách sạn, Trần Phong và mấy người vẫn ngồi bên bàn trò chuyện phiếm. Thấy Giang Thiên bình an trở về, mọi người cũng lộ ra vẻ mặt an tâm. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Giang Thiên thấy mấy người trò chuyện sôi nổi, liền nhanh chân đi tới, ngồi bên cạnh Trần Phong, mỉm cười nói: "Sư Minh, bọn ta đang nghe Thanh Huyền đạo trưởng kể về hỗ trợ hội của bọn hắn." Lý Tuấn giật lên tiếng: "Hỗ trợ hội? Hỗ trợ hội gì?" Giang Thiên khẽ nhướng mày, lên tiếng hỏi: "Chính là một tổ chức như vậy giữa các đạo hữu huyền môn. Mọi người trong hỗ trợ hội có thể chia sẻ tài nguyên, thông tin, ủy thác hoàn thành nhiệm vụ, trao đổi kinh nghiệm gì đó. Cảnh giới của các đạo hữu trong hỗ trợ hội đều không cao, phổ biến là dưới đại pháp sư cảnh giới." Thanh Huyền lên tiếng: "Cái này không tệ, hỗ trợ hội này của các ngươi là mang tính khu vực hay là có trên toàn quốc?" Giang Thiên gật đầu, trên mặt lộ ra một nét hứng thú. "Là mang tính khu vực, bọn ta chỉ hoạt động trong phạm vi Khai Nguyên Thành." Thanh Huyền lại nói: "Vậy các ngươi chắc chắn rất quen thuộc với khu vực xung quanh đây, vậy các ngươi có biết gần đây có phong thủy bảo địa tự nhiên nào, hoặc là nơi âm tà nào không?" Giang Thiên lên tiếng hỏi. Trước đây ở Nhậm Gia Trấn, hắn cũng coi như quen thuộc với các phong thủy cách cục tự nhiên xung quanh, những cái có thể sao chép cũng đã sao chép rồi. Nhưng ra ngoài thì khác, một số nơi hắn chưa từng đến, tự nhiên không biết có bảo địa nào tồn tại. Nếu có người dẫn đường, thì có thể dễ dàng sao chép phong thủy cách cục. Tuy nhiên, phong thủy cách cục ở nhiều nơi đều có, nhưng đa số là do con người dùng pháp khí bố trí. Những cách cục này đối với Giang Thiên vô dụng. Hắn muốn là cách cục tự nhiên. Cái này thì khá khó tìm. Phong thủy bảo địa tự nhiên sao? Thanh Huyền chìm vào suy tư, trong thần sắc cũng lóe lên một nét do dự. Phong thủy bảo địa tự nhiên hắn biết có vài nơi, nhưng Thanh Huyền không biết có nên nói cho Giang Thiên hay không. Bởi vì, hắn không biết Giang Thiên tìm những phong thủy bảo địa này để làm gì. Tuy rằng qua lần tiếp xúc trước đó với Giang Thiên và cuộc trò chuyện với mọi người, biết được Giang Thiên là người hòa nhã và hào phóng, nhưng những điều này chỉ là nghe nói. Hắn chưa từng thực sự tiếp xúc với Giang Thiên, không biết Giang Thiên là người như thế nào. Phong thủy cách cục tự nhiên trong thời đại mạt pháp này đều là tài nguyên tu luyện hiếm có và quý giá. Đối với mỗi một người tu hành đều vô cùng quan trọng. Giang Thiên thực lực mạnh mẽ, nếu như để mắt đến những phong thủy cách cục này của bọn hắn, cưỡng chiếm đi, bọn hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Hơn nữa, nếu Giang Thiên muốn lợi dụng những phong thủy bảo địa này để luyện chế một số pháp khí, từ đó rút đi năng lượng của phong thủy bảo địa, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Nghĩ đến những điều này, Thanh Huyền trong lòng dấy lên một tia do dự. "Ờ, cái này." Thanh Huyền nhìn Giang Thiên, lại nhìn bàn, có chút ấp úng. Giang Thiên cũng nhìn ra sự do dự của đối phương, tuy nhiên, hắn không rõ nguyên nhân trong đó. Dù sao, hắn có trong người một phúc điểm lịch thiên như động thiên tùy thần, căn bản không thể cảm nhận được tầm quan trọng của một phong thủy cách cục nhỏ bé đối với một người tu đạo bình thường. Hắn thấy Thanh Huyền do dự không quyết, còn tưởng là đối phương muốn một chút báo đáp. Thế là, Giang Thiên vung tay một cái, trực tiếp lấy ra một bình đan dược. "Thanh Huyền đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý dẫn ta đến những nơi có phong thủy cách cục đó xem một chút, bình đan dược này sẽ là của ngươi, nếu có thể đến một số nơi có phong thủy cách cục cao cấp, ta còn có thể trả thêm nhiều đan dược hơn." Giang Thiên từ lên tiếng. "Cái này?" Thanh Huyền nhìn đan dược trước mắt, cổ họng khẽ động, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi với Trần Phong bọn hắn biết được, Giang Thiên là một đan đạo đại sư thực thụ. Bất kỳ đan dược nào do hắn luyện chế đều là phẩm chất cực phẩm. Trong thời đại mạt pháp này, một viên đan dược phẩm chất cực phẩm đối với một người tu đạo có một sức hấp dẫn trên người. Đặc biệt là những người tu luyện bình thường có tiềm năng thấp, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp như bọn hắn. Một viên đan dược cực phẩm đủ để bằng nửa tháng thậm chí một tháng khổ tu của bọn hắn. Bình sứ trước mắt này ít nhất có thể chứa 10 viên đan dược. Vậy cơ bản là tương đương với một năm tu vi rồi. Nếu có nơi nào khiến Giang Tiên để mắt đến, đan dược cực phẩm sẽ còn có nữa. Thanh Huyền trong lòng không động lòng là giả, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể hạ quyết tâm. Nâng cao tu vi là điều tốt đẹp, nhưng nếu vì điều này mà bị hỗ trợ hội trục xuất, đối với hắn cũng là một đòn chí mạng. "Thanh Huyền đạo hữu, ngươi yên tâm đi, sư điệt của ta không phải muốn làm gì với những phong thủy bảo địa đó đâu." Hắn chỉ muốn mở mang tầm mắt thôi. Trần Phong nhìn ra sự lo lắng của Thanh Huyền, trực tiếp nói ra nguyên nhân. Lúc nói, Trần Phong hướng ánh mắt về phía Giang Thiên. Thực ra, chính hắn cũng không rõ tại sao Giang Thiên lại muốn đến những phong thủy bảo địa đó xem, nhưng chắc chắn không phải như Thanh Huyền nghĩ. Giang Thiên nghe lời Trần Phong, lập tức hiểu ra sự lo lắng trong lòng Thanh Huyền. Thế là, hắn tiếp lời Trần Phong, "Đúng vậy, Thanh Huyền đạo hữu, ta chỉ muốn quan sát hình thái của những phong thủy cách cục tự nhiên đó, cảm nhận cách vận hành năng lượng của chúng, để mở mang tầm mắt thôi, không có ý gì khác. Nếu Thanh Huyền đạo hữu cảm thấy một số nơi không thích hợp để dẫn ta đến, vậy thì đến một số nơi âm tà vô chủ cũng được." Giang Thiên thẳng thắn nói. "Vậy sao?" Thanh Huyền nghe Giang Thiên nói vậy, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng tin thêm vài phần. Trong mắt Thanh Huyền, thiên phú của Giang Thiên quả thực còn hơn cả yêu nghiệt. Những nơi phong thủy mà bọn hắn chỉ có thể dùng làm nơi tu luyện, trong mắt Giang Thiên, có lẽ chính là những cuốn đạo thư cực phẩm ghi lại quy luật của trời đất, nguyên lý của đạo pháp. Chỉ cần cảm nhận một chút trong đó là có thể lĩnh ngộ đạo pháp, dễ dàng đột phá. Sau đó, Thanh Huyền suy nghĩ một chút, trong đầu đã hiện ra vài nơi phong thủy bảo địa có thể đến. "Giang đạo hữu, ngươi nói vậy, ta lại nghĩ ra vài nơi có phong thủy cách cục có thể đến xem. Tuy nhiên, những phong thủy cách cục này hiện tại đều có người ở rồi." Thanh Huyền lên tiếng. "Cái này không sao, Thanh Huyền đạo hữu có thể thương lượng với bọn hắn, nếu cho phép ta tham quan những nơi này, ta sẵn lòng dùng đan dược làm báo đáp. Ngoài ra, chỉ cần những nơi này là cách cục tự nhiên, ta sẵn lòng trả cho Thanh Huyền đạo hữu một chút thù lao." Giang Thiên xua tay nói. "Tốt, tốt lắm, ta nhất định sẽ giúp Giang đạo hữu tranh thủ cơ hội." Thanh Huyền nghe đến đây, lập tức vui mừng. "Thanh Huyền đạo hữu, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút, gần đây có những loại phong thủy cách cục tự nhiên nào không?" Giang Thiên lên tiếng. "Không vấn đề gì, nơi có phong thủy cách cục tự nhiên đầu tiên là nơi ở của một đạo hữu Long Hồ Sơn. Người này tinh thông luyện khí, là một luyện khí sư đại pháp sư ngũ giai. Và nơi hắn ở là một hỏa xà bản nhiễu cục." Thanh Huyền cất đan dược vào lòng, sau đó đầy phấn khích giới thiệu những phong thủy cách cục mà hắn biết. Và Giang Thiên sau khi nghe hắn kể, mắt cũng khẽ sáng lên. "Hỏa xà bản nhiễu cục, nghe có vẻ thú vị." Chương 216, Kinh Nam trấn thủ sứ, Huyền Sát Doanh. Chương 216, Kinh Nam trấn thủ sứ, Huyền Sát Doanh. Đêm qua sau khi mọi người trò chuyện xong, liền mỗi người tìm một phòng nghỉ ngơi. Giang Thiên đầy mong đợi trở về đầu tiên, chờ ngày hôm sau đến nơi có hỏa xà bản nhiễu cục, sao chép phong thủy cách cục. Trần Phong và những người khác cũng mỗi người tìm phòng nghỉ ngơi. Và Thanh Huyền cũng ở lại một phòng thượng hạng. Sau khi vào phòng, hắn liền vội vàng mở bình sứ. Lập tức, hương đan nồng nàn liền tràn ngập trong phòng. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi, hương đan theo mũi vào cơ thể, khiến linh khí của hắn một trận sao động. Thứ tốt, đúng là thứ tốt, không hổ là đan dược cực phẩm, dược hiệu này quả thực tuyệt vời. Thanh Huyền trong lòng đập thình thịch, sau khi đổ một viên đan dược ra tay, vội vàng đậy nắp bình lại để tránh hương đan bay mất. Hoa, viên đan dược này quả thực đẹp mê hồn. Thanh Huyền nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay, đôi mắt ngập tràn vẻ si mê. Viên đan dược trong tay hắn tròn trịa như ngọc, không một chút tạp chất, dưới ánh trăng phản chiếu những tia sáng như một viên dạ minh châu. Những đường vân đan như thác nước bao phủ toàn bộ viên đan dược, dược lực tinh thuần từ từ tỏa ra. Thanh Huyền chỉ nhìn hai mắt, liền trực tiếp ngửa đầu, nuốt viên đan dược cực phẩm này vào bụng. Ầm. Đan dược vào bụng, lập tức một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần bùng nổ, như một dòng lũ cuốn về các kinh mạch trong cơ thể hắn. Dược lực mạnh quá. Thanh Huyền kìm nén sự phấn khích, thu liễm tâm thần, bắt đầu không ngừng dẫn dắt dược lực vận chuyển trong chu thiên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Ầm. Cùng với một trận khí tức chấn động, cảnh giới của Thanh Huyền trực tiếp đột phá đến pháp sư tam giai. Đột phá rồi. Ta vậy mà lại đột phá rồi. Dược lực chứa trong viên đan dược này cũng quá lớn rồi. Ít nhất phải gấp 5 lần đan dược thông thường. Thanh Huyền kích động mở mắt, toàn thân khẽ run rẩy. Hắn là một người khổ tu, hắn chưa từng ăn đan dược tốt nào, cũng không biết một viên đan dược cực phẩm cụ thể nên có bao nhiêu dược lực mới đạt tiêu chuẩn. Dược hiệu bất thường, nhưng lúc này, Thanh Huyền trong lòng cảm thấy mơ hồ, viên đan dược cực phẩm hắn ăn vào, dược hiệu tuyệt đối phải mạnh hơn đan dược cực phẩm bình thường. Nếu lấy đan dược như vậy làm thù lao, những đạo hữu kia chắc không ai từ chối. Thanh Huyền nghĩ đến đây, cũng không khỏi yên tâm. Sắp xếp lại tâm trạng, Thanh Huyền nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, mọi người thu dọn một chút, liền đến nơi phong thủy bảo địa mà Thanh Huyền đã nói. Không lâu sau, Giang Thiên bọn hắn đã đến bên ngoài một thung lũng. Thung lũng sâu thẳm, một con đường nhỏ dài sỏi bốn lượn dẫn vào sâu bên trong. Càng đi vào trong, không khí càng nóng bức, như thể có một lò lửa vô hình đang nung nóng xung quanh. Tiếng ve kêu khàn cổ, nhưng không át được tiếng cãi vã mơ hồ chuyển ra từ trong thung lũng. Triệu sư phó, đại soái của bọn ta là người biết quý trọng tài năng. Tay nghề luyện khí này của ngươi, ở trong cái khe núi này đúng là lãng phí. Đi theo bọn ta, xuống ống, bạc trắng, vật liệu, muốn gì có nấy. Trong thung lũng, một giọng nói thu kịch mang theo sự áp đặt không hề che giấu, đột nhiên vang lên. Thử. Một giọng nói khác càng thêm vang dội, tựa như sấm rền vang lên, mang theo vẻ tức giận. Ta, Triệu Thiết Chủ, là đệ tử Long Hồ Sơn, tu chính là đạo, luyện chính là khí. Không phải làm thợ rèn cho đám quân phiệt các ngươi để tạo sát nghiệt. Mời về cho. Còn nói nữa, cây búa của ta đây không nhận người đâu. Ngươi được. Được. Triệu Thiết Chủ, ngươi đừng hối hận. Tiếng bước chân vang lên, xen lẫn tiếng thở dốc đầy phất ớt. Mấy người Giang Thiên vừa lúc đi tới cửa cốc, liền thấy ba gã đàn ông mặc quân phục màu xanh xám, đeo súng mổ rẹ bên hông, mặt mày xa sầm bước nhanh ra ngoài. Kẻ cầm đầu khoảng hơn 30 tuổi, da mặt hơi ngăm đen, giữa hai hàng lông mày mang theo một luồng lệ khí, quân phục mặc sộc sệch, để lộ lớp áo trong là một chiếc đạo bào màu vàng sớm, trông cực kỳ không hài hòa. Hai bên lướt qua nhau. Viên quân quan cầm đầu dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người Giang Thiên, dừng lại một chút trên người Trần Phong và Giang Thiên, dường như nhận ra điều gì đó, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh rất khẽ rồi tăng tốc rời đi. Giang Thiên khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra. Ngay khoảnh khắc giao nhau vừa rồi, hắn nhạy bén bắt được luồng khí tức tỏa ra từ trên người viên quân quan kia. Trên người kẻ này có một luồng tà khí cực kỳ nhạt nhưng lại âm lãnh dị thường, quấn quanh một thân tu vi đạo môn tạp nham, tựa như mực nhỏ vào nước trong, tuy chưa hoàn toàn tan ra nhưng đã làm vận đục gốc rễ. Kẻ này tuyệt không phải là người tu hành chính đạo. Thanh Huyền đạo trưởng, có biết lai lịch của đám người này không? Giang Thiên nghiêng đầu hỏi nhỏ. Gương mặt rất lạ, không giống quân đồn trú ở đây. Nhìn tác phong và đường lối công pháp mơ hồ kia trông có chút giống người của Huyền Sát doanh dưới trướng Kinh Nam trấn thủ sứ Lưu Đại Ma Tử trong lời đồn. Nghe nói bản thân Lưu Đại Ma Tử cũng thích mấy thứ tà môn ngoại đạo, nuôi không ít bảng môn tà đạo để phục vụ cho hắn. Thanh Huyền nhìn bóng lưng mấy người kia đi xa, sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu. Trần Phong nuốt dâu, ánh mắt trầm tĩnh, binh vị một nhà, đạo ma hỗn tạp, thế đạo này thật sự ngày càng loạn rồi. Thôi, làm chuyện chính trước đã. Một đoàn người bước vào sân cốc. Nhiệt độ trong cốc càng cao hơn, không khí vì hơi nóng mà hơi bặm mẻo, chính giữa là một khu đất trống rộng rãi, xây dựng một tòa sơn trang khá quy mô. Sơn trang được xây bằng đá xanh và gạch chịu lửa, mấy ống khói khổng lồ đứng sừng sững, lúc này đang bốc lên những làn khói xanh nhàn nhạt. Một gã tráng hán tới trần, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, làn da màu đồng cổ đẫm mồ hôi, đang hung hăng ném một cây búa sắt lớn cháy đỏ rực xuống đất, phát ra một tiếng đùng trầm đục, miệng còn không ngừng chửi bới tục tĩu. Lũ quân phiệt thổ phỉ chó má. Phỉ, còn muốn ta bán mạng cho các ngươi, hắn còn chưa dứt lời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thanh Huyền và Trần Phong bước vào, vẻ tức giận trên mặt lập tức bị kinh ngạc thay thế. Đặc biệt là khi hắn thấy người tới là Trần Phong, đôi mắt to như chuông đồng của hắn chợt sáng lên, ba bước gộp làm hai liền chạy tới đón, bàn tay to thô ráp chùi chùi vào chiếc quần bẩn thỉu, vậy mà lại mang theo mấy phần bối rối và cung kính. Trần đại sư, sao ngài lại đại giá quang lâm thế này? Ây ra, thật là rồng đến nhà tôm. Ta là Triệu Thiết Chủ đây. Mấy năm trước ở khu chợ dưới Cát Táo Sơn, ta đã tìm ngài để mua ba viên xích dương đan. Ngài còn nhớ không? Triệu Thiết Chủ nở nụ cười chất phác, ánh mắt nhìn về phía Trần Phong mang theo vài phần mong đợi. Trần Phong hơi sững sờ, quan sát Triệu Thiết Chủ một lúc, sau đó chợt hiểu ra rồi cười nói, thì ra là ngươi. Miếng hỏa đồng tinh của ngươi đã giúp lọ đan đó của ta tăng thêm không ít màu sắc đấy. Ây ra, ngài còn nhớ. Thật là vinh hạnh cho ta. Triệu Thiết Chủ xoa tay, mặt mày rạng rỡ, tính tình nóng nảy lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi. Ta đang dọn dẹp đồ đạc ở đây, chuẩn bị vài ngày nữa lên đường đến Cát Táo Sơn. Đại hội giao lưu luyện đan lần này là một sự kiện lớn, ta chỉ mong có thể đổi thêm được ít đan dược tốt trong tay đại sư ngài. Vậy sao? Vậy thì ngươi phải chuẩn bị thêm nhiều thứ một chút, nếu không đến lúc đó đan dược sẽ không đủ để đổi đâu. Trần Phong nở một nụ cười, nói: Nhất định nhất định Trần đại sư, đại hội giao lưu luyện đan sắp diễn ra, sao ngài lại có thời gian đến chỗ ta thế này? Triệu Thiết Trụ trước tiên gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi: Ta đi ngang qua đây, nghe nói hỏa xà bàn nhiễu cục của Triệu sư phó là độc nhất vô nhị, sư điệt này của ta khá hứng thú, muốn đến quan sát một phen, không biết có tiện không? Hán Trần Phong nói xong, nghiêng người nhường đường cho Giang Thiên. Chương 217, dung hợp cách cục, động thực vật biến hóa. Chương 217, dung hợp cách cục, động thực vật biến hóa. Lời của Trần Phong vừa dứt, ánh mắt Triệu Thiết Trụ liền rơi trên người Giang Thiên. Giang Thiên mỉm cười, mở miệng nói: Triệu sư minh khỏe tại hạ Giang Thiên. Thì ra là Giang sư đệ, chào ngươi. Triệu Thiết Trụ đội vàng gật đầu. Ngay sau đó, hắn quan sát Giang Thiên từ trên xuống dưới, phát hiện Giang Thiên tuy có dung mạo trẻ tuổi, nhưng cử chỉ lại toát ra một luồng khí tức bất phàm. Hơn nữa, hắn thân là đại pháp sư ngũ giai, vậy mà lại không cảm nhận được cảnh giới của Giang Thiên. Có thể thấy đối phương cũng là đại pháp sư. Một đại pháp sư trẻ tuổi như vậy, điều này cho thấy thiên phú của Giang Thiên rất tốt. Nếu không, Trần Phong cũng sẽ không mang hắn theo bên mình, thậm chí vì đối phương hứng thú với nơi rèn đúc của mình mà dẫn tới đây. Nghĩ đến đây, Triệu Thiết Trụ vô ngực, giọng nói sang sảng, tiện. Có gì mà không tiện? Trần đại sư ngài đã mở lời, đó chỉ là chuyện một câu nói. Đừng nói là xem, cho dù ở lại luyện mấy món đồ cũng được. Giang sư đệ, ngươi cứ tự nhiên xem. Thái độ của hắn sảng khoái đến kinh người, quay người liền dẫn mọi người đi vào sâu trong sân trang, chư vị mời đi lối này. Không phải ta, Triệu Thiết Trụ, khoác lác đâu, chỗ của ta đây, cả địa phận Khai Nguyên thành này chỉ có một. Dưới lòng đất xí hỏa cốc này của ta có một nhánh của địa phế hỏa mạch cực kỳ yếu ớt đi qua, thế núi xoay tròn chìm xuống, tựa như rắn lửa quấn quanh, tụ nhiệt không tan. Ở đây đốt lửa luyện khí, hiệu quả gấp đôi. Sắt thép tầm thường ở đây cũng có thể luyện ra được 3 phần linh tính. Hắn vừa đi vừa nói, giọng điệu tràn đầy tự hào, dẫn mọi người đi qua khoảng sân chất đầy các loại khoáng thạch, đến trước cửa một hang động đá khổng lồ dưới vách núi. Một luồng sóng nhiệt bỏng rát tập vào mặt, còn kèm theo tiếng kim loại va chạm dày đặc. Bên trong hang động cực kỳ rộng rãi, nóng rực đỏ đau. Chính giữa là một cái hố sâu khổng lồ, đáy hố quần quần dung nham nóng bỏng, không phải lửa thường, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Mấy sợi xích sắt to lớn kéo dài từ vách đá xung quanh, treo lơ lửng một lò rèn khổng lồ, đối diện với tâm hố, hấp thụ tinh hoa của địa hỏa. 7-8 gã đàn ông cũng cởi trần, đang hô hào, vung búa, ra sức rèn đập những phôi sắt cháy đỏ, tia lửa bắn tung tóe, mồ hôi nhỏ xuống đất bốc hơi ngay lập tức. Trần sư thúc, sư đệ, các ngươi xem Triệu Thiết Trụ chỉ vào hố dung nham sâu, giọng nói vẫn rõ ràng giữa tiếng gõ đập ầm ĩ, đây chính là địa hỏa nhãn. Lại gần, tu vi kém một chút đều không chịu nổi. Nhưng đồ vật luyện ra, tự mang một luồng hỏa sát lực lượng, sắc bén vô song, phá tà chấn sát đều có hiệu quả kỳ diệu. Khi Triệu Thiết Chủ nói, giọng nói mang theo một tia tự hào. Nơi này là do hắn xuống núi du ngoạn, tình cờ gặp được. Lúc đó hắn chỉ là tu sĩ cửu giai mà thôi, thiên phú đã kém cỏi lại còn không có tài nguyên tu luyện. Nhưng may mắn là hắn biết một chút thủ đoạn luyện khí. Thế là hắn bắt đầu luyện khí ở nơi này, sau đó dùng tài nguyên đổi được để tu hành. Đến nay, hắn đã là một đại pháp sư ngũ giai. Tu vi cao hơn trước không biết bao nhiêu. Mà hắn có được thành tựu này, tất cả là nhờ vào bảo địa này. Trong thời gian hắn luyện khí tu hành, cũng có một số người muốn đến cướp đoạt mảnh đất quý này, nhưng đều bị hắn đánh cho một trận tơi bời. Cũng có một số thế lực muốn chiếm đoạt xí hỏa cốc này, nhưng Long Hổ Sơn vừa ra tay, liền trực tiếp trấn áp. Sau này, có uy danh của Long Hổ Sơn, cũng không ai dám nhòm ngó nơi này nữa. Giang Thiên đứng ở cửa hang, cảm nhận cảm giác khô nóng của nơi này, cùng với linh khí hỏa yếu ớt tràn ngập trong không khí, sâu trong con ngươi lóe lên một tia kim quang khó nhận ra. Ngay sau đó, Giang Thiên tâm niệm khẽ động, đầu tiên, sao chép cách cục nơi này. Ầm ầm ầm, vẫn là tiếng đá lăn quen thuộc truyền đến. Bên trong động tiên, một dãy núi cao chót vót không tên đột nhiên rung chuyển. Đá bên trong dãy núi không ngừng sụp đổ, lõm sâu vào trong tạo thành những hang động sâu thẳm. Mặt đất nứt ra, khí tức nóng bỏng phun trào, đất đá nhanh chóng bị thiêu đốt, tan chảy, hình thành một hồ dung nham lửa tương tự. Đáy hồ ánh sáng đỏ của trào, mô phỏng khí tức của địa phế hỏa mạch. Thế núi xung quanh tự động điều chỉnh, vố lượn bao quanh, hình thành thế ốp lửa. Một luồng hỏa linh chi khí nóng bỏng mà tinh thuần lập tức lan tỏa, khiến nhiệt độ trong động tiên cũng tăng lên mấy phần. Nhiều linh thực vật ứa lửa khẽ lay động, trông càng thêm tinh thần. Đồng thời, hỏa linh khí bị một số động thực vật hấp thụ, thuộc tính của chúng cũng xảy ra thay đổi. Hỏa táo thụ trưởng thành, 94 đạo quả, luyện khí cơ yếu, bạch, hỏa linh thuật, lục, xí hỏa kê trưởng thành, 100 đạo quả, tu hỏa trận, bạch, hỏa viêm phủ, lục, hỏa diễm thử trưởng thành, 42 đạo quả, khống hỏa thuật, bạch, huyết hỏa linh chi trưởng thành, 100 đạo quả, hỏa linh khắc ấn thuật, bạch, sinh huyết đan phương, lục. Ngoài việc thuộc tính, đạo quả của những linh thực vật và động vật này được tăng cường, các sinh linh dược khác trong động thiên cũng được tăng cường. Đồng thời được tăng cường, còn có ly hỏa trận mà trước đó Tiểu Hôi dẫn đầu đội quân chuột đào được. Có sự bổ sung của nguyên tố hỏa, ly hỏa trận pháp này coi như đã được kích hoạt hoàn toàn. Lửa và sấm sét giao hòa vào nhau, không ngừng tôi luyện kim khí trong tụ bảo buồn, khiến kim khí càng thêm tinh khiết. Linh thực vật mọc trong tụ bảo buồn cũng nhận được sự tăng cường nhất định. Thậm chí cả Tiểu Hôi cũng có được tiến bộ không nhỏ. Tâm bảo thử sinh trưởng, 39 đạo quả, lửa ảnh thuật, lục, âm dương cộng tế, lam, khí vận vượng thịnh, tử. Lông vàng trên người Tiểu Hôi đã bao phủ toàn bộ lưng, ánh mắt càng thêm linh động, hành động nhanh như chớp. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng tinh thuần nóng bỏng phản hồi vào cơ thể Giang Thiên, giống như một con rắn lửa nhỏ chui vào kinh mạch. Rắn lửa thiêu đốt máu thịt của Giang Thiên, như thể rèn sắt để cường hóa chúng. Giang Thiên tướng vận chuyển ngũ sắc quang chướng pháp đến cực hạn, che chắn khí tức thoát ra từ trên người. Và khi năng lượng không ngừng cường hóa, thể chất của Giang Thiên được tăng cường nhất định, cảnh giới cũng đang từ từ tăng lên. Ngay khi Giang Thiên đang từ từ thăng cấp, Triệu Thiết Trụ vẫn đang nghiêm túc giới thiệu với Trần Phong và những người khác về tác dụng và lợi ích của nơi phong thủy bảo địa này của hắn. Trần đại sư, Giang sư đệ, ta nói cho các ngươi biết hỏa xà bản nhiễu cục này của ta là nơi luyện khí cực tốt. Phối hợp với thủ pháp luyện khí độc môn của ta, cùng với pháp môn tôi lửa, pháp khí luyện ra uy lực đều thuộc hàng đầu. Có không ít người trong huyền môn đều đặt làm pháp khí ở chỗ ta, ngươi xem những vật liệu này đều là bọn hắn gửi đến, để ta luyện khí. Triệu Thiết Trụ chỉ vào đống vật liệu trong hang động nói. Giang Thiên nghe lời Triệu Thiết Trụ, trong lòng cũng khẽ động. Bây giờ hắn đã sao chép cách cục của nơi này, hơn nữa linh dược, linh thú thuộc tính hỏa sinh ra từ đó cũng mang theo pháp môn luyện khí. Nói đi cũng phải nói lại, hắn có phải cũng nên kiếm một ít vật liệu luyện khí, tự mình luyện chế vài món pháp khí không? Chương 218, hoa đấu, đạo quả màu tím. Chương 218, hoa đấu, đạo quả màu tím. Sau đó, Triệu Thiết Trụ dẫn mấy người đi sâu vào trong lò luyện, vừa đi vừa giới thiệu các loại vật liệu ở đây của hắn. Các ngươi xem cái này, sinh hỏa đồng, chôn bên cạnh hỏa mạch 10 năm mới nuôi ra được chút hỏa sắt này. Binh khí tầm thường dính một chút, chém hành thi thông thường như thái rau. Hắn lại chỉ vào một giỏ khoáng thạch màu xanh lam u tối ở góc, đó là trầm thủy thiết, phải đào từ đáy hàn đảm sâu 30 trượng. Dùng địa hỏa nhãn của ta nấu 7 ngày 7 đêm, sau đó đến suối băng bên cạnh núi để tôi phong một nóng một lạnh, dày vò xong, kiếm luyện ra tự mang một luồng âm hàn kình, chuyên phá hộ thể sát khí của tà tu. Còn bên kia nữa, giỏ đen xì đó là huyền thiết đào từ dưới đất lên, nặng lắm, lửa lò tầm thường không thể làm tan chảy, phải dựa vào địa phế hỏa mạch của ta từ từ nung theo lời giới thiệu của Triệu Thiết Trụ, mọi người cũng không ngừng gật đầu. Pháp khí là một chỗ dựa quan trọng khác cho thực lực của người tu hành. Một món pháp khí tốt có thể nâng cao thực lực của người tu hành rất nhiều. Tuy Giang Thiên đạo hạnh sâu dày, thực lực vượt xa cùng cấp, nhưng nếu có thể cho hắn một món pháp khí vừa tay, thực lực còn có thể tăng thêm không ít. Giang Thiên đi dọc theo hang động vào trong, mắt lướt qua những vật liệu này, trong lòng hiện lên vài ý nghĩ. Hắn nên mua những vật liệu luyện khí nào, tạo ra vài món pháp khí của riêng mình. Giang Thiên thầm nghĩ, bên hai vang vọng giọng nói của Triệu Thiết Trụ, đối phương vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu vật liệu, thủ pháp gen đúc và các loại pháp khí của nhà mình. Và ngay khi Triệu Thiết Trụ đang giới thiệu, ánh mắt của Giang Thiên lại vượt qua làn hơi nóng lượn lờ, dừng lại ở phía trong cùng của hang đá. Nơi đó địa thế hơi cao, nhiệt độ cũng cao hơn, sau một tảng đá lớn màu đỏ sẫm, mơ hồ lộ ra một bóng đen cổ tròn. Đồng tử hắn hơi co lại, nhìn kỹ. Đó lại là một con chó toàn thân đen tuyền, thân hình khá lớn, lúc này đang nằm ngủ gật. Kỳ lạ là, phần cuối chiếc đuôi sủ lông của nó lại hơi trẻ ra làm hai. Con chó đen nằm cuộn sau tảng đá, luồng khí nóng bỏng xung quanh theo hơi thở của nó đi vào cơ thể rồi nhanh chóng tiêu hóa, sau đó lại nhẹ nhàng thải ra. Và trên đỉnh đầu của con chó đen, còn lơ lửng ba loại đạo quả màu lục, lam, tím. Hắc quyển trưởng thành, nam hai đạo quả, thực hỏa pháp, lục, địa mạch linh hỏa, lam, tam muội chân hỏa phủ, tử. Nhìn con chó đen trước mắt, tim Giang Thiên cũng đập mạnh một cái. Một con chó đen, vậy mà lại sở hữu đạo quả cấp bậc màu tím. Đây rốt cuộc là con chó gì? Tiềm năng lại lớn đến vậy. Thực hỏa pháp chẳng lẽ là hỏa đấu? Trong đầu Giang Thiên lập tức lóe lên cái tên này, đồng tử co rụt lại. Sách cổ có ghi, hỏa đấu là dị thú, hình dạng như chó đen, ăn lửa, có thể điều khiển lửa, sự xuất hiện của nó thường đi kèm với hỏa hoạn. Hỏa đấu trong truyền thuyết cổ đại là biểu tượng của tai họa. Đối phương tuy có thể ăn lửa, nhưng thứ thải ra cũng vẫn là lửa, nơi nào nó đi qua, mặt đất đều sẽ biến thành biển lửa. Con chó đen trước mắt này, tiềm năng rõ ràng không bằng hỏa đấu kia. Nhưng nếu được nuôi dưỡng tốt, nói không chừng sau này có thể sánh ngang với hỏa đấu, thậm chí trở thành một tồn tại vượt qua đối phương. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Thiên không khỏi nảy sinh những suy nghĩ khác. Triệu sư Minh, Giang Thiên ra vẻ tùy ý chỉ vào con chó đen bên kia là người nuôi hả? Thứ này không sợ nóng sao? Lại có thể ngủ ở đây? Nghe Giang Thiên hỏi, Triệu Thiết Trụ liếc mắt qua đó, thấy con chó đen đang ngủ. Ồ, người nói nó à? Con chó đen này không biết từ đâu chạy đến, ở đây mấy năm rồi ngày thường chỉ thích quận mình ở nơi nóng nhất này để ngủ, đuổi cũng không đi, tỉnh dậy thì tự mình ra ngoài đi dạo, ăn chút hoa quả dại trên núi. Hơn nữa thứ này tính tình rất nóng nảy, người lại chớ lại gần, mấy đệ tử muốn sờ nó đều bị cắn. Ta thấy nó cũng không gây ra chuyện gì lớn, nên cứ để nó ở đó. Triệu Thiết Trụ mở miệng nói. Nghe Triệu Sư Minh miêu tả, con chó đen này cũng khá thú vị. Ta muốn mua con chó đen này, không biết Triệu Sư Minh có bằng lòng nhượng lại không? Giang Thiên hiểu ra gật đầu, rồi lại nhìn Triệu Thiết Trụ bên cạnh. Giang sư đệ nếu thích, cứ mang đi là được, chỉ là con chó đen này tính tình không tốt, ta sợ nó không chịu đi theo Giang sư đệ. Triệu Thiết Trụ nghe vậy, liền tùy ý xua tay nói. Con chó đen này đúng như lời Triệu Thiết Trụ nói, tính tình rất hung bạo. Ngày thường đối với các đệ tử trong hang động đều không thèm để ý, không cho chạm vào, cũng không ăn thức ăn các đệ tử cho. Mỗi ngày, con chó đen đều tự do ra vào hang động như trốn không người, không ai lọt vào mắt nó được. Hơn nữa, con chó đen có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Lại gần nó trong một phạm vi nhất định, nó sẽ nghe răng gầm gừ với người ta. Nếu không để ý đến cảnh báo của nó mà tiếp tục tiến lên, bị con chó đen đó cắn một miếng, càng sẽ bị chúng hoạt động, vết thương đau đớn không chịu nổi, lại cực kỳ khó lành. Vì vậy, sau khi biết tính tình của con chó đen, bọn hắn Triệu Thiết Trụ cũng không thèm để ý đến nó nữa. Coi như con chó đen này là một linh vật chỉ có thể ngắm từ xa, không thể đùa giỡn. Không sao, ta thử xem, nếu nó không muốn rời khỏi đây, ta cũng không miễn cưỡng. Giang Thiên nói, rồi lấy ra một quả châu quả từ trong động thiên. Được thôi, vậy Giang sư đệ ngươi cẩn thận một chút. Triệu Thiết Trụ gật đầu nói. Sau đó, Giang Thiên liền cầm châu quả đi về phía con chó đen. Một bước, hai bước, ba bước. Khi Giang Thiên đến gần con chó đen trong phạm vi 5 mét, đôi tai cụp xuống của con chó đen đột nhiên dựng đứng lên. Và gần như cùng lúc, con chó đen đột nhiên tỉnh giấc, đầu ngẩng phát lên, một đôi mắt đỏ rực sắc bén nhìn chằm chằm vào Giang Thiên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, để lộ hàm răng trắng nhọn. Nhưng ngay sau đó, nó dường như cảm nhận được điều gì đó, thân hình to lớn hơi cứng lại, ánh mắt hung dữ trong đôi mắt đỏ nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh ngạc và không chắc chắn. Nó khịt mũi, cẩn thận ngửi mùi hương từ trên người Giang Thiên trong không khí. Đó là một loại uy áp hỗn hợp giữa khí huyết kinh khủng, long khí tinh thuần và lực lượng linh hồn mênh mông, sâu không lường được. Cơ thể con chó đen khẽ run lên, đồng tử co rút lại một cách rất người. Tiếp đó, tiếng gầm gừ của nó dần nhỏ lại, nó do dự, từ từ túi thấp cái đầu đang ngẩng cao, áp lên móng vuốt trước, đuôi thậm chí còn có chút bất an quét qua quét lại trên mặt đất, đầu đôi trẻ đôi khẽ rung động. Hả? Con chó đen này sao lại có biểu cảm này? Triệu Thiết Trụ chú ý đến sự thay đổi trong thần thái của con chó đen, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Sau đó, hắn liền thấy Giang Thiên chậm rãi bước tới. Giang sư đệ, cần. Triệu Thiết Trụ vừa định nhắc nhở nguy hiểm, lại thấy Giang Thiên đã đưa tay ra, thẳng thừng hướng về phía đầu con chó đen. Cơ thể con chó đen lập tức căng cứng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, trong cổ họng lại có tiếng gầm gừ, nhưng cuối cùng không dám nghe răng nữa. Nó do dự một chút, vậy mà lại chủ động đưa đầu về phía trước, cẩn thận cọ cọ vào lòng bàn tay Giang Thiên. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp thô ráp. Giang Thiên thuận thế xoa xoa lớp lông mềm trên đỉnh đầu nó vậy mà lại phát ra tiếng gừ gừ nhỏ bé, thoải mái từ trong cổ họng. Giang Thiên tướng đưa quả châu quả đến bên miệng nó. mắt con chó đen sáng lên, nhanh chóng và nhẹ nhàng ngậm lấy, ba hai miếng đã nuốt vào bụng, ăn xong còn liếm mép ra vẻ thèm thuồng, đôi vẫy mạnh hơn rõ rệt, mắt long lanh nhìn Giang Thiên. A. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Triệu Thiết Trụ lập tức trợn tròn mắt, miệng phát ra một tiếng kêu khẽ không thể tin được. Chương 219, đan dược cực phẩm cho chó ăn, quá xa xỉ rồi. Chương 219, đan dược cực phẩm cho chó ăn, quá xa xỉ rồi. Triệu Thiết Trụ chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Con chó đen này ở trong hang động của hắn đã sống mấy năm rồi, ngày thường căn bản không thèm để ý đến mình. Cho dù hắn tỏa ra khí tức đại pháp sư, con chó đen vẫn nghe răng gầm gừ với hắn. Dường như chỉ cần hắn dám tiến lên, con chó đen sẽ liều mạng với hắn. Tuy nhiên, vừa rồi khi Giang Thiên bước tới, hắn rõ ràng cảm nhận được con chó đen theo bản năng đã sinh ra cảm giác sợ hãi, như thể đứng trước mặt nó không phải là một người, mà là một con manh thú hung hăng. Con chó đen theo bản năng kẹp chặt đuôi, trên mặt càng lộ ra vẻ định nọt. Và những gì xảy ra sau đó, càng khiến Triệu Thiết Trụ có chút không kịp trở tay. Hắn hoàn toàn không ngờ, Giang Thiên vậy mà có thể trực tiếp chạm vào cơ thể con chó đen, thậm chí là đầu. Con chó đen thì lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Vẻ mặt này, hắn chưa bao giờ thấy trên mặt con chó đen này. Quan trọng nhất là, con chó đen không chỉ cho Giang Thiên sở, thậm chí còn ăn quả do đối phương cho. Những cảnh tượng liên tiếp tác động đến tâm thần của Triệu Thiết Trụ, nhất thời, cả người hắn đều cứng đờ tại chỗ. Nhìn thấy ánh mắt khao khát của con chó đen, khóe miệng Giang Thiên cong lên một nụ cười. Xem ra, ngươi quả nhiên thích ăn loại linh quả thuộc tính hỏa này, không biết, cái này ngươi có thích ăn không? Giang Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chó đen, tiếp đó bàn tay khẽ động, lại lấy ra một viên đan dược cực phẩm to bằng quả nhãn, đan văn dày đặc. Khoảnh khắc đan dược xuất hiện, mùi đan hương nồng nàn lan tỏa ra xung quanh. Nhìn viên thuốc như được luyện từ bạch ngọc trong tay Giang Thiên, mắt Triệu Thiết Trụ trợn tròn, miệng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây là đan dược cực phẩm. Dùng thứ này cho con chó đen này ăn, quá xa xỉ rồi. Mắt Triệu Thiết Trụ dán chặt vào viên đan dược trong tay Giang Thiên, trong mắt lóe lên vẻ khao khát. Hắn tu hành bao nhiêu năm, ăn không ít đan dược, nhưng loại đan dược cực phẩm này lại chưa thấy mấy lần. Thứ này, không chỉ quý giá, mà còn rất hiếm, người có thể luyện chế cũng không nhiều. Đan dược quý giá như vậy, người ăn còn không kịp, lại đem đi cho chó ăn. Cho dù người này là sư điệt của Trần đại sư, cũng không thể xa xỉ như vậy chứ, Trần đại sư sẽ không trách mắng Giang Thiên này sao? Lòng Triệu Thiết Trụ thắt lại, nghiêng đầu nhìn Trần Phong bên cạnh. Tuy nhiên, Trần Phong lúc này mặt mày bình tĩnh, như thể không nhìn ra phẩm chất của viên đan dược trong tay Giang Thiên. Những người khác ngoài Thanh Huyền gia cũng đều có vẻ mặt bình thường. Giang đạo hữu không hổ là đan đạo đại sư, hơn nữa ra tay cũng quá hào phóng. Đan dược cực phẩm đem cho chó ăn, hành động vĩ đại này có lẽ chỉ có người có nội tình phong phú như Giang đạo hữu mới làm được. Thanh Huyền nhìn bóng lưng Giang Thiên, trong mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Mùi đan hương quyến rũ, con chó đen lập tức trở nên hưng phấn, móng đuốt trước không yên phận cào đất, hơi thở nặng nề, chỉ muốn lao tới ngay lập tức, nhưng lại vì uy áp của Giang Thiên mà không dám làm cản. Giang Thiên tướng đưa đan dược cho nó. Con chó đen nuốt xuống, toàn thân vậy mà lại nổi lên một lớp ánh sáng đỏ nhàn nhạt, thoải mái đến mức híp mắt lại, cả cơ thể đều thả lỏng. Sau khi ăn đan dược, tiếng gừ gừ trong miệng con chó đen càng lớn hơn. Nó chép chép miệng, dường như vẫn đang thưởng thức hương vị của viên đan dược đó. Sau đó, con chó đen lại lè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Giang Thiên, đầu không ngừng cọ vào ống quần của Giang Thiên. "Tiểu Giang Hỏa, thích ăn không?" Giang Thiên cười cười vớt ve cái đầu chó nhăn bóng, mở miệng hỏi. "Gâu gâu gâu," con chó đen kích động kêu lên, đôi vẫy càng vui vẻ hơn. Giang Thiên ngay sau đó lại lấy ra hai viên đan dược cùng với mấy quả linh quả, thậm chí còn lấy ra một cái bát ngọc nhỏ, rót nửa bát nước suối trong bát, đó là nước động tiên có pha một chút long mạch linh tuyển. Con chó đen ngấu nghiến đống thức ăn trước mặt, cuối cùng không thể chờ đợi được nữa mà vùi đầu vào bát nhỏ, lưỡi quấn lên, uống đến mức kêu chép chép. Uống xong nước suối, nó dường như đã hoàn toàn bị mua chuộc, hưng phấn chạy quanh Giang Thiên hai vòng, đôi vẫy như cánh quạt, thỉnh thoảng lại dùng cơ thể thân mật cọ vào chân Giang Thiên. Bộ dạng đó so với vẻ hung dữ cảnh giác lúc nãy hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn thân thiết hơn cả một con chó trung thành đã được nuôi dưỡng nhiều năm. Triệu Thiết Trụ và mấy đệ tử xung quanh nhìn đến ngây người, cảm sắp rớt xuống đất. Đây còn là con chó đen hung thần ác sát, ai đụng vào là cắn, bướng bỉnh kia sao? Thế nào, tiểu cậu? Ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Giang Thiên vuốt ve đầu con chó đen, mở miệng hỏi. Gâu gâu gâu, con chó đen dường như hiểu được lời của Giang Thiên, ra sức gật đầu, gần như không có chút do dự nào. Tuy nó rất thích môi trường nóng bỏng ở đây, nhưng so với sự hào phóng của chủ nhân mình, chút hỏa linh khí này căn bản không đáng nhắc tới. Nó do dự một giây, đều là không tin tưởng Giang Thiên. Nếu đã như vậy, sau này ngươi cứ đi theo ta đi, thấy bộ lông của ngươi đen như vậy, sau này ngươi tên là Tiểu Hắc nhé. Giang Thiên thấy con chó đen đồng ý, trên mặt lộ ra một nụ cười. Được rồi. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc dường như rất thích cái tên này, kích động kêu mấy tiếng, không ngừng nhảy nhót quanh Giang Thiên, đôi vây điên cuồng. Sau đó, lòng bàn tay Giang Thiên chạm vào người Tiểu Hắc, tâm niệm khẽ động, liền thu nó vào trong động tiên và trực tiếp đặt bên cạnh hỏa xà bản nhiễu cục mới xây xong. Tiểu Hắc đột nhiên thay đổi môi trường, trước tiên là giật mình, sau đó cảm nhận được hỏa linh chi khí càng thêm nồng đậm tinh thuần, lập tức vui vẻ lăn một vòng, thoải mái nằm xuống. Bên ngoài, Triệu Thiết Trụ, Thanh Huyền và những người khác thấy con chó đen biến mất không dấu vết, hai mắt hơi trợn lên, một trận kinh ngạc. Nhìn thấy biểu cảm của mọi người, Giang Thiên chỉ vào chiếc túi da thú không bắt mắt bên hông, giải thích, đây là một món đồ nhỏ ta tình cờ có được, bên trong có chút không gian, vừa hay có thể tạm thời chứa vật sống, chỉ là khá chật hẹp. Nghe lời Giang Thiên, Triệu Thiết Trụ nuốt nước bọt, thở dài, Giang sư đệ thật sự có nội tình sâu dày, bội phục, bội phục. Hắn luyện khí nhiều năm, thấy không ít pháp khí chứa vật, nhưng có thể chứa được vật sống, không món nào không phải là chân phẩm. Giang Thiên chắp tay với Triệu Thiết Trụ, đa tạ Triệu sư minh cho phép ta quan sát bảo địa, lại còn hào phóng tặng chó. Chút lễ mọn, không đáng kể. Nói xong, Giang Thiên lấy ra một bình ngọc đưa qua. Giang sư đệ, cái này quá quý giá rồi. Triệu Thiết Trụ theo bản năng muốn từ chối, nhưng ánh mắt lướt qua bình ngọc, nghĩ đến viên đan dược cực phẩm vừa rồi, lời từ chối đến bên miệng lại vòng một vòng, không nhịn được hỏi, dám hỏi đây là đan dược gì? Giống như trước đó, đều là đan dược cực phẩm. Triệu sư phó, ngươi đừng thấy sư điệt này của ta còn trẻ, nhưng lại là đan đạo đại sư. Đan dược do hắn luyện chế, không có viên nào không phải là cực phẩm. Hơn nữa dược hiệu còn hơn đan dược thông thường 3 phần. Ngươi thử qua sẽ biết. Trần Phong thấy vậy cũng cười ha hả, dành trả lời trước. Tuy đan dược Giang Thiên tặng không phải do hắn luyện chế, nhưng cái vẻ này, hắn vẫn có thể thay Giang Thiên ra vẻ được. Dù sao, con người hắn chỉ có chút sở thích này đan đạo đại sư, ra tay đều là cực phẩm. Triệu Thiết Trụ nghe vậy, tay không khỏi run lên. Chương 220, giao dịch bí pháp, dung hợp đạo quả. Chương 220, giao dịch bí pháp, dung hợp đạo quả. Triệu Thiết Trụ đội vàng mở nút chai, một mùi đan hương nồng nàn lan tỏa, bên trong là 10 viên đan dược tròn trịa không tì vết nằm ngay ngắn. 10 viên. Hơn nữa thật sự tất cả đều là đan dược cực phẩm. Hô hấp của Triệu Thiết Trụ lập tức trở nên dồn dập, trên mặt hiện lên vẻ kích động, một đôi tay to lớn nắm chặt bình ngọc. Giang sư đệ, ngươi làm vậy quá tốn kém rồi, ngươi có thể đến đây tham quan hỏa xà bàn nhiễu cục của ta, là vinh hạnh của ta. Hơn nữa, con chó đen đó chỉ là một vật vô chủ. Giang sư đệ có thể thu phục nó, đều là dựa vào bản lĩnh của mình, ta sao có thể nhận báo đáp chứ? Triệu Thiết Trụ mở miệng nói. Nhưng tay hắn lại càng nắm chặt hơn. Triệu Thiết Trụ nói có lý, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, bàn tay cầm đan dược lại không nghe theo sự điều khiển của hắn. Hơn nữa, trong lòng hắn luôn có một giọng nói không ngừng thổi gió bên tai hắn. Đây là đan dược cực phẩm, có thể gặp nhưng không thể cầu. Giá trị không nhỏ, nếu ngươi trả lại, sẽ lô to đấy. Ngươi nghĩ xem, ngươi phải bán bao nhiêu pháp khí mới mua được 10 viên đan dược cực phẩm này? Nhận đi giọng nói đó không ngừng vang vọng trong đầu, tay Triệu Thiết Trụ cầm bình ngọc cũng ngày càng chặt, như thể dây tiếp theo sẽ nghiền nát cả thân mình. Triệu sư minh, ngươi cho ta tham quan nơi này là tình nghĩa, thân là sư đệ không thể thất lệ, những viên đan dược này là một chút tấm lòng của sư đệ, ngươi cứ nhận lấy là được. Hơn nữa ngoài ra, Triệu sư minh, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Hôm nay nghe sư minh giới thiệu về vật liệu luyện khí, pháp môn tôi luyện và pháp môn rèn đúc, sư đệ ta cũng có hứng thú sâu sắc với việc luyện khí. Vì vậy muốn nhờ sư minh truyền thụ cho ta một số bí pháp. Đương nhiên, nếu sư minh bằng lòng dạy ta, ta có thể trả thù lao tương ứng. Giang Thiên nói xong, lại vung tay, hai bình ngọc giống hệ xuất hiện trong tay, lại là hai bình đan dược cực phẩm. Triệu Thiết Trụ nhìn đan dược trong tay Giang Thiên, mắt trợn trừng, tim đập thình thịch, đầu óc ong ong. Trong thời đại mạt pháp này, giá trị của những viên đan dược cực phẩm này vượt xa những bí pháp luyện khí của hắn. Dù sao, bí pháp luyện khí cần có môi trường đặc biệt mới có thể thi triển. Cho dù học được bí pháp, nắm vững kỹ xảo, không có vật liệu, không có linh hỏa tương ứng, cũng không có cách nào luyện khí. Tất cả bí pháp của hắn đều có thể truyền thụ cho Giang Thiên. Thậm chí, chỉ cần Giang Thiên muốn luyện khí, đều có thể đến chỗ hắn. Hắn không chỉ dạy miễn phí, mà linh hỏa ở đây còn có thể tùy ý sử dụng. Ngay cả những vật liệu luyện khí đó, cũng có thể bán cho Giang Thiên với giá thấp nhất thị trường. Triệu Thiết Trụ gần như không chút do dự, giọng nói vì kích động mà có chút thay đổi, đổi, phải đổi. Giang sư đệ thẳng thắn như vậy, sư minh ta sao có thể giấu giếm? Ta đi lấy tâm đắc bí từ ngay. Hắn quay người chạy vào phòng trong, bước chân có chút loạn choạng. Rất nhanh, Triệu Thiết Trụ quay trở lại, nhưng trong tay hắn cũng có thêm mấy cuốn sách bằng da thú và một tờ giấy mực còn chưa khô. Giang sư đệ, những thứ này là Triệu Thiết Trụ cầm sách, giới thiệu từng thứ cho Giang Thiên. Cuối cùng, hắn lấy tờ giấy đó ra, cẩn thận nói, Giang sư đệ, trên tờ giấy này ghi lại bí pháp tôi lửa. Tôi lửa là một bước cực kỳ quan trọng trong luyện khí, việc nắm bắt nhiệt độ, thời cơ, chất liệu đều đặc biệt quan trọng. Bí pháp tôi lửa này đối với kinh nghiệm cũng có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cần phải không ngừng luyện tập thể nghiệm mới có thể nắm vững. Sư đệ nếu muốn luyện tập, có thể đến chỗ sư minh, ta sẽ tùy thời vì ngươi giảng giải, diễn luyện. Còn nữa, trên những cuốn sách này, có bất kỳ chỗ nào không hiểu, đều có thể đến hỏi ta, ta sẽ giải đáp từng cái một cho ngươi. Đa tạ Triệu sư minh. Nghe những lời chân thành của Triệu Thiết Trụ, Giang Thiên khẽ chắp tay nói, Giang sư đệ, sau này ngươi chính là thân sư đệ của ta. Với sư minh ta đừng khách sáo, có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Đến đây, ta dẫn ngươi đi xem toàn bộ quá trình tôi lửa này. Bàn tay to như quả hương bổ của Triệu Thiết Trụ vỗ lên vai Giang Thiên, sau đó ôm vai Giang Thiên, nhiệt tình đi vào trong hang động. Thời gian sau đó, Giang Thiên theo Triệu Thiết Trụ đi xem chỗ này, ngó chỗ kia. Đối với những thủ pháp luyện khí, tôi lửa đều xem qua một lượt. Giang Thiên dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ, có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi trạng thái của vật liệu sau khi được tạo ra bằng bí pháp luyện khí và thủ pháp tôi lửa. Cộng thêm lời giải thích của Triệu Thiết Trụ, rất nhanh đã nắm vững một số kỹ xảo luyện khí. Sau đó, Giang Thiên lại tìm một lý do, nói với Triệu Thiết Trụ rằng muốn một mình cảm nhận sự thay đổi năng lượng của hỏa xà bàn nhiễu cục ở đây. Thế là, Giang Thiên liền tìm một chỗ trốn đi và bắt đầu dung hợp những đạo quả mới chín trong động thiên. Triệu Thiết Trụ thì cùng Trần Phong và những người khác đến bên ngoài sơn trang, nghe mọi người kể về những câu chuyện nghịch thiên của Giang Thiên. Và càng nghe mọi người kể chuyện của Giang Thiên, trong lòng Triệu Thiết Trụ càng thêm kinh hãi. Không ngờ, Giang sư đệ lại là một người tài năng tuyệt thế như vậy, tốc độ tu luyện cực nhanh, năng lực lĩnh ngộ siêu cường, đạo hạnh sâu dày, chiến lực vô địch, chỉ cần lấy ra một trong những thứ này, cũng có thể nghiền ép cùng thế hệ rồi. Không ngờ nhiều ưu điểm như vậy lại tập trung trên một người, thật khiến ta ghen tị. Triệu Thiết Trụ thầm thở dài. Cùng lúc đó, Giang Thiên cũng dung hợp từng loại đạo quả vào cơ thể. bao gồm cả tụ hỏa trận, hỏa viêm phù, luyện khí cơ yếu, hỏa linh khắc ấn thuật, thực hỏa pháp, địa mạch linh hỏa. Các loại kiến thức lóe lên trong đầu Giang Thiên, sau đó được tiêu hóa từng cái một. Đặc biệt là những hình ảnh về luyện khí trong đó, đối chiếu với những gì Giang Thiên đã thấy, đã học trước đó, rất nhanh đã được bản thân hiểu và nắm vững. Thực hỏa pháp, địa mạch linh hỏa sau đó, cùng với năng lượng hệ hỏa mà động thiên phản hồi trước đó, ba thứ phối hợp với nhau, cũng giúp cơ thể, linh khí của Giang Thiên có được tiến bộ nhất định. Sau một hồi cường hóa, cảnh giới của Giang Thiên đã đạt đến trình độ đại pháp sư tứ giai hậu kỳ. Và mức độ nắm vững linh khí, phụ lục hệ hỏa của Giang Thiên cũng đã đạt đến mức độ mà người thường không thể sánh kịp. Một lúc sau, Giang Thiên từ từ mở mắt. Trong đầu hắn, một loạt những lĩnh ngộ về hỏa pháp đang cuộn trào. Ta bây giờ, không biết có thể tự mình thử luyện khí được chưa? Giang Thiên trong lòng khẽ động, tay phải búng một cái, ngọn lửa màu đỏ sẫm từ đầu ngón tay bùng lên. Lập tức, một luồng khí tức nóng bỏng từ lòng bàn tay Giang Thiên lan tỏa ra. Ngọn lửa này chính là địa mạch linh hỏa. Sau khi Giang Thiên hấp thụ đạo quả, liền tự nhiên nắm vững bí quyết sử dụng loại lửa này. Bây giờ, địa mạch linh hỏa này Giang Thiên không chỉ có thể dùng để luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, mà còn có thể dùng để chiến đấu. Giang Thiên nghịch ngọn lửa trên đầu ngón tay, ngọn lửa biến thành những tinh linh nhảy múa, không ngừng lăn lộn, nhảy lên trên tay hắn. Một lát sau, Giang Thiên vung tay, xua tan ngọn lửa. Trước khi đi, mua chút vật liệu của Triệu sư minh, đợi có thời gian, tự mình thử luyện chế pháp khí, cũng không biết chất lượng của bảo địa phong thủy tự nhiên tiếp theo thế nào, nếu quy cách giống như nơi này, ta e là có thể trực tiếp đột phá đến đại pháp sư ngũ giai. Giang Thiên nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một tia mong đợi, sau đó liền đi ra ngoài. Chương 221, mua sắm vật liệu, Bách Thảo Biên. Chương 221, mua sắm vật liệu, Bách Thảo Biên. Giang Thiên đứng trong hang đá nóng bỏng thêm một lát, cảm nhận lực lượng hỏa linh đang cuộn trào trong không khí dần dần lắng xuống, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Đến bên ngoài sân trang, thấy Triệu Thiết Trụ và Trần Phong cùng mọi người đang trò chuyện nhiệt tình. Triệu Thiết Trụ thấy Giang Thiên ra, mặt mày tươi cười đón tới. Triệu sư minh, hôm nay nghe Triệu sư minh giảng giải, sư đệ ta trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, vật liệu luyện khí ở đây của ngươi, có thể bán một phần cho ta không? Giang Thiên mở miệng nói. Bán? Đương nhiên bán. Giang sư đệ ngươi thích cái gì, cứ việc nói. Sư minh ta cho ngươi giá ưu đãi nhất. Triệu Thiết Trụ nghe vậy tim đập mạnh một cái, mắt cũng hơi mở to. Vừa rồi hắn bán một ít bí pháp luyện khí đã kiếm được 3 bình đan dược cực phẩm, nếu bán thêm một ít vật liệu, nói không chừng lại có thể thu hoạch không ít đan dược. Vừa nghĩ đến đây, lòng Triệu Thiết Trụ liền trở nên kích động. Ta mới học luyện khí, biết còn có hạn, xin sư minh giới thiệu một hai. Giang Thiên đưa mắt quét qua đống khoáng thạch kim loại đủ màu sắc chất đống trong ngoài sơn trang, mở miệng nói. Triệu Thiết Trụ lập tức phấn chấn tinh thần, chỉ chọt như thuộc lòng bàn tay. Không vấn đề, sư đệ theo ta đến đây xích hỏa đồng. Thứ tốt để luyện chế pháp khí thuộc tính hỏa, pha một chút vào phôi kiếm, chém yêu trừ ma, uy lực tăng gấp bội. Còn có trầm thủy thiết kia, tính hàn, có thể trung hòa hỏa độc, luyện chế pháp khí loại khống chế hoặc nội giáp phòng ngự, đều là lựa chọn hàng đầu. Ồ đúng rồi, còn có huyền thiết kia, nặng lắm, khó luyện hóa, nhưng một khi thành khí, kiên cố không thể phá hủy, thích hợp nhất để làm các loại trọng binh khí như búa, ấn. Triệu Thiết Trụ dẫn Giang Thiên đi dạo quanh sơn trang. Giang Thiên chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu, đợi Triệu Thiết Trụ nói xong một lúc, mới trầm ngâm nói, "Sư minh, nếu ta muốn tự tay luyện chế một lò đan, dùng để thủy pháp luyện đan, chọn loại vật liệu nào là thích hợp nhất?" Lò đan cho thủy pháp luyện đan. Lông mày đen rậm của Triệu Thiết Trụ nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ, cái này có nhiều điều cần chú ý. Thân lò phải chịu được sự thay đổi của nước và lửa, vừa phải dẫn được hỏa kình, bên trong lại cần có tính thủy nhuận, để tránh dược tính bị khô heo ửng. Vật liệu chính có thể dùng hàn tinh thiết chất liệu thiên bề hàn, có thể ổn định hơi nước trong lò. Thêm vào vân lưu ngân thứ này độ dẻo cực tốt, có thể chịu được sự va đập của dược lực tuần hoàn khi thủy pháp luyện đan. Cuối cùng, nếu có thể pha thêm một chút quý thủy ngọc tùy thì tốt nhất. Thứ này có thể tự động hội tụ thủy linh chi khí, có hiệu quả kỳ diệu đối với thủy pháp luyện đan, có thể tăng tỷ lệ thành đan và chất lượng lên rất nhiều. Nhưng nói đến đây, Triệu Thiết Trụ không khỏi thở dài, xuề tay nói, không giấu gì sư đệ, hàn tinh thiết ở đây ta còn vài khối tồn kho, vân lưu ngân thì khan hiếm, còn quý thủy ngọc tụy kia càng là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, chỗ nhỏ này của ta, bao nhiêu năm qua, cũng chỉ thấy một hai lần mà thôi. Giang Thiên nghe Triệu Thiết Trụ nói vậy, ánh mắt hơi sáng lên, mở miệng nói, không sao. Hàn tinh thiết xin sư huynh trước tiên giữ lại cho ta. Còn vân lưu ngân và quý thủy ngọc tụy, sư huynh quan hệ rộng rãi, nếu sau này có kinh hoặc tin tức, mong hãy thay ta để ý, giá cả không thành vấn đề. Nói xong, Giang Thiên lại lấy ra một bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên một tảng đá ấm áp bên cạnh, đây là tiền đặt cọc, phiền sư minh để tâm. Triệu Thiết Trụ liếc thấy bình ngọc đó, hô hấp lại nghẹn lại. Dù không mở ra, hắn cũng biết bên trong tuyệt không phải là vật tầm thường. Hắn đập mạnh vào đùi, sư đệ yên tâm, cứ giao cho ta, ta sẽ gửi tin nhắn cho các thương nhân quen biết ngay, nhất định sẽ giúp ngươi để ý. Sau đó, Giang Thiên lại dựa vào những kiến thức luyện khí vừa có được, kết hợp với những gì động thiên của mình hiện có và có thể cần trong tương lai, chọn lựa thêm vài loại phụ liệu khác, tổng cộng cũng chất thành một đống nhỏ. Hắn vẫn dùng đan dược cực phẩm để thanh toán, khi Triệu Thiết Trụ nhận đan dược, tay có chút run rẩy, nụ cười trên mặt toe toét đến tận mang tai, gần như không khép lại được, chỉ cảm thấy vị Giang sư đệ này quả thực là tài thần giáng thế, hào phóng đến không thể tin được. Giao dịch xong, đoàn người Giang Thiên cáo từ rời đi. Chia tay, Triệu Thiết Trụ đích thân tiễn bọn hắn ra khỏi Xí Hỏa Cốc. Lúc chia tay, hắn bỗng nhớ ra điều gì, lớn tiếng hỏi vọng theo bóng lưng Giang Thiên, "Giang sư đệ, đại hội giao lưu luyện đan ở Cát Tảo Sơn, ngươi có đi không?" Giang Thiên quay đầu, gật đầu, "Tất nhiên sẽ đi." Mắt Triệu Thiết Trụ sáng lên, vẫy tay mạnh mẽ, "Tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến cổ vũ cho sư đệ." Ha ha, ta có dự cảm, đại hội lần này, sư đệ ngươi nhất định sẽ một tiếng vang kinh người, dọa rất cẳng của đám lao già cổ hủ kia. Và trong lòng hắn cũng không khỏi thầm nghĩ, với thủ bút và tu vi sâu không lường được này của Giang Thiên, đến đại hội không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Giang Thiên nghe xong mỉm cười, vẫy tay từ biệt đối phương. Rời khỏi Xí Hỏa Cốc một đoạn, Giang Thiên dừng bước, nhìn Thanh Huyền đạo trưởng bên cạnh vẫn còn có chút ngẩn ngơ kích động, lại lấy ra một túi gấm nhỏ đưa qua, "Thanh Huyền đạo hữu, lần này đa tạ đã dẫn đường. Một chút tấm lòng, xin hãy nhận lấy." Thanh Huyền theo bản năng nhận lấy, mở ra xem, bên trong là ba viên đan dược cực phẩm tròn trịa đầy đặn, đan văn lượn lờ, mùi thuốc lập tức thấm vào tim gan. Giang đạo hữu, cái này quá quý giá rồi. Vân đạo chỉ dẫn đường thôi, không đáng nhận món quà hậu hĩnh như vậy." Tay Thanh Huyền run lên, suýt nữa không cầm vững, vội vàng nắm chặt, giọng nói cũng có chút run rẩy. "Đạo hữu xứng đáng nhận. Nếu không có đạo hữu, ta cũng không có duyên được thấy Hỏa Xà bản nhiêu kia, càng không thể kết giao với Triệu sư minh. Tiếp theo, còn phải phiền đạo hữu tiếp tục chỉ dẫn." Giang Thiên nói giọng ôn hòa. Thanh Huyền kích động đến mức má ửng hồng, cẩn thận cất túi gấm vào trong lòng áo, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng đang cuộn trào. "Bách Thảo Viên Giang đạo hữu quá lời rồi. Vân đạo nhất định sẽ tận tâm. Nơi tiếp theo chúng ta đến là Bách Thảo Viên ở phía Nam Thành, chủ nhân là Tô Yến Tô tiên sinh, hắn cũng là một luyện đan sư si mê đan đạo. Sơn cốc của hắn là một nơi một linh tư sinh hiếm có, nuôi dưỡng không ít linh dược, hơn nữa Tô tiên sinh là người rất hòa nhã hiếu khách, chúng ta tiếp theo sẽ đến đó xem." Thanh Huyền nói một cách chân thành. "Thì ra là Tô Yến à, ta đã gặp người này vài lần, có chút thiên phú về luyện đan." Không ngờ hắn lại ở đây, Trần Phong lộ vẻ ngạc nhiên, nói: "Nếu Trần sư thúc quen biết Tô tiên sinh thì càng tốt. Chúng ta đi lần này nhất định sẽ vào được thuận lợi." Sau đó, mọi người liền theo Thanh Huyền chuyển hướng về phía nam, tiếp tục lên đường. Khoảng nửa ngày sau, bọn hắn Giang Thiên đã đến sơn cốc mà Thanh Huyền nói. Càng đến gần Bách Thảo Viên, không khí càng trong lành ấm áp, mơ hồ có hương thơm của cây cỏ thoang thoảng, hoàn toàn khác với sự khô nóng của Xí Hỏa Cốc trước đó. Đi qua một rừng tre rậm rạp, trước mắt đống nhiên sáng sủa. Một sơn cốc thanh nhã hiện ra trước mắt, cửa cốc dựng một hàng rào đơn sơ, phủ đầy dây leo xanh mướt. Trong cốc, những thửa ruộng thuốc đan sen ngang dọc, các loại linh dược mọc um tùm, từ xa đã có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Mấy gian nhà tranh trang nhã điểm xuyết, khói bếp đang lượn lờ bốc lên từ ống khói. Một tiểu đạo đồng khoảng 10 tuổi, búi tóc đạo sĩ, đang tưới nước cho vườn thuốc ở cửa cốc, thấy Thanh Huyền, mắt sáng lên, chào hỏi thân mật: "Thanh Huyền đạo trưởng, ngài đến rồi ạ." Nói xong, đạo đồng dùng ánh mắt tò mò quét qua đoàn người Giang Thiên. Thanh Huyền cười đáp: "Thanh Phong đồng nhi, Tô tiên sinh có ở trong cốc không? Có khách quý đến thăm." Đạo đồng tên Thanh Phong đặt gáo nước xuống, cung kính hành lễ: "Sư phụ đang tiếp hai vị khách trong phòng luyện đan, dặn ta ở đây chờ. Chư vị đạo trưởng xin hãy theo ta đến thảo đường dùng trà nghỉ ngơi một lát." Nói xong, hắn nhanh nhẹn dẫn mọi người đến gian nhà tranh lớn nhất. Trong thảo đường bài trí đơn giản nhưng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc. Thanh Phong nhanh chóng dâng trà thanh và mấy đĩa linh quả tươi mọng, chư vị đạo trưởng mời dùng. "Đây là mận thanh ngọc vừa chín trong vườn, ngọt mát giải khát, chứa chút mục linh chi khí. Đây là dâu xích hà, có chút lợi ích cho việc bồi bổ khí huyết." Hắn tuy còn nhỏ, nhưng lời nói và hành động lại khá chừng mực, chu đáo. Giang Thiên cầm một quả mận thanh ngọc cắn một miếng, thịt quả giòn tan, nước ngọt lịm, một luồng linh khí mát lạnh trôi xuống cổ họng, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Tuy phẩm tướng và độ đậm đặc linh khí của quả này kém hơn nhiều so với các loại trong động thiên, nhưng đặt trong thế giới phàm tục cũng thuộc hàng trung phẩm trở lên. Có thể dùng những thứ như vậy để tiếp đãi khách, đủ thấy đạo tiếp khách của vị Tô tiên sinh này. Giang Thiên khẽ gật đầu, có thêm vài phần hảo cảm với vị Tô Yến tiên sinh chưa gặp mặt này, hơn nữa dạy dỗ được đạo đồng như vậy, chủ nhân hẳn cũng là một người tao nhã. Hắn không khỏi có chút mong đợi cuộc gặp gỡ sắp tới. Chương 222, dược liệu bị lũng đoạn, dung hợp cách cục. Chương 222, dược liệu bị lũng đoạn, dung hợp cách cục. Tuy nhiên lúc này, trong phòng luyện đan của Bách Thảo Viên, không khí lại không được yên tĩnh và hòa thuận như ở cửa cốc. Tô Yến nhíu chặt mày, nhìn hai vị thương nhân buôn dược liệu mặt mày rầu rĩ đối diện. Hắn khoảng 40 tuổi, gương mặt thanh tú, mặc một bộ đạo bào màu xanh, lúc này đang ngồi bên bàn uống trà. "Trương lão bản, Lý lão bản, ý của hai vị là, sau này hạt giống và thành phẩm của Diễm Tâm Thảo và Vụ Ẩn Hoa, nguồn cung đều phải giảm một nửa." Tô Yến đặt chén trà xuống bàn, giọng nói mang theo một tia lo lắng bị kìm nén. "Tô tiên sinh, không phải chúng ta không muốn, mà thực sự là vị thương nhân họ Trương cười khổ một tiếng, chắp tay nói, ngài cũng biết đấy, gần đây người của Kinh Nam trấn thủ sứ Lưu Đại Soái đã nhắm vào kênh phân phối của mấy loại dược liệu khan hiếm này. Cái nghề buôn bán nhỏ của chúng ta, làm sao dám đối đầu với súng đạn? Cửa hàng bị đập mấy lần, người già trẻ nhỏ trong nhà đều nhận được lời cảnh cáo, chúng ta cũng thực sự không còn cách nào khác." Vị thương nhân họ Lý bên cạnh tiếp lời thở dài, giọng nói cay đắng: "Đúng vậy, Tô tiên sinh. Lũ lính quân đồ dưới trướng Lưu Đại Soái còn nuôi một số nhân vật tà môn ngoại đạo, thủ đoạn rất âm hiểm. Bọn hắn ép giá thu mua, muốn độc quyền nguồn hàng, nếu chúng ta vẫn cung cấp hàng cho ngài như trước, chỉ sợ lần sau không chỉ đơn giản là đập phá cửa hàng nữa." Bàn tay Tô Yến đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt lại, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Nếu về mặt giá cả, ta có thể tăng thêm 3 thành. Những linh dược này đối với ta vô cùng quan trọng, đặc biệt là Diễm Tâm Thảo, là chủ dược không thể thiếu để ta luyện chế mấy loại đan dược." Tô Yến im lặng một lát, mới trầm giọng nói. Hai vị thương nhân nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. "Tô tiên sinh, không phải vấn đề tiền bạc. Bây giờ là có mạng để kiếm, cũng phải có mạng để tiêu. Người của Lưu Đại Soái đã nói rồi, ai dám lén lút bán hàng số lượng lớn, chính là gây khó dễ cho bọn hắn. Chúng ta thực sự không dám chọc vào." Trương lão bản nói nhỏ, giọng nói đầy cay đắng. Trong phòng luyện đan rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt. Tô Yến nhắm mắt lại, trên mặt thoáng qua một tia đau khổ và không cam lòng. Hắn dốc lòng kinh doanh Bách Thảo Viên này, nghiên cứu đan đạo, phần lớn tâm huyết đều gửi gắm vào những linh dược này. Bây giờ nguồn hàng bị cắt đứt, không khác gì chặt đứt con đường tu đạo của hắn. Hồi lâu, hắn thở dài một hơi, giọng nói mệt mỏi, "Ta hiểu rồi. Nếu đã như vậy, hai vị lão bản cứ cung cấp theo số lượng có thể đi. Dù sao cũng tốt hơn là không có gì cả." Hai vị thương nhân như được đại xá, vội vàng đứng dậy chắp tay, "Đa tạ Tô tiên sinh thông cảm." "Đa tạ." Khi nói, hai người cũng không ngừng thở dài, trên mặt không có chút vui mừng nào, chỉ có sự thê lương của kẻ đồng bệnh tương lân. Tô Yến bất lực xua tay, đứng dậy tiễn khách. Tâm trạng hắn rối bời, đẩy cửa phòng luyện đan, tiễn hai người ra ngoài. Tuy nhiên, khi Tô Yến đi ra ngoài, nghe thấy tiếng trò chuyện bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, thấy một đoàn người đang ngồi trong thảo đường. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Trần Phong, không khỏi sức sở, vẻ mặt dầu dĩ lập tức bị kinh ngạc thay thế, Trần đại sư, sao ngài lại đến nhà của kẻ hèn này? Trần Phong nghe tiếng quay đầu lại, thấy Tô Yến, vuốt râu cười nói, Tô tiểu hữu, vẫn khỏe chứ? Lão phu đi ngang qua đây, nghe nói bách thảo viên này của ngươi cảnh sát phi phạm, đặc biệt dẫn sư điệt đến làm phiền, quan sát học hỏi một phen. Hai vị thương nhân dược liệu kia cũng đi theo ra, nghe thấy ba chữ Trần đại sư lại thấy khí độ tiên phong đạo cốt của Trần Phong, lập tức trở nên câu nệ, đứng sang một bên không dám lên tiếng, trong mắt lại lộ ra vẻ kính sợ và tò mò. Đạo đồng Thanh Phong bên cạnh càng kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn sư phụ, lại nhìn Trần Phong, không ngờ vị lao tiên sinh đi cùng Thanh Huyền đạo trưởng này, lại là nhân vật mà ngay cả sư phụ cũng phải tôn xưng là đại sư. Trần Phong lại giới thiệu với Tô Yến, vị này là sư điệt của lão phu, Giang Thiên. Vạn bối Giang Thiên, ra mắt Tô tiên sinh. Giang Thiên đứng dậy, ung dung hành lễ. Không dám, Giang sư đệ khách sáo rồi. Tô Yến vội vàng đáp lễ. Sau đó, Tô Yến lại cố gắng phấn chấn tinh thần nói với Trần Phong, Trần đại sư và chư vị đạo hữu đại giá quang lâm, là vinh hạnh của Tô mỗ, mời vào, mời vào. Tiếp đó, hắn lại chắp tay với hai vị thương nhân dự liệu, hai vị lão bản, xin thứ lôi Tô mỗ không tiễn xa. Hai vị thương nhân thấy vậy, đành vội vàng cáo tử, bước chân vội vã rời đi. Tô Yến hít một hơi thật sâu, tạm thời đè nén sự phiền muộn trong lòng, dẫn mọi người tham quan bách thảo viên của hắn và bắt đầu giới thiệu về địa hình, linh thực vật xung quanh. Giang Thiên có vẻ như đang thong thả dạo bước, nhưng thực chất tâm thần đã chìm vào động tiên, thâm niệm, động tiên, sao chép cách cục nơi này. Ầm 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 tiếng rung động quen thuộc lại vang lên trong động tiên. Vị trí của vườn thuốc ban đầu bắt đầu thay đổi, đất đai xung quanh mô phỏng theo vần điệu một linh tư sinh của nơi này và nhanh chóng biến đổi. Địa thế bằng phẳng bắt đầu trở nên nhấp nhô, đất đai trở nên màu mỡ ẩm hơn, tỏa ra sức sống dồi dào. Trong đất, ngoài địa khí nồng đậm, lại có thêm những sợi linh khí hệ mục, khiến linh khí của đất càng thêm dồi dào. Nhiều linh dược được linh khí nuôi dưỡng, như được mưa xuân vô hình tưới tắm, lá cây càng thêm xanh tươi, linh quang hơi tăng lên. Linh khí lan tỏa ra xung quanh, không ít linh dược đều lần lượt chín, một số nhiễm phải một linh chi khí, thay đổi thuộc tính của bản thân. Vài sinh linh giải rắc trong động tiên, huyết mạch của bản thân cũng thay đổi vào lúc này. Và do lần này cách cục không có quy cách cao như trước, nên thực vật, sinh linh thay đổi thuộc tính rất ít. Huyết sâm trưởng thành, 88 đạo quả, khí huyết phù, bạch, nhiên huyết thuật, lục, tụ linh thảo trưởng thành, 100 đạo quả, tiểu tụ linh trận, bạch, ngưng lộ thuật, lục, mục linh thử trưởng thành, 52 đạo quả, mục linh phù, lục, thanh đẳng kê trưởng thành, 78 đạo quả, thanh đẳng triển nhiễu thuật, bạch. Linh khí thuộc tính mộc lan tỏa, diện tích của động thiên lại tăng thêm một chút. Cùng lúc đó, một luồng linh khí thuộc tính mộc phản hồi vào người Giang Thiên, mang lại cho Giang Thiên một chút lực lượng sinh cơ. Dưới sự cường hóa của năng lượng này, cảnh giới của Giang Thiên cũng đang từ từ tiến về phía trước. Trên người Giang Thiên lóe lên ánh sáng ngũ sắc nồng đậm, bao phủ xung quanh, che chắn sự cảm nhận và thay đổi khí tức của hắn đối với mọi người. Khi bọn hắn Giang Thiên đi vào sâu trong sân gốc, trên những cây thảo dược được trồng xung quanh, thỉnh thoảng cũng xuất hiện thêm một hai đạo quả màu trắng. Càng vào sâu, linh khí càng nồng đậm hơn, thảo dược mọc cũng tốt hơn, màu sắc của đạo quả cũng dần đậm hơn. Chương 223, lại thấy đạo quả màu tím, lục đinh thần hỏa. Chương 223, lại thấy đạo quả màu tím, lục đinh thần hỏa. Rất nhanh, Tô Yến dẫn mọi người đến nơi sâu nhất trong sân gốc. Nơi này một linh chi khí đặc biệt nồng đậm, sắp đạt đến mức 1/10 trong động tiên, có thể nói là khoa trương. Giang Thiên cảm nhận linh khí xung quanh, trong lòng cũng khẽ cảm thán. Địa giới có nồng độ linh khí như thế này, đã có thể coi là một nơi phong thủy bảo địa được săn đón. Nếu để người ngoài biết, linh khí trong động thiên của mình còn mạnh hơn ở đây ít nhất mười mấy lần, hắn e là sẽ bị những người này ăn tươi nuốt sống mất. Nồng độ linh khí đối với linh thực vật có thể nói là vô cùng quan trọng. Nồng độ linh khí ở đây thấp như vậy, linh thực vật sinh ra đạo quả chỉ có vài cái lác đác, hơn nữa phẩm cấp cũng rất thấp, không giống như trong động thiên của ta, nhìn một cái là thấy một mảng trắng xóa. Nếu có thời gian, những đạo quả màu trắng này nói không chừng đều có thể tiến giai thành cấp bậc màu lục. Đến lúc đó, cảnh tượng mới thật là hoành tráng. Giang Thiên nhìn những linh thực vật xung quanh, không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Tô tiểu hữu, linh thực vật trong sơn cốc này của ngươi mọc rất tốt à? Hơn nữa, thủ pháp ngươi nuôi trồng linh thực vật cũng rất tốt, nồng độ linh khí của một số dược liệu ở đây của ngươi đã đuổi kịp phẩm tướng của các tào sơn rồi. Trần Phong quan sát những linh thực vật xung quanh, mở miệng khen ngợi. Trần đại sư quá khen rồi, vườn thuốc này của ta tuy linh khí dồi dào, nhưng so với các tào sơn còn kém xa. Chỗ này của ta dù sao cũng chỉ là nơi nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp, không thể so với các tào sơn, không thể so. Tô Yến nghe Trần Phong nói vậy, tâm trạng vốn có chút u uất cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng rõ phong thủy cách cục của sơn cốc này chẳng được bao nhiêu, so với cắt táo sơn thì còn kém xa. Đối phương nói như vậy, chẳng qua là tùy tiện khen mình vài câu thôi. Nhưng có thể được một đại lão như Trần Phong khen ngợi, Tô Yến đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Tô tiểu hưu không được tự ti. Ai nói cách cục nhỏ, nơi nhỏ không thể nuôi ra linh dược chất lượng cao? đoạt bảo địa sư Điệt Giang Thiên của ta sở hữu một bảo địa, linh thực vật trồng trong đó, nồng độ linh khí chật chật, còn mạnh hơn nhiều so với linh dược tinh phẩm của Cắt Tào Sơn chúng ta. Trần Phong xua tay, mở miệng nói. Và lời nói này của hắn, có vẻ như đang an ủi Tô Yến, nhưng thực chất lại là đang khoe khoang. Cơ hội ra vẻ tốt như vậy, hắn không thể bỏ lỡ. Ồ, Giang sư đệ cũng hiểu thuật nuôi trồng linh thực vật, hơn nữa còn sở hữu một bảo địa. Tô Yến kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với gương mặt bình tĩnh của Giang Thiên. Ừm, ta chỉ biết sơ qua thuật này, không lợi hại như Trần sư thúc nói đâu. Giang Thiên mỉm cười, theo bản năng nói. Mấy người Trần Phong bên cạnh nghe Giang Thiên khiêm tốn phát biểu, đều im lặng. Giang Thiên lần nào cũng vậy, bất kể làm chuyện gì kinh thiên động địa, đều sẽ nói một câu biết sơ qua. Biết sơ qua thuật này, biết sơ sơ. Nếu đạo hạnh của Giang Thiên mà gọi là biết sơ sơ, thì người khác gọi là gì? Còn cách ngưỡng cửa 108.000 dặm. Vậy sao Tô Yến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thiên, còn tưởng đối phương nói thật? Còn tại sao Trần Phong lại nói như vậy? Có lẽ là do vô thức nói ra. Luyện đan đại hội dù sao, hắn cũng đã tham gia mấy lần đại hội giao lưu luyện đan do Cắt Tào Sơn tổ chức, cũng nghe các đệ tử xung quanh bàn luận về những câu chuyện của các đan đạo đại sư Cắt Tào Sơn. Hắn biết, vị đan đạo đại sư Trần Phong này không có việc gì thì thích ra vẻ một chút, hoặc là chém gió linh tinh. Vì vậy, Tô Yến cũng không để tâm đến lời nói này. Và đúng lúc này, tầm mắt Giang Thiên khẽ động, dừng lại ở một nơi trong sân cốc, ánh mắt đột nhiên nhảy lên. "Ối, có đồ tốt à?" Khóe miệng Giang Thiên lộ ra một nụ cười tâm đắc. Chỉ thấy giữa một vườn thuốc được chăm sóc cẩn thận, mọc lên mười mấy cây linh chi có hình dáng kỳ lạ, toàn thân màu đỏ sẫm, mũ nấm lại như có những đường vân lửa đang ẩn hiện lưu động, tỏa ra khí tức ấm áp. Trong đó có một cây xích diễm linh chi. Nó cao lớn hơn những cây cùng loại xung quanh, màu sắc đậm hơn, đường vân lửa gần như muốn sống lại, lấp lánh mảy múa. Khai thiên phía trên, lơ lửng một vầng hào quang đan xen ba màu lục, lam, tím. Xích diễm linh chi trưởng thành, bốn bảy đạo quả, bát quái ly hỏa trận, lục, phần hải càn khôn phủ, lam, lục đinh thần hỏa, tử. Tô tiên sinh, linh chi ngài trồng có phẩm tướng rất tốt à, đây là những linh chi gì vậy? Giang Thiên chỉ vào những cây linh chi không xa, tò mò hỏi. Đây là xích diễm linh chi do Tô Mỗ nuôi trồng nhiều năm. Tô Yến giới thiệu, giọng điệu mang theo một tia tự hào khó nhận ra, có hiệu quả kỳ diệu đối với việc tu luyện công pháp thuộc tính hỏa và luyện chế một số loại đan dược có tính mạnh. Cây xích diễm linh chi này của Tô tiên sinh có phẩm tướng tốt, không biết có thể nhượng lại không? Tại hạ nguyện dùng đan dược để đổi. Giang Thiên chỉ vào cây linh chi mọc tốt nhất trong số đó, mở miệng nói. Tô Yến nhìn theo ngón tay hắn, thần sắc hơi thay đổi. Giang sư đệ có mắt nhìn thật không giấu gì ngươi, cây linh chi này là cây có phẩm tướng tốt nhất trong vườn, Tô Mộ đã nuôi trồng gần 20 năm, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết ta vốn định giữ lại, đợi nó hoàn toàn trưởng thành, phối hợp với các loại dược thảo quý giá để luyện thành Tử Vận Xích Dương Đan, dùng để đột phá bình cảnh. Bây giờ nhà cung cấp dược liệu của ta vì nhiều khó khăn, việc cung cấp trở nên khó khăn, nguồn dược liệu, linh chủng bị cản trở, Tử Vận Xích Dương Đan đã không còn hy vọng, nên ta chỉ có thể nuốt linh dược này để liệu một phen, vì vậy xin Giang tiểu hữu thông cảm. Cây này, Tô Mộ thực sự khó có thể nhượng lại. Tô Yến thở dài một hơi, trên mặt đầy vẻ cay đắng nói. Tuy nhiên Giang Thiên nghe vậy, lại không hề từ bỏ. Hắn lật tay, một bình đan bằng bạch ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Nút chai hơi mở, một mùi đan hương thơm ngát, thấm đâm tâm can, khó tả, lập tức lan tỏa. Mùi hương này còn nồng đậm quyến rũ hơn cả mùi thuốc trong vườn. Người vào, người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh khí trong cơ thể dường như cũng hoạt bát hơn vài phần. Tô tiên sinh, ta ở đây có một bình Tử Vận Linh Đan chất lượng cực phẩm, sau khi uống, có thể tăng nhẹ linh khí trong cơ thể, ta muốn dùng nó để đổi, không biết có được không? Giang Thiên mở miệng nói. Tử Vận Linh Đan này là loại đan dược có dược hiệu mạnh nhất, phẩm cấp cao nhất trong số các loại đan dược Giang Thiên luyện chế, hơn nữa cũng là đan dược cực phẩm. Bình đan dược này, Giang Thiên vốn định chuẩn bị cho Tiểu Hôi, Sơn Tiêu chúng nó. Nhưng bây giờ, có linh dược cực phẩm trước mặt, hắn cũng chỉ có thể hy sinh một chút độ trưởng thành của Tiểu Hôi chúng nó. Ngay khi Giang Thiên lấy ra đan dược, ánh mắt của Tô Yến lập tức bị bình đan đó hút chặt, tiết hầu không tự chủ được mà nuốt một cái. Hắn là người trong nghề luyện đan, chỉ cần ngửi mùi đan hương này, liền biết vật trong bình tuyệt không phải là tầm thường, chất lượng thậm chí còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cực phẩm, tuyệt đối là đan dược cực phẩm. Hơn nữa dược hiệu còn mạnh hơn đan dược do hắn luyện chế. Trong khoảnh khắc, sự cám dỗ to lớn tác động đến tâm thần của hắn. Nếu có sự trợ giúp của viên đan này, hắn đột phá cảnh giới tiếp theo ít nhất có thể tăng thêm 3 thành. Điều này an toàn hơn nhiều so với việc chờ đợi một cây linh chi chưa hoàn toàn trưởng thành. Ánh mắt hắn lóe lên dữ dội, nội tâm đang giao chiến. Một bên là linh thực vật đã nuôi trồng nhiều năm, gửi gắm hy vọng, một bên là linh đan cực phẩm có thể thực sự ngay lập tức nâng cao tu vi. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn kìm nén được sự cám dỗ trong lòng. Đan dược trước mắt rất tốt, có thể giúp mình nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nhưng sau đó thì sao? Không có xích diễm linh chi làm chủ dược, Tử Vận Xích Dương Đan sẽ không luyện thành được. Tử Vận Xích Dương Đan, đó là loại đan dược có thể giúp hắn tẩy luyện huyết mạch một cách nhẹ nhàng, tăng thêm nội tình của bản thân. Có nó, sau này mình đột phá cảnh giới sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hù Tô Yến thở ra một hơi dài, vẻ mặt rằng sẽ biến mất, trong lòng hắn đã có quyết định. Chương 224, mua dược liệu về là để chồng chơi ạ. Chương 224, mua dược liệu về là để chồng chơi ạ. Tô Yến hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi vẫn còn lưu lại mùi hương đặc biệt không thể phai của viên đan dược cực phẩm, quyến rũ đến mức linh khí trong đan điền của hắn cũng hơi dao động. Hắn ép mình rời tầm mắt, ánh mắt lại rơi xuống cây xích diễm linh chi đang lung linh tỏa sáng, khó khăn mở miệng, giọng nói mang theo sự ấy nãy và rằng sẽ rõ ràng, "Giang sư đệ, thật sự xin lỗi." Tiết hầu Tô Yến chuyển động một cái, cây xích diễm linh chi này đã tốn của ta gần 20 năm tâm huyết, nó liên quan đến hy vọng cho bước tiếp theo trên con đường tu đạo của ta. Nếu là lúc bình thường, sư đệ ra tay hảo phóng như vậy, ta tuyệt không có lý do từ chối. Nhưng bây giờ than ôi, không giấu gì ngươi, nguồn dược liệu của ta gần như đã cạn kiệt, mấy vị chủ dược khác để luyện chế tử vận xích dương đan đã không còn hy vọng có đủ, nếu lại mất đi cây linh chi này, ta sợ là ngay cả dũng khí để liệu một phen cũng không còn. Khi Tô Yến nói, giọng điệu chân thành, thậm chí đến cuối cùng, gần như mang theo vài phần run rẩy, đủ để chứng minh sự rối bời trong lòng hắn. Thần sắc Giang Thiên không đổi, sau đó cổ tay lại lật một lần nữa. Lần này, không còn là một bình ngọc đơn lẻ, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn lại có thêm hai bình đan bằng bạch ngọc giống hệt nhau, có ánh tỏa sáng. Nút chai chưa mở, nhưng chỉ riêng linh khí toát ra từ bản thân bình ngọc, cùng với mùi đan hương còn sót lại của bình trước đó trồng lên, đã khiến linh khí trong khu vực nhỏ này nồng đậm hơn mấy phần. Tô Tiên Sinh giọng nói của Giang Thiên vẫn ổn định, không nghe ra chút vội vàng hay bất mãn nào, nếu thêm cả những thứ này thì sao? Hai bình này là dưỡng nguyên đan, chất lượng giống như trước, đều là đan dược cực phẩm. Nghe lời Giang Thiên, mắt Tô Yến lập tức trợn tròn, hô hấp đột nhiên nghẹn lại, gần như kinh hãi nhìn ba bình đan đó. Trong lồng ngực, tiếng tim đập đột nhiên tăng tốc. Ba bình, trọn vẹn ba bình đan dược cực phẩm. Thủ bút này quả thực kinh hồn bạt vía. Vừa ra tay, đã là ba bình đan dược cực phẩm. Hán, Tô Yến, luyện đan nửa đời người, thấy qua vô số đan dược, nhưng đan dược cực phẩm lại rất ít. Mà vị Giang sư đệ trông trẻ đến quá đáng trước mắt này, lại như lấy kẹo ra, tiện tay đã lấy ra ba bình. Đây không còn là hào phóng nữa, đây quả thực là sâu không lường được. Sau cơn chấn động lớn, một sự hoang mang mãnh liệt dâng lên trong lòng Tô Yến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Thiên, giọng điệu đầy vẻ không thể tin được, "Giang sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn xích diễm linh chi này để làm gì?" "Xin thứ lỗi Tô Mô nói thẳng, giá trị của ba bình đan dược cực phẩm này đã vượt xa cây linh chi chưa hoàn toàn trưởng thành này của ta. Cho dù là để luyện đan, loại đan phương nào cần phải đầu tư vốn liếng lớn như vậy?" Tô Yến gần như ngay lập tức nghĩ đến khả năng duy nhất, giọng nói cũng cao lên một chút, "Chẳng lẽ trong tay sư đệ ngươi có đủ nguyên liệu của tử vận xích dương đan, chỉ thiếu một vị chủ dược này?" Khi hỏi câu này, trong lòng hắn vậy mà lại dâng lên một tia hy vọng hoang đường, nếu đối phương thật sự có lẽ hắn có thể mặt dày xin mua một phần phụ dược. Giang Thiên lại từ từ lắc đầu, phá vỡ ảo tưởng của hắn, "Không phải vậy, ta không phải muốn luyện chế tử vận xích dương đan, trong tay cũng không có các nguyên liệu đi kèm khác." "Vậy đây là vì sao?" Tô Yến hoàn toàn ngơ ngác. "Nuôi trồng, thử thuốc, có lẽ sau này luyện đan cũng có thể dùng đến." Câu trả lời của Giang Thiên nhẹ nhàng bâng quơ, như thể đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, "Ta thấy phẩm tướng của nó cũng được, có lẽ ở trong ruộng của ta sẽ mọc tốt hơn." Tô Yến há miệng, nhất thời không nói nên lời. Bỏ ra ba bình đan dược thực phẩm, chỉ để mua về trồng chơi, thử thuốc. Đây là sự xa xỉ đến mức nào? Hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nhưng đồng thời, sự cám dỗ to lớn lại ập đến, như sóng biển tấn công lý trí của hắn. Ba bình đan dược thực phẩm, đủ để tu vi của hắn tăng vọt trong thời gian ngắn, thậm chí vững vàng vượt qua bình cảnh hiện tại. Điều này thực tế hơn nhiều so với việc bám víu vào một con đường tương lai mờ mịt, đan phương không hoàn chỉnh. Nhưng hắn nhìn cây linh chi đang tắm mình trong vầng hào quang nhạt, những đường vân lửa như có sức sống đang lưu chuyển, trong lòng lại là một trận không nỡ dữ dội. Đan dược cực phẩm tuy tốt, nhưng cuối cùng cũng là vật tiêu hao. Nhưng xích diễm linh chi có phẩm tướng như thế này, là linh vật có thể gặp nhưng không thể cầu, là thứ có thể cải thiện tư chất của mình. Bản thân Tô Yến cũng là luyện đan sư, đan dược luôn có thể nghĩ cách luyện chế lại, chẳng qua là chất lượng kém hơn, chậm hơn, nhưng linh chi mất rồi, là mất thật. Thế là, cán cân trong lòng Tô Yến lại nghiêng một lần nữa. "Giang sư đệ, xin lỗi thành ý của ngươi, Tô Mô đã cảm nhận được, vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, xích diễm linh chi này đối với ta có ý nghĩa phi thường, ta không thể đổi." Tô Yến thở dài nói, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Trần Phong bên cạnh đã thấy hết sự giằng xé và quyết đoán của Tô Yến, hắn vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Trần Phong đúng lúc cười khẽ một tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần ngưng đọng. "Tô tiểu hữu à!" Trần Phong mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần cảm thán của bậc tiền bối, "Cây xích diễm linh chi này của ngươi, phẩm tướng quả thực là một trong những cây tốt nhất lão phu từng thấy, sinh cơ hỏa linh nhận chứa bên trong cực kỳ tinh thuần, thế gian hiếm có. Ngươi muốn dùng nó để luyện chế tử vận xích dương đan, mắt nhìn rất tốt." Nhưng ngay sau đó, Trần Phong chuyển giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, "Tuy nhiên, nếu lão phu không nhớ nhầm, tử vận xích dương đan sở dĩ khó luyện chế, ngoài việc chủ dược khó tìm, mấy vị phụ dược quan trọng kia, Tam Diệp Hàn Tùy Thảo yêu cầu về màu sắc cũng cực kỳ khắc khe, không phải nơi cực âm hàn thì không thể nuôi dưỡng linh tính của nó. Bách thảo viên này của ngươi, cách cục mục linh tư sinh tuy hay, nhưng thiên về sinh cơ bừng bừng, ôn dưỡng có thừa, lại khó sinh ra cực âm hàn chi khí. Phụ dược nếu kém một chút, tỷ lệ thành đan sẽ giảm đi rất nhiều, dược hiệu cũng sẽ khác biệt một trời một vực." Trần Phong dừng lại một chút, nhìn sắc mặt dần trở nên tái nhợt của Tô Yến, tiếp tục nói, "Nếu ngươi lùi một bước, muốn trực tiếp nuốt cây linh chi này để đột phá bình cảnh, xin lão phu nói thẳng, phương pháp này tuy trực tiếp, nhưng không thể phát huy được 1/2 phần 10 dược hiệu của nó. Lực lượng hỏa linh cuồng bạo, dễ làm tổn thương kinh mạch, hơn nữa còn lãng phí đi một tia tinh túy bản nguyên quý giá trong đó, thực sự là hạ sách, đáng tiếc quá." Mỗi câu nói của Trần Phong đều như búa gõ vào tim Tô Yến. Hắn sao lại không biết những điều này? Chỉ là trước đây vẫn luôn ôm tâm lý may mắn, không muốn nghĩ sâu, lúc này bị Trần Phong không chút lưu tình chỉ ra, lập tức mặt mày tái nhợt, trán dịn mồ hôi, sự kiên trì trong lòng bắt đầu dao động dữ dội. Chương 225, lão già này chắc chắn đang có ý đồ xấu gì đây? Chương 225, lão già này chắc chắn đang có ý đồ xấu gì đây? Nhìn thấy biểu cảm của Tô Yến, Trần Phong lại mở miệng, "Tô tiểu hữu, hay là thế này, lão phu có thể dùng loại đan dược kém hơn một bậc, nhưng dược tính ôn hòa hơn, phù hợp hơn với tình trạng hiện tại của ngươi để đổi lấy cây linh chi này. Tuy nhiên, vật liệu cho loại đan dược này cũng cần một chút thời gian để thu thập và luyện chế, một thời gian nữa mới có thể giao cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Tô Yến nghe vậy, trong mắt trước tiên lóe lên một tia hy vọng, nhưng ngay sau đó lại tối sầm lại. Đan dược kém hơn một bậc trong miệng Trần Phong đại sư, đối với hắn có lẽ cũng là vật khó có được. Chỉ là, loại đan dược đó có công hiệu tẩy tinh phạt tùy không? Nếu không có, mình lấy về cũng vô dụng. Và ngay khi Tô Yến đang suy nghĩ, Giang Thiên lại đúng lúc mở miệng. "Tô tiên sinh, ta quan sát cách cục phong thủy nơi này của ngươi, Mộc Linh Tư sinh quả thực có điểm độc đáo, linh khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng. Tuy nhiên, linh khí tản mà không tụ, sinh sôi có thừa, mà ngừng tụ lại không đủ. Các loại linh thực vật có thiên phú khác nhau, linh khí cần thiết cũng có chút khác biệt, sinh trưởng ở đây, tuy không có vấn đề lớn, nhưng cuối cùng khó có thể đạt đến cực hạn. Ví dụ như xích diễm linh chi này, ưa lượt nhưng lại cần đất nước nuôi dưỡng, hỏa linh chi khí trong vườn của ngươi vẫn còn hơi loãng." Giang Thiên nói giọng bình thản, không nghe ra vui buồn. Giang sư đệ nói rất đúng chỉ là, trong thời đại mạt pháp này, thiên địa linh khí mỏng manh, bảo địa mộc hỏa song sinh lại quá hiếm, ta cũng không tìm được nơi nào tốt hơn để nuôi trồng xích diễm linh chi. Tô Yến lúc này gật đầu, đồng tình nói. Giống như Giang Thiên nói, một số linh thực vật có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với môi trường sinh trưởng, đặc biệt là linh thực vật chất lượng cao, muốn phẩm tướng mọc tốt hơn, môi trường là vô cùng quan trọng. Nhưng bảo địa khó tìm, hắn cũng không có cách nào hay, nếu không đã không nuôi xích diễm linh chi ở đây lâu như vậy. Tô tiên sinh nói đúng, nhưng nếu có thể có một món tụ linh pháp khí phù hợp với khí trường nơi này, điều hòa địa mạch linh khí, hội tụ tinh túy mộc hỏa, không chỉ có thể cường hóa cách cục này, mà còn có thể tùy theo điều kiện địa phương, nuôi dưỡng các linh thực vật có thuộc tính khác nhau. Có lẽ ta có thể thử luyện chế một món cho ngươi. Giang Thiên nhìn Tô Yến, ánh mắt trong sáng. Cái gì? Luyện chế pháp khí? Giang sư đệ ngươi còn tinh thông đạo luyện khí? Tô Yến sững sờ, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn nhìn gương mặt trẻ trung của Giang Thiên, lại nhìn Trần Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Một sư đệ của Đan đạo đại sư, chắc hẳn cũng đi theo con đường luyện đan, bây giờ lại nói có thể luyện chế pháp khí. Chẳng lẽ đối phương là đan khí lưỡng đạo song tu? Giang Thiên trẻ như vậy, đã đứng hai thuyền phân tâm nghiên cứu hai đạo, é là tương lai khó có thành tựu. Trần Phong là đan đạo đại sư, không thể không hiểu đạo lý trong đó. Chẳng lẽ đối phương cứ để Giang Thiên như vậy? Tuy nhiên, lúc này không chỉ có Tô Yến ngây người, ngay cả Trần Phong, Thanh Huyền bên cạnh và cả Lý Tuấn Dật và những người khác, trong mắt cũng lập tức bùng lên ánh sáng kinh ngạc. Trần Phong biết Giang Thiên có ngộ tính nghịch thiên, trên con đường đan đạo, thuật pháp, phù lục đều có đạo hạnh cực kỳ sâu dày. Nhưng hắn cũng không ngờ Giang Thiên ngay cả thuật luyện khí cũng có liên quan, hơn nữa nghe giọng điệu này, dường như không phải là mới học. "A Thiên, ngươi biết luyện khí?" Trần Phong lúc này cũng không nhịn được hỏi, một trái tim đập thình thịch. Khi Trần Phong hỏi câu này, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều tập trung vào Giang Thiên. Không phải chứ Trần đại sư cũng không biết sư điệt của mình biết luyện khí? "Hả? Vậy đạo hạnh luyện khí của Giang Thiên này có phải là không được tốt lắm không?" Tô Yến cũng đầy vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, ngoài Tô Yến đang nghi ngờ Giang Thiên trong lòng, những người còn lại trong lòng đều run lên. Giang sư Minh biết luyện khí? Hắn chưa bao giờ nói trước đây thấy hắn và Triệu sư Minh kia trò chuyện, học thuật luyện khí, ta còn tưởng Giang sư Minh chưa từng tiếp xúc với luyện khí. Lý Tuấn Dật nhìn bóng lưng Giang Thiên, trong mắt đầy vẻ kích động. Chỉ cần là thứ Giang Thiên biết, không có một thứ nào là đạo hạnh nông cạn. Lý Tuấn Dật trong lòng đầy mong đợi, hắn hy vọng thần tượng của mình là toàn tri toàn năng, tùy tiện lấy ra một bản lĩnh, đều là tồn tại đỉnh cao. Vì vậy, hắn rất hy vọng Giang Thiên sẽ biểu diễn trình độ luyện khí của mình tại chỗ, để làm cho Tô Yến này kinh ngạc một phen. Giang sư huynh của ta, thần tượng của ta, cũng là ngươi có thể nghi ngờ sao? Một lát nữa sẽ làm ngươi rất cảm. Lý Tuấn Dật thầm nghĩ trong lòng. Giang đại ca quả nhiên châu bò. Luyện đan lợi hại như vậy cũng thôi đi, lại còn biết luyện khí. Chắc chắn với thiên phú yêu nghiệt của Giang đại ca, trên con đường luyện khí này cũng hiếm có người có thể sánh bằng. Cứ xem Tô Yến này có phúc phận đó không, có được một món pháp khí do Giang đại ca luyện chế. Lâm Huyền nhìn ánh mắt Giang Thiên, cũng tràn đầy sự sùng bái của nhiệt. Vị thế của Giang Thiên trong lòng hắn vẫn đang không ngừng tăng cao. Giá trị của danh hiệu thiên tài trời sinh cũng vẫn đang tăng lên. Giang đạo hữu quả nhiên không phải là người phàm như chúng ta có thể chạm tới, không biết ai sẽ có vinh hạnh như vậy, kết thành đạo lữ với người. Trong ánh mắt Lâm Thanh Thanh đầy vẻ ngưỡng mộ, nhưng lúc này lại được che giấu sâu trong đáy mắt. "Thưa sư thúc, ta cũng mới học không lâu, chỉ biết chút ít." Giang Thiên mở miệng nói. Nghe những lời quen thuộc này của Giang Thiên, mấy người Trần Phong lại im lặng. "Thôi được." Nghe câu trả lời này của Giang Thiên, đạo hạnh luyện khí này chắc chắn là rất sâu dày rồi. Ý tứ trong lời nói của Giang Thiên, Trần Phong và những người khác đều hiểu, nhưng chỉ có Tô Yến là không hiểu. "Hả? Chỉ biết chút ít, đã dám giúp người khác luyện khí? Đây là quá tự tin, hay là coi người khác là kẻ ngốc? Đồ vật luyện ra khi mới học không lâu, có thể dùng được không? Đó không phải là lãng phí vật liệu sao?" Tô Yến thầm nhíu mày, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Nếu là như vậy, thì hắn không thể nhờ Giang Thiên luyện khí, đó không phải là lỗ to sao? Thần thái biểu cảm của Tô Yến lọt vào mắt Trần Phong, Trần Phong nhíu mày, một nụ cười lóe lên. Cơ hội ra vẻ lại đến rồi. Tuy nhiên, lần này hắn không định nói thẳng ra như vậy, ra vẻ như vậy quá không đã. Hắn phải đi đường vòng. "A Thiên, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi mới học luyện khí, tự mình luyện tập là được rồi. Sao lại mở miệng đòi luyện chế pháp khí cho người khác?" Trần Phong ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Lý Tuấn Dật và Lâm Huyền nghe vậy, thần sắc cũng đột nhiên thay đổi, đồng loạt quay đầu nhìn Trần Phong. Lời nói này của Trần Phong không đúng. Là người hâm mộ số 1 của Giang Thiên, Trần Phong luôn nắm bắt cơ hội để khoe khoang Giang Thiên một phen, không có ngoại lệ. Nhưng bây giờ, sao lại quay sang đả kích Giang Thiên? Chẳng lẽ Trần Phong không tin vào thiên phú của Giang Thiên, cho rằng Giang Thiên chưa từng luyện pháp khí nên không có kinh nghiệm? Không nên. Thiên phú của Giang Thiên ai cũng thấy, còn hơn cả yêu nghiệt. Hai câu nói này không phù hợp với tính cách của Trần Phong. Không đúng. Rất không đúng. Lý Tuấn Dật và Lâm Huyền nhìn nhau, lão già này chắc chắn đang có ý đồ xấu gì đây. Chương 226, căn cơ sâu dày, Tô Yến chấn kinh. Chương 226, căn cơ sâu dày, Tô Yến chấn kinh. Vẫn là Trần đại sư đáng tin cậy, không vì là sư điệt của mình mà bên vực đối phương. Giang Thiên này cũng thật là, dựa vào mình là sư điệt của Trần đại sư, chẳng lẽ muốn ép mua ép bán ở chỗ ta sao? Quá không đàng hoàng. Tô Yến nghe lời Trần Phong, trong lòng càng thêm kính trọng Trần Phong. Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn lại nghe Trần Phong mở miệng nói, "Thế này, A Thiên, ta thay tiểu Tô đồng ý với ngươi trước, pháp khí ngươi cứ luyện, nếu chất lượng đạt yêu cầu, sẽ bàn bạc chuyện mua bán xích diễm linh chi. Nếu chất lượng không đáp ứng yêu cầu của tiểu Tô, thì chuyện này coi như bỏ qua Tô tiểu hữu, ngươi thấy thế nào?" Trần Phong mỉm cười nói, ánh mắt dừng lại trên người Tô Yến. Cứ nghe theo Trần đại sư, Tô Yến nhẹ nhàng gật đầu, nói: "A Thiên, Tô tiểu hữu đồng ý rồi, ngươi cứ việc luyện, nếu Tô tiểu hữu không hài lòng với pháp khí ngươi luyện chế, sư thúc sẽ lo cho ngươi, pháp khí ngươi luyện ta thu hết." Trần Phong cười tủm tỉm vỗ vai Giang Thiên, mở miệng nói: "Nghe lời Trần Phong, Lý Tuấn Dật và Lâm Huyền cũng phản ứng lại. Chắc không được Trần Phong lại nói như vậy. Vòng vo một hồi, thì ra là chờ ở đây. Muốn pháp khí do sư điệt mình luyện chế thì cứ nói thẳng, còn mỹ danh là sư thúc lo cho ngươi." Trần Phong nói như vậy là muốn bao chọn pháp khí do Giang Thiên luyện chế. Trần đại sư không hổ là đại sư, quả nhiên có phong thái đại sư, vì để giữ thể diện cho sư điệt của mình, vậy mà lại bằng lòng thu mua pháp khí do một người mới học luyện khí luyện chế, thứ đó thu về là chỉ có thể để trong kho phủ bụi, tốn tiền vô ích. Tô Yến thở dài một tiếng, sự kính phục đối với Trần Phong càng tăng cao. "Được, sư thúc, vậy ta thử." Giang Thiên gật đầu nói. "Ừm, thử đi." Trần Phong nở một nụ cười chân thành. Sau đó, Tô Yến dẫn Giang Thiên đến trước phòng luyện đan của mình. Tiểu đạo đồng Thanh Phong thấy sư phụ mình đến, liền vội vàng tiến lên, cung kính hỏi: "Sư phụ, người muốn luyện đan sao? Cần dược liệu gì? Ta đi lấy ngay, ta không luyện đan, là Giang sư thúc của ngươi muốn luyện khí, cần một nơi yên tĩnh. Ngươi cứ đi làm việc đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi." Tô Yến mở miệng nói. "Vâng sư phụ." Thanh Phong cung kính hành lễ, ánh mắt nhỏ tò mò quan sát Giang Thiên từ trên xuống dưới, rồi nhanh chóng rời đi. Không ngờ Giang sư thúc trông trẻ như vậy, da rẻ lại trắng trẻo mịn màng, vậy mà lại là một luyện khí sư. Thanh Phong không khỏi nghĩ thầm trong lòng. "Giang sư đệ, phòng luyện đan này của ta có tụ hỏa trận đơn giản, nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi khởi động." Tô Yến mở miệng nói. "Đa tạ Tô tiên sinh, tuy nhiên, ta không giỏi sử dụng tụ hỏa trận pháp." "Không cần đâu." Giang Thiên lắc đầu, nói. Tô Yến nghe vậy, cũng gật đầu, đứng sang một bên phòng luyện đan. Sau khi mọi người lùi ra, Giang Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ. Sau đó, hắn khẽ động bàn tay, một khúc gỗ xanh biếc mơ hồ lưu chuyển ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khúc gỗ này vừa xuất hiện trong phòng luyện đan, liền tỏa ra một luồng lực lượng sinh cơ nồng đậm. Đây là Ất Mộc Mộc Tâm. Tô Yến kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra vật trong tay Giang Thiên. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được sức sống nồng nàn tỏa ra từ trong Ất Mộc Mộc Tâm. Linh khí thật nồng đậm. Ất Mộc Mộc Tâm có phẩm tướng như thế này, đủ để được coi là cực phẩm trong số các vật liệu cùng loại. "Giang sư đệ, Ất Mộc Mộc Tâm này của ngươi từ đâu mà có?" Tô Yến lúc này mắt trợn tròn, tầm mắt không rời khỏi Ất Mộc Mộc Tâm, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và khao khát. "Vật liệu như thế này là phụ dược hàng đầu để luyện chế đan dược thuộc tính mộc, thích hợp cho rất nhiều loại đan dược. Nhưng bây giờ Giang Thiên lấy ra, chẳng lẽ là để dùng luyện chế pháp khí?" Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tô Yến cũng đột nhiên run lên. "Đừng mà, tuyệt đối đừng. Ngươi một người mới bước vào con đường luyện khí, lấy thứ quý giá như vậy để luyện tập, đó không phải là phung phí của trời sao? Thứ này nếu cho mình, kết hợp với một số dược liệu khác, nói không chừng cũng có thể luyện ra được loại đan dược chỉ kém Tử Vận Xích Dương Đan. Vật này là ta tình cờ có được, sau đó được nuôi trồng trong linh điển của ta." Giang Thiên vừa đặt Ất Mộc Mộc Tâm trước mặt, vừa tiếp tục lấy đồ ra. "Vật này là do Giang sư đệ nuôi trồng ra. Khi xem ra Giang sư đệ chuyên sâu về con đường nuôi trồng linh thực vật, có kiến giải độc đáo về việc nuôi trồng linh thực vật. Ất Mộc Mộc Tâm này của Giang sư đệ là thứ ta chỉ thấy trong đời. Chất lượng cực cao, nhưng Giang sư đệ ngươi hoàn toàn không cần phải lấy vật này để luyện tập à, để luyện khí chứ? Hay là ngươi bán cho ta? Giá bao nhiêu? Ngươi cứ ra giá." Tim Tô Yến đập mạnh một cái, theo bản năng khen ngợi Giang Thiên một chút, sau đó vội vàng mở miệng khuyên giải. Thực ra, trong lòng Tô Yến, hắn không cho rằng thuật nuôi trồng của Giang Thiên lợi hại đến mức nào. Loại vật cực phẩm này, sinh trưởng đến trạng thái như vậy, chủ yếu là dựa vào môi trường và thời gian. Thuật nuôi trồng cùng lắm chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Tô Yến dám chắc, khi Giang Thiên có được Ất Mộc Mộc Tâm này, sự phát triển của nó tuyệt đối đã rất tốt rồi, thậm chí có thể không khác bây giờ là bao. Ất Mộc Mộc Tâm cực phẩm này nếu để Giang Thiên dùng luyện khí, thì thật là lãng phí. "Không sao đâu, tiểu Tô cứ để A Thiên luyện đi, cho dù luyện hỏng cũng không sao, ta lo cho." Trần Phong buông tay, mở miệng nói. Nghe lời Trần Phong, không chỉ Lý Tuấn Dật và Lâm Huyền đều thầm đảo mắt. Và lời này vừa thốt ra, khiến Tô Yến bên cạnh cũng im lặng. "Đây là phát ngôn nghịch thiên gì vậy? Trần đại sư, ngài có muốn nghe mình đang nói gì không? Đây là Ất Mộc Mộc Tâm cực phẩm, luyện hỏng rồi, ngài không đau lòng sao? Vật liệu cực phẩm như vậy, trong thời đại mạt pháp không có nhiều đâu." Ngay khi Tô Yến chuẩn bị khuyên Giang Thiên thêm lần nữa, lại thấy Giang Thiên lấy ra thêm mấy cây vật liệu cùng thuộc tính mộc và phẩm tướng cũng tốt. Tiếp đó, trong tay Giang Thiên ánh sáng lóe lên, một bát máu đầy khí tức dương cương được đặt trước mặt Giang Thiên. "Cực Giang sư đệ, ngươi, những vật liệu cực phẩm này đều từ đâu mà có? Còn máu này đây là máu gà sao?" Tại sao dương khí lại dồi dào như vậy? Đây là gà gì? Mắt Tô Yến không ngừng trợ to, tiết hầu chuyển động, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy hỏi. Những vật liệu này đều là ta nuôi trồng. Còn máu này, đúng là máu gà, gà cũng là ta nuôi. Giang Tiên nói nhàn nhạt. Đều là ngươi nuôi trồng. Tô Yến lúc này trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Một hai vật liệu cực phẩm cũng thôi đi, nhưng tất cả vật liệu Giang Tiên lấy ra, chất lượng đều cao đến lạ thường. Điều này không khỏi khiến Tô Yến nảy sinh nghi ngờ. Thuật nuôi trồng của Giang Tiên thật sự bình thường sao? Giang Thiên này không phải là thật sự có một bảo địa nghịch thiên hoặc là nắm giữ một thuật nuôi trồng thần kỳ nào đó chứ? Nếu không, những vật liệu này của hắn giải thích thế nào? Tô Yến không khỏi nghĩ thầm. Chương 227, Đại pháp sư nhị giai biết Lăng Không Hỏa Phù. Còn có chỗ nào để nói lý không? Chương 227, Đại pháp sư nhị giai biết Lăng Không Hỏa Phù. Còn có chỗ nào để nói lý không? Đầu óc Tô Yến còn chưa kịp thông suốt, lúc này Giang Thiên đã có động tác mới. Chỉ thấy, Giang Thiên hai tay kết ấn, bày ra tư thế bất công, linh khí trong cơ thể vận hành chu thiên, một luồng khí tức cũng theo đó tỏa ra. Đại pháp sư nhị giai cảnh giới của người này không thấp, hạ tim Tô Yến đột nhiên co thắt lại, sự kinh ngạc trong lòng vẫn không ngừng quyết đại. Trẻ tuổi như vậy đã đạt đến đại pháp sư nhị giai, thiên phú của Giang Thiên tuyệt đối không thấp. Dựa theo cảnh giới của đối phương, nghiên cứu về thuật nuôi trồng của người này, e là còn sâu dày hơn hắn rất nhiều. Và khi khí tức của Giang Thiên tỏa ra, pháp quyết trong tay hắn thay đổi. Bụt, một ngọn lửa màu nâu nhạt từ tay Giang Thiên bùng lên. Khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, một cảm giác khô nóng nồng đậm lập tức lan khắp phòng luyện đan. Ngọn lửa lượn lờ yên tĩnh cháy, khí tức tỏa ra mang theo một cảm giác nặng nề và áp bức. Xoẹt. Lần này, không chỉ có đồng tử của Tô Yến co rụt lại. Trần Phong, Lý Tuấn Dật, Thanh Huyền và những người khác đều run lên. Đây là ngọn lửa gì? Khí tức thật nặng nề. Hơn nữa màu sắc đậm, trong ngọn lửa mang theo một tia địa khí nồng đậm, chẳng lẽ là một loại dị hỏa nào đó trong địa mạch? Giang Thiên này vậy mà lại nắm giữ loại lửa này, thật là khí vận hùng hậu ạ. Tô Yến sau khi thấy ngọn lửa trong tay Giang Thiên, mắt đều trợn trừng. Tiếp đó, hắn lại nhớ lại ớt một tâm, linh thực vật và máu gà mà Giang Thiên lấy ra trước đó, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác ghét tị. Đồng thời, trong đầu Tô Yến đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhớ lại ba bình đan dược cực phẩm mà Giang Thiên lấy ra trước đó. Nói đi cũng phải nói lại, Giang Thiên nắm giữ ngọn lửa mạnh mẽ như vậy, thì trình độ luyện đan tự nhiên cũng sẽ không thấp, vậy ba bình đan dược cực phẩm mà hắn lấy ra trước đó là do chính hắn luyện chế. Tưởng công ta còn tưởng là do Trần đại sư hoặc sư phụ của Giang Thiên này tạo. Có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm phẩm cấp như vậy, đạo hạnh luyện đan của Giang Thiên này chắc chắn hơn ta, vậy còn luyện khí của hắn thì sao? Chẳng lẽ thật sự có chút bản lĩnh? Tô Yến nghĩ, trong mắt cảm xúc cuộn trào dữ dội, một trái tim cũng không khỏi run rẩy. Thứ trong tay A Thiên là địa mạch linh hỏa sao? Cái này, A Thiên nắm giữ loại dị hỏa này từ lúc nào? Rõ ràng trước đây, ngọn lửa A Thiên dùng để luyện đan vẫn là ngọn lửa bình thường, sao mới đó đã dùng đến địa mạch linh hỏa, loại lửa mạnh mẽ này rồi? Chẳng lẽ là vừa rồi ở chỗ Triệu Thiết Trụ, lĩnh ngộ được, hay là thông qua cách nào khác để có được thiên phú của A Thiên này? Quá yêu nghiệt, một trái tim của Trần Phong cũng run rẩy không ngừng. Vốn dĩ hắn muốn thông qua Giang Thiên để làm cho Tô Yến kinh ngạc, không ngờ, đối phương còn chưa kinh ngạc bao nhiêu, mình đã bị sư điệt của mình làm cho kinh ngạc trước. Sự tiến bộ của Giang Thiên thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp thích ứng với trạng thái hiện tại của Giang Thiên, đối phương đã với một tốc độ không thể tin được, bước vào giai đoạn tiếp theo. Hoàn toàn không cho người ta thời gian phản ứng. Chắc không được Giang Thiên có tự tin có thể luyện chế ra pháp khí, có loại lửa này hỗ trợ, đối với việc luyện chế pháp khí có sự gia tăng rất lớn. Hơn nữa, nếu dùng lửa này để luyện đan, kết hợp với thủy pháp đan quyết của Giang Thiên, dược hiệu ít nhất còn có thể tăng thêm một thành. Đồng thời, biểu hiện của địa mạch linh hỏa này trong chiến đấu cũng rất nổi bật. Nếu có thêm đạo pháp hệ hỏa hoặc vài pháp thuật hệ hỏa hỗ trợ, chiến lực của Giang Thiên cũng có thể tăng thêm rất nhiều. Không hổ là A Thiên mỗi lần tiến bộ đều khiến người ta kinh ngạc. Mỗi lần tiến bộ vượt qua một khoảng cách, cần người khác mấy tháng thậm chí mấy năm mới đạt được. Còn A Thiên thì sao, cách lần đột phá trước bao lâu rồi? 3 ngày hay là 4 ngày? Trần Phong nghĩ đến đây, cả người chìm vào im lặng. Lý Tuấn Dật, Lâm Huyền và những người khác bên cạnh cũng đều có vẻ mặt chấn động và kinh ngạc. Chắc không được đan dược do Giang đạo hữu luyện chế đều là phẩm cấp cực phẩm, có ngọn lửa mạnh mẽ như vậy làm chỗ dựa, đan dược cực phẩm còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thanh Huyền cũng không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Tuy hắn không hiểu đan đạo, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của ngọn lửa trước mắt. Mạnh mẽ không gì sánh bằng. Ngọn lửa này, chỉ cần một chút, có lẽ đã có thể thiêu hắn thành tro. Và ngay khi mọi người đang kinh ngạc, Giang Thiên lại có động tác mới. Sau khi chuẩn bị xong tất cả vật liệu cần dùng, Giang Thiên búng ngón tay bắn ra ngọn lửa. Địa mạch linh hỏa hóa thành một đường lửa, rơi trên đất một tâm. Xoẹt. Giang Thiên tay kết pháp quyết, từng đạo linh khí đánh vào trong đất một tâm. Dưới tác dụng 3 chiều của linh khí, pháp quyết và ngọn lửa, đất một tâm lơ lửng trong không trung, toàn thân xoay tròn và chuyển biến thành hình dạng của pháp ấn. Bù rắc rắc rắc, địa mạch linh hỏa từ xung quanh đất một tâm bùng lên, lực lượng sinh cơ mạnh mẽ không ngừng được ngọn lửa kích phát ra, bên trong đất một tâm phát ra tiếng lách cách, bề ngoài không đều nhanh chóng biến thành hình vuông. Và sau đó, một cảnh tượng chấn động lòng người cũng theo đó diễn ra trong phòng luyện đan. Xoẹt, Giang Thiên giơ tay lên, ngón tay nhanh chóng lướt trong không trung. Linh khí dừng lại trong không trung, một lá phù lục phức tạp nhanh chóng thành hình. Bù, khi phù lục xuất hiện, ánh sáng rực rỡ từ trên phù lục bùng nổ, ngay cả ban ngày, phù lục vẫn tỏa sáng. Cùng lúc đó, một lượng lớn linh khí hội tụ về phía tụ linh phù trên không, trong phòng luyện đan vậy mà lại vì sự hội tụ của linh khí mà nổi lên một cơn gió nhẹ. A, cái này là gì? Không phải Lăng Không Hỏa Phù? Giang Thiên này không phải mới là đại pháp sư nhị giai sao? Hắn đã có thể lăng không hỏa phù rồi. Đây là đạo hạnh nghịch thiên gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Yến chỉ cảm thấy đầu óc ong ong đau nhức. Cảm giác đó, giống như có người dùng một cây búa lớn hung hăng gõ vào đầu hắn, trực tiếp đập tan nát tam quan của cả người hắn và ném xuống đất, dùng chân dẫm mạnh, nghiền nát nó. Đại pháp sư nhị giai, biết lăng không hỏa phù. Đây là hành động nghịch thiên gì thế này? Đây còn là người sao? Tô Yến cả người cứng đờ tại chỗ, sau đó hắn máy móc quay đầu, nhìn về phía Trần Phong và những người khác. Lại thấy Trần Phong bọn hắn lại có vẻ mặt bình tĩnh, dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường mà thôi, hoàn toàn không đáng để kinh ngạc. Không phải chứ? Trần đại sư và những người này bị làm sao vậy? Các ngươi mắt không có vấn đề gì chứ? Các ngươi xem kìa. Đại pháp sư nhị giai đó, lăng không hòa phù. Còn có chỗ nào để nói lý nữa không? Đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Tại sao các ngươi đều không kinh ngạc? Các ngươi không nên cảm thấy kinh ngạc vì điều này sao? Tại sao chỉ có một mình ta có biểu cảm như vậy? Các ngươi không phải là đã biết từ lâu rồi chứ? Chẳng trách lúc trước, Lý Tuấn Dật và Lâm Huyền lại nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một tên hề. Lúc đó mình còn tưởng là ảo giác. Không ngờ, đó là thật. Mình cũng thật sự là một tên hề. Đại pháp sư nhị giai đã có thể lăng không hòa phù, vậy trình độ luyện khí của Giang Thiên có thể kém được sao? Không thể nào. Tô Yến đã quyết định, bất kể pháp khí này cuối cùng được luyện chế thành dạng gì, hắn đều muốn. Có thể kết giao với một người như vậy, đó là phúc khí mấy đời tu luyện của mình. Đối phương tùy tiện ban cho mình chút ân huệ nhỏ, cũng đủ để mình tiêu hóa rồi. Hơn nữa, Tô Yến có một cảm giác, nếu mình thật sự lấy được pháp khí này, tuyệt đối là đại lợi đặc lợi. Lỗ, tuyệt đối không thể. Chương 228, cực phẩm pháp ấn, phải lấy bằng được. Chương 228, cực phẩm pháp ấn, phải lấy bằng được. Mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy Giang đạo hữu thi triển lăng không hòa phù, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Trên đời thật sự có hạng người tài năng tuyệt thế như vậy tồn tại sao? Thanh Huyền trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Trái tim của hắn dường như được lắp một động cơ điện, đập thình thịch không ngừng. Thế nhưng, chưa đợi hắn và Tô Yến hoàn hồn sau cú sốc lăng không hòa phủ, lại thấy ngón tay Giang Thiên lại động lần nữa. Bút, ngón tay Giang Thiên không ngừng, nhanh chóng vẽ ra một đạo phù lục nữa trong không trung. Phừng, ngọn lửa dữ dội bùng lên từ phù lục, một luồng khí tức vô cùng nóng bỏng điên cuồng lao ra bốn phía, dường như muốn đốt cháy cả phòng luyện đan. Mà ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Yến và Thanh Huyền, hai đạo phù lục trên không trung nhẹ nhàng dán vào nhau. Ầm. Linh khí của tụ linh phù rót vào trong phù văn của Hỏa Viêm phù, ngọn lửa cuồng bạo như một khẩu pháo bắn lên trời, hóa thành biển lửa ngút trời bao bọc lấy Ất Mộc Mộc Tâm. Cái gì? Điệp ra phù lục. Tô Yến toàn thân run lên dữ dội, trên mặt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Đại pháp sư nhị giai thi triển tuyệt kỹ lăng không hỏa phù thì cũng thôi đi, kết quả còn dùng ra bí kỹ điệp ra phù lục. Đây là kỹ xảo mà ít nhất phải là nhân sư cao giai mới có thể nắm giữ. Mà Giang Thiên thì sao? Mới là đại pháp sư nhị giai thôi. Cái này so với nhân sư cao giai còn cách xa và dặm. Thiên phú của Giang Thiên này cũng quá kinh khủng rồi đi. Thiên phú của Giang đạo hữu quả nhiên người tiên. Ta vốn tưởng rằng Giang đạo hữu ở đại pháp sư nhị giai dùng ra lăng không hỏa phù đã là sự tồn tại cấp trần nhà rồi. Không ngờ còn xa mới đủ. Giang đạo hữu không phải là đạo tổ chuyển thế chứ? Bằng không đạo hạnh này của hắn từ đâu mà có? Thanh Huyền cũng thầm cảm thán trong lòng. Mà sau khi Giang Thiên dùng ra điệp ra phù lục, uy lực của Hỏa Viêm phù được tăng lên đến mức tối đa, Ất Mộc Mộc Tâm cũng dường như sắp cháy rụi. Giang Thiên vừa tiếp tục đánh pháp quyết vào trong Ất Mộc Mộc Tâm, đồng thời dẫn địa mạch linh hỏa và một chút địa khí trong cơ thể vào trong Ất Mộc Mộc Tâm. Ba loại linh khí thổ, mộc, hỏa giao hòa với nhau trong Ất Mộc Mộc Tâm, tương trợ lẫn nhau và đạt đến một sự cân bằng vi diệu. Thổ trợ mộc thế, mộc trợ hỏa thế. Lúc này, màu sắc của pháp ấn cũng biến thành ba màu vàng, xanh, đỏ chồng lên nhau. Thời gian không ngừng trôi qua, năng lượng bên trong pháp ấn dần dần ổn định. Giang Thiên dùng hỏa linh khắc ấn thuật đánh linh phù vào trong pháp ấn, đồng thời liên kết các linh phù, hình thành trận pháp. Cuối cùng, Giang Thiên dùng máu gà viết phù lục và trận pháp bí văn lên pháp ấn. Khi bước này hoàn thành, pháp ấn tỏa ra ánh sáng ba màu rực rỡ. Một luồng dao động vô hình lập tức huyết tán ra, linh khí xung quanh với tốc độ ổn định hội tụ về phía pháp ấn. Pháp ấn này có khả năng tụ linh thật mạnh mẽ. Nếu xích diễm linh chi của ta có thể dùng tụ linh trận được bố trí bằng pháp ấn này để hỗ trợ sinh trưởng, tốc độ tăng trưởng ít nhất có thể tăng lên 2. Không, ít nhất có thể tăng lên 3 đến 5 lần. Dù sao, pháp ấn này không chỉ có thể hội tụ linh khí hệ mộc và hệ thổ, mà còn có thể xúc tác ra linh khí hỏa mà xích diễm linh chi cần. Trừ cây xích diễm linh chi có phẩm chất tốt nhất kia, những cây linh chi còn lại nếu sinh trưởng bình thường, cũng có thể trong vòng 3 năm đạt đến tiêu chuẩn luyện dược. Không chỉ vậy, pháp ấn này còn có thể hỗ trợ ta bồi dưỡng các loại linh dược khác, bao gồm các loại phụ dược khác trong tử vận xích dương đan, cũng như phần lớn linh dược. Pháp ấn này đối với ta tác dụng vô cùng lớn, gần như có thể nâng đỡ con đường tu đạo của ta tiến về phía trước. Hơn nữa, hiệu quả của pháp khí này cũng tuyệt vời. Chỉ là không biết Giang sư đệ có bằng lòng giao dịch pháp ấn này với ta không. Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong lòng Tô Yến. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không còn vẻ chê bai trước đó, trong lòng chỉ toàn là khao khát đối với pháp khí, sự khâm phục đối với Giang Thiên, cũng như sự chấn động tràn đầy. Pháp khí tụ linh mạnh mẽ như vậy, đời này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu lấy được, chắc hẳn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Trong lòng Tô Yến dấy lên một tia đau lòng, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Trong lòng hắn đã quyết định, bất kể phải trả giá lớn đến đâu, cũng phải lấy được pháp ấn này. Có pháp ấn này trong tay, hắn còn lo lắng về dược liệu sau này sao? Cho dù hạt giống, dược liệu do nhà cung cấp có ít đi một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn luyện đan. Hơn nữa, hắn còn có thể lợi dụng pháp ấn này để bồi dưỡng thêm nhiều dược liệu tốt, sau đó luyện đan bán ra, điều này sẽ làm tăng tốc độ tích lũy tài sản của hắn lên rất nhiều. Lấy, phải lấy bằng được. Tô Yến thầm cổ vũ trong lòng. Tuy nhiên, chưa đợi Tô Yến mở miệng, Trần Phong bên cạnh lại lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chê bai. A Thiên, trình độ luyện khí này quả nhiên vẫn phải luyện thêm, a ngươi mới học luyện khí, trình độ quả thực không đủ. Ngươi xem mất một tâm cực phẩm như vậy mà bị luyện thành cái dạng gì rồi? Phẩm chất quá kém. Hơn nữa hiệu quả tụ linh cũng bình thường, hoàn toàn là lãng phí vật liệu, phung phí của trời. Chắc hẳn Tô Tiểu Hữu cũng không vừa mắt phải không? Trần Phong chép miệng, không ngừng phàn nàn về pháp ấn mà Giang Tiên luyện chế, nhưng sự khao khát trong mắt lại bán đứng lão. Nói rồi, Trần Phong còn quay đầu lại, hỏi ý của Tô Yến. Tô Yến nhất thời có chút ngơ ngác, đầu óc có chút không theo kịp. Không phải chứ? Trần đại sư ngài thật sự là mắt già lèm nhèm rồi sao? Pháp khí cực phẩm như vậy, trong miệng ngài lại trở nên không đáng một đồng. Ngài không sao chứ? Ủa, không đúng. Tô Yến đột nhiên nhớ lại, vừa rồi Trần Phong nói, nếu hắn không hài lòng với pháp khí Giang Thiên luyện chế, thì sẽ do Trần Phong ba mua. Lão già này, bên ngoài thì hỏi ý mình, thực chất là đã để mắt đến pháp ấn này, muốn vượt mặt mình để độc chiếm. Đợi một Tô Yến còn chưa nói hết lời, lại thấy Trần Phong đã quay đầu đi. Đúng là vậy, A Tô Tiểu Hữu có mắt nhìn cao, không vừa mắt pháp khí này là bình thường vậy, với tư cách là sư thúc, ta sẽ bao mua giúp ngươi pháp ấn này ta nhận. Trần Phong không cho nói lời nào, lòng bàn tay khẽ động, một luồng hấp lực chuyển đến, pháp ấn kia liền rơi vào trong tay. Ngay sau đó, Trần Phong định thu pháp ấn vào túi càn khôn. Lúc này, giọng nói của Tô Yến cuối cùng cũng vang lên. Trần đại sư, đợi một chút, pháp ấn này ta muốn. Ta bằng lòng lấy cây xích diễm linh chi kia ra để giao dịch. Tô Yến thần tình vô cùng kích động, nếu không phải Trần Phong là trưởng bối, hơn nữa còn là đại sư luyện đan đức cao vọng trọng, lúc này hắn đã động thủ rồi. Cây xích diễm linh chi kia của ngươi tuy không tệ, nhưng so với pháp khí này của A Thiên thì giá trị kém quá nhiều, tiểu Tô A ta sợ ngươi không lấy ra được thứ gì tương xứng với pháp khí này. Hay là, vẫn là để ta nhận pháp khí này trước đi. Dù sao A Thiên vẫn có thể luyện pháp khí, ngươi chọn một món uy lực yếu hơn một chút, giá trị chắc là có thể tương đương. Trần Phong nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Trần đại sư, ta chỉ muốn món này. Món pháp khí này rất hợp với ta. Ta biết xích diễm linh chi kia và pháp ấn này giá trị chênh lệch rất nhiều, ta có thể dùng những thứ khác để trả. Giang sư đệ, chỉ cần là đồ trong bách thảo viên này của ta, chỉ cần ngươi vừa mắt cứ việc lấy đi có điều, ngươi có thể để lại cho ta một ít dược liệu luyện đan, còn cả xích diễm linh chi kia cũng để lại cho ta ba." Để lại hai đóa là được, Tô Yến vội vàng mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn thiết. "A Thiên, ngươi thấy thế nào? Có muốn giao dịch không?" Trần Phong nở nụ cười, mục đích của lão đã đạt được. Nghe lời Trần Phong nói, nhìn biểu cảm của đối phương, Lý Tuấn Dật và Lâm Huyền bên cạnh đều lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. "Hóa ra sư phụ, Trần đại sư, làm vậy là để Giang Thiên nắm giữ quyền chủ động trong giao dịch, bán pháp ấn được giá tốt, thu được nhiều lợi ích hơn, chứ không phải là tham lam pháp khí do Giang Thiên luyện chế." Giang Thiên lúc này cũng nở nụ cười, "Có thể giao dịch.